Chương 205, đồng bạn hợp tác. Chương 205, đồng bạn hợp tác. Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ, trong lớp học ở tầng 2 gần cầu thang. Đây là tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám, lớp học thông suốt 2 tầng, bên trong có một lối đi bí mật bán công khai, trực tiếp nối liền với lớp học của Lộc Khạc ở tầng trên. Haji biết lối đi này, bởi vì Lộc Khạc thích nhất là để hắn đóng vai những sinh vật hắc ám, luôn để hắn diễn tập trước, cố gắng đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố như yêu tinh còn đoán, và để Lộc Khạc tìm ra cách diễn xuất làm nổi bật nụ cười của chính mình nhất. Haji đã 2 tuần không đến lớp học này, lúc này đang xách cặp sách, vội vàng chạy vào lớp. "Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi cứ nhìn chằm chằm tầm thủ nhà Dạ Vẹn Cơn mà mê mẩn, chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ cầu thang xoắn ốc, bị mắc kẹt suốt 15 phút." John thở hổn hển phàn nàn. "Chúng ta ngồi ở hàng thứ 3 giữa lớp, phía trước là Hờ Mị Ẩn, cô bạn học thông thái chăm chỉ dậy sớm sẽ không bao giờ đến muộn, đã sớm đến lớp, giữ chỗ cho chúng ta." Thật ra Haji và John muốn một chỗ ngồi xa hơn về phía sau và gần cửa sổ hơn, tiện cho việc nghe giảng, cũng như lơ đãng và thì thầm. Nhưng giáo sư luyện tạm thời thay thế tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, xét đến việc Hờ Mị Ẩn rất coi trọng vị giáo sư đó, chúng ta không ngồi hàng đầu đã là rất tốt rồi. Sau 2 tuần nghỉ lễ phục sinh, trở lại lớp học, các bạn học xung quanh đều có chút phấn khích. Penny, Hannah, Justin và Sở Sản, các bạn học nhà Phở Lệ đã học cùng nhau 2 năm, rất quen thuộc với nhau, rất thích trò chuyện, mấy phút trước khi chuông reo cũng không chịu yên. Haji, các người điền bảng đăng ký môn học thế nào rồi? Hầu như mỗi người đều hỏi những câu hỏi tương tự, chúng ta đang tìm kiếm các bạn học đăng ký môn tự chọn cho học kỳ tới, để chuẩn bị tham khảo cho bài tập về nhà. Haji cũng có suy nghĩ tương tự, toe toét cười, chăm sóc sinh vật huyền bí, tiên tri học, và các ngươi biết đấy, nghiên cứu một lệ của giáo sư Luyện. Ta biết ngay các ngươi sẽ chọn như vậy mà. Simser lập tức phấn khích, cười hì hì chia sẻ tin tức mình đã nghe ngóng được, nào là giáo sư Trệ Lò Nì dễ đối phó nhất, còn giáo sư Vẹn Tỏ của số học tiên tri thì nổi tiếng với nhiều bài tập, một môn có thể bằng 2-3 môn. Haji vừa cười theo, vừa nhìn về phía bạn học phía trước. Tình hình có vẻ hơi lạ, bảng đăng ký môn học của các bạn học khác đều đã điền xong, chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của riêng mình, chỉ riêng Hờ Mị Ẩn vẫn chưa tiết lộ tin tức. Túi đầu xem ghi chú, hai thai không nghe những lời tán gẫu và đùa giỡn, một lòng ôn bài, nàng hôm qua còn nói chỉ còn chưa đầy 10 tuần nữa là đến kỳ thi. Nàng đang nói cái gì vậy? Haji thở dài, dùng bút lông chọc chọc vai phía trước, Hờ Mị Ẩn, ngươi đã chọn môn gì vậy? Ta đã nói rồi, ta rất hứng thú với tất cả các môn tự chọn. Nhưng mà bảng đăng ký môn học của ta đã nộp rồi, giáo sư Gồn Nạ Gồn nói sẽ có cách. Haji gãi gãi đầu, có cách nào được chứ, cuối tuần mở lớp phụ đạo sao? Chung vào học vang lên, giáo sư Luyện bước vào lớp đúng lúc, vẫn đẹp trai phong độ như vậy. Xách theo chiếc cốc vàng có khắc hình lừng, triệu hồi vị giáo sư gồn kia lên dạy thầy, còn mình thì ngồi trên bục lười biếng. Lâu rồi không gặp, những đứa trẻ thân yêu của ta một bóng hình ảo ảnh như ma quỷ lơ lửng giữa không trung, tận tụy giảng bài. Haji trong lòng nảy sinh một chút mong đợi, hy vọng vị giáo sư gồn này trong kỳ nghỉ đã thay đổi quan niệm, bỏ qua phần thảo luận giải đáp thắc mắc sau giờ học, hoặc khi giải đáp thắc mắc thì không cần cứ ghé sát vào hắn. Haji ngẩng đầu nhìn bóng hình đó, vừa nghe giảng vừa mong đợi, rồi chờ đợi đến phần thảo luận sau giờ học. Hắn đừng thở dài nữa Haji, giáo sư đến rồi, giúp ta hỏi mấy câu hỏi này đi. Hờ Mị Ẩn quay đầu lại, thì thầm dục hắn, chỉ vào mấy ghi chú trong sổ tay. Bài học hôm nay có gì thắc mắc không? Giáo sư Gồn cười hiền hòa lướt qua hỏi, đây là một câu nói thừa, bất kể có thắc mắc hay không, hắn cũng sẽ nán lại đây, dùng đủ mọi cách để trò chuyện với Haji. Có vài chỗ ta không hiểu. Haji liếc nhìn bạn học phía trước, cầm sổ tay trên bàn lên, hỏi từng câu một, giáo sư, ngài vừa nói đùa yêu tinh không thích hợp dùng trong rừng một câu hỏi rất có ý nghĩa, ta phải nói là tài năng và trí tuệ xuất chúng của ngươi đã giúp ngươi nhận ra điều này. Giáo sư Gồn cười nói, đùa yêu tinh không phải là một thần chú có thể hạ gục kẻ địch ngay lập tức, nó rất hữu ích đối với những thứ nhỏ bé như yêu tinh còn đoán, nhưng cũng sẽ làm kinh động những sinh vật yêu tinh khác trong khu. Dương Tâm nhìn không rộng rãi, đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Hờ Mị Ẩn và những người khác im lặng, cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi, dù sao vị giáo sư này là một fan cuồng của Haji. Haji, người trong cuộc vẫn chưa thích nghi được, cảm thấy nổi da gà khắp người, rất khó chịu. Giáo sư, ngài thực sự không cần phải như vậy ồ, ngươi không hiểu đâu, Haji. Giáo sư Gồn vẫn nở nụ cười hiền hậu, trong những năm tháng đã qua, người đó luôn là đám mây đen bao phủ giới pháp thuật, hắn đội vương miện của nghệ thuật hắc ám, hắn là phù thủy hắc ám mạnh nhất, ngươi 2 lần thoát khỏi đũa phép của hắn, và đánh bại hắn, ngươi không hiểu đây là công lao cao cả đến mức nào đối với những người nghiên cứu phòng chống nghệ thuật hắc ám. Haji cảm thấy mặt nóng gian, choáng váng, lần đầu tiên có một phù thủy trưởng thành khen ngợi hắn thẳng thắn như vậy, lại còn là trực tiếp. Ta có một thỉnh cầu, Haji. Giáo sư Gồn thân mật nhìn hắn, có thể nói cho ta biết ngươi đã làm thế nào không? Không phải ta, là mụ mụ của ta. Haji khẽ nói. Cái gì? Mụ mụ của ta đã chết để cứu ta, nàng đã dùng một phép thuật rất cao thâm, cụ thể ta cũng không rõ, ta chỉ biết Haji bỗng nhiên có chút buồn bã, không nói quá chi tiết, dù sao thì khi bọn đệ mọt ra tay với ta, phép thuật này đã khiến hắn đột nhiên mất đi sức mạnh. Trong lớp học vẫn còn tiếng bàn tán của các bạn học khác, nhưng mấy hàng bàn ghế xung quanh im lặng, Hợp Mị Ẩn khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy giáo sư Luyện không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía này từ xa, trong mắt mang theo một nụ cười khó tả. Ánh mắt đó khiến Hờ Mị Ẩn nhớ đến ánh mắt của du khách trong sở thú nhìn kỹ, mang theo vài phần châm biếm chế giễu, lại có vài phần mong đợi. Còn giáo sư Gồn bên cạnh thì mặt có chút méo mó, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, rất lâu sau mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi. Thì ra là vậy, thật thật cảm động. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Bóng hình hư ảo lơ lửng giữa không trung, bước đi như đi trên không, trên mặt dịch lệ hiện lên nụ cười méo mó, tiếng cười điên loạn như một kẻ điên, ta hiểu rồi, ta đã hiểu tất cả rồi. Mụ mụ một lệ đó của hắn đã chết để cứu hắn, đó là một giải thuật rất hiệu quả, nhưng suy cho cùng, bất tờ không có gì đặc biệt, hắn chỉ là một học sinh bình thường, tư chất bình thường, đầu óc ngu đần, lười biếng tầm thường. Dọ Mun liếc mắt nhìn hư ảnh, cái lưỡi trẻ đôi xì xì. Dít lệ mấy tháng nay đã hy sinh rất nhiều, thủ lĩnh tử thần thực tử trước đây, hắc ma vương mạnh nhất trong lịch sử, đã luôn giả vờ là một fan cuồng của Haji, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, không ngừng ca ngợi tài năng, cuối cùng đã moi được manh mối về đêm ở thung lũng gỗ dịp năm đó, và dựa vào kiến thức pháp thuật uyên bác của mình, lập tức suy luận ra giải thuật mà phu nhân Potter đã dùng. Sớm hơn dự kiến một chút, nhưng cũng không sao, đã cuối tháng 4 sắp sang tháng 5 rồi, không còn nhiều tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa. Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Melvin túi đầu chấm bài tập nghỉ lễ, không ngẩng đầu lên. Trước đây ta cũng có những nghi ngờ tương tự như ngươi, Melvin, bởi vì Potter có một số điểm rất giống ta, chúng ta đều là lai tạm, đều là trẻ mồ côi, được một lệ nuôi lớn, ngươi còn nói cho ta biết hắn biết sảng ngữ, thậm chí khuôn mặt cũng có vài phần tương tự, đây là một mối liên hệ rất kỳ lạ. Dít lệ nói chậm rãi, giọng điệu đột nhiên thay đổi, thêm vài phần lạnh lẽo, nhưng suy cho cùng, hắn chỉ là may mắn thoát khỏi tay ta, quá khứ của hắn, tương lai của ta chỉ là một sự cố. Rồi sao nữa? Melvin đặt tờ giấy ra đã chấm xong sang một bên, bắt đầu xem bài luận tiếp theo, ngươi định làm gì? Quyết đấu với hắn để so tài sức mạnh. Ngươi bây giờ chỉ là một hư ảnh, ngay cả đũa phép cũng không có. Chuẩn bị cho hắn một bài học. Giải phóng bạ Silith trong phòng bí mật. Nhật ký năm ngoái đã thử rồi, nhưng bị đủ mỡ lẹ đỏ phát hiện, là một kết cục tồi tệ. Dít lệ liếc nhìn Melvin và dọn mùn, ánh mắt u ám phức tạp, không rõ ý nghĩa. Nhìn ta làm gì? Melvin chấm mực vào bút lông, ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn, cố ý thở dài, ngươi vẫn không chịu tin ta sao? Đã nói với ngươi rồi, ta và nhật ký là bạn đồng hành, là bạn bè, ta giúp hắn làm việc để đổi lấy kiến thức và của cải, lẽ nào nghệ thuật hắc ám của ta là giả sao? Hắn phát huy diễn xuất tinh xảo của một nhà thiết kế sân khấu, cảm xúc chân thành, lời thoại cảm động, lúc đó nhật ký chưa điều tra rõ sự thật đã vội vàng trả thù, ủy thác ta nhét nhật ký cho một học sinh, hắn điều khiển học sinh mở phòng bí mật, gây ra một số động tĩnh, nhưng đây là hồ gươm, nhật ký đã đánh giá thấp đủ mờ lẹ đỏ, sự việc nhanh chóng được dập tắt, nhật ký bản thân cũng bị lộ, bị đủ mờ lẹ đỏ thu giữ nghiên cứu. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, ngươi không nói như vậy. Dít lễ lạnh lùng nói, ngươi nói nhật ký rất an toàn. Đủ mờ lẹ đỏ chỉ nghiên cứu, chỉ cần hắn không phát hiện ra chuyện trường sinh linh giá, nhật ký sẽ rất an toàn. Tại sao không phải ngươi đi mở phòng bí mật? Dít lệ trầm giọng hỏi. Bởi vì ta không thể lộ diện. Melvin cũng lý lẽ hùng hồn, ta là người duy nhất có thể hoạt động bên ngoài, lại còn sẵn lòng giúp đỡ ngươi. Nghĩ xem, chuyện ở gỗ dịp đã qua bao nhiêu năm rồi, những tử thần thực tử của ngươi đã tìm ngươi chưa? Bọn họ còn sẵn lòng trung thành với ngươi không? Dít lệ nhất thời không nói nên lời. Chỉ có ta, một giáo sư ngoại quốc, không phải tử thần thực tử, thân phận trong sạch không khiến người ta nghi ngờ. Còn nhớ ngươi, hắc ma vương này. Melvin nghiêm nghị nói, nhật ký tin tưởng ta, nên đã nói cho ta biết sự tồn tại của ngươi. Sự thật chứng minh ta cũng đáng tin. Dít lệ nhìn vào mắt hắn, đồng tử đen kịt như vực sâu hồ đen, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vị giáo sư trẻ tuổi này, có quá nhiều nghi vấn chưa được giải quyết, khi lần đầu triệu hồi hư ảnh thì ẩn chứa sự thù địch và khinh thường. Dít lệ đôi khi cảm thấy những lời kể của Luyến đều là giả dối, thực ra người này là gián điệp của Đùm Mỡ Lẹ Đỏ, nhưng trình độ nghệ thuật hắc ám sâu sắc đó không thể giả được, với sự hiểu biết của hắn về Đùm Mỡ Lẹ Đỏ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng một phù thủy như vậy. Hơn nữa Luyến cũng đã thực hiện lời hứa ban đầu, giúp hắn tiếp cận Potter, điều tra rõ sự thật. Ta nghĩ bây giờ nên ẩn mình chờ thời. Melvin chân thành đề nghị, Đùm Mỡ Lẹ Đỏ tự mình chấn giữ Hogwarts, thế lực của hắn trải rộng khắp giới pháp thuật, ngay cả bộ pháp thuật cũng có thai mắt của hắn, bất kể quyền thế hay thực lực quyết đấu, chúng ta đều không phải đối thủ, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm thấy linh hồn chính của ngươi, chuẩn bị phục sinh, chỉ có Hắc Ma Vương thực sự mới có thể đối phó với hắn. Trong mắt Dịch Lệ lóe lên tia lạnh lẽo, chỉ cần hấp thụ đủ ma lực, ta cũng có thể trở về từ chiếc cốc vàng. Ngươi trong chiếc cốc vàng, có mạnh hơn ngươi trong tương lai không? Melvin hỏi, như thể thực sự nghĩ cho hắn, ngay cả khi ngươi khôi phục thân xác, cần bao nhiêu năm mới có thể đuổi kịp Đùm Mỡ Lẹ Đỏ? 10 năm, 20 năm. Cách thuận tiện nhất vẫn là tìm thấy Hắc Ma Vương thực sự, để hắn trở lại với tư thế mạnh mẽ nhất. Ngươi có kế hoạch gì? Thấy hư ảnh có vẻ độc lòng, Melvin tiếp tục thuyết phục, thế giới rộng lớn như vậy, dựa vào sức lực của chúng ta để tìm kiếm một linh hồn u ám, gần như là điều không thể, vì vậy chúng ta cần sự giúp đỡ của những thuộc hạ tử thần thực tử cũ. Ta biết ngươi không muốn lộ diện trước mặt bọn họ, không muốn bọn họ phát hiện bí mật của trường sinh linh giá, vì vậy ta sẽ làm người trung gian, ngươi nói cho ta biết bí mật và điểm yếu của bọn họ, ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh của ngươi. Melvin đoán chắc hắn không muốn đích thân xuất hiện trước mặt tử thần thực tử, vô đệ mọt cần nô lệ sợ hãi mình, tuyệt đối không thể xuất hiện với tư thái linh hồn yếu ớt. Ánh mắt Dịch Lệ biến đổi, quả nhiên rất nhanh đưa ra quyết định, ta biết đường dây buôn lậu của nhà Mạn Phổ tinh danh nhưng nhút nhát, không phải là lựa chọn thích hợp. Gỗ giận và cờ dạ bệ, cơ thể của quỷ khổng lồ, đầu óc của quỷ khổng lồ, ngu ngốc liều lĩnh, không thích hợp. Nghe có vẻ ngươi đã có mục tiêu rồi. Ngươi thấy nốt thế nào? Nhà nốt từng dính líu đến việc săn trộm bằng mã. Ở Scotland có một trang trại bí mật nuôi ả hệ thổ nạn, dùng để chế tạo chân dược. Mèn bỉn rút một tờ giấy da trắng từ trên bàn ra, lần lượt ghi lại những bí mật này. Nhà nuốt chủ yếu kinh doanh dược liệu chính quy mua nguyên liệu từ thị trường, dược liệu không chính quy thì chỉ có thể tự mình nghĩ cách, săn trộm buôn lậu, tự nuôi trồng, nhiều loài là động vật được bảo vệ. Theo quy định của tiên sinh Scamander, nếu truy cứu nghiêm ngặt, phạt tiền tối đa, tờ giấy này đủ để nhà nuốt phá sản. Hư ảnh của Dít Lệ lơ lửng giữa không trung, vô cảm nhìn động tác của hắn. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa tin tưởng phù thủy trẻ tuổi này, những lời nói đó hắn không tin, ít nhất là không hoàn toàn tin. Trong thời gian này Mạn Vịn sử dụng chiếc gốc vàng để chế tạo dược liệu, hắn cũng đã thử hấp thụ ma lực, nhưng gần như không thu được gì, loại ma lực đó khác với phù thủy bình thường, giống như một loại sinh vật huyền bí nào đó, chiếc gốc vàng có thể chuyển hóa, còn hắn hoàn toàn không thể hấp thụ và sử dụng. Thật ra ta luôn có một nghi vấn. Mạn Vịn tâm trạng rất vui vẻ, nói: "Các ngươi, những mảnh linh hồn có thể trở về từ trường sinh linh giá, linh hồn chính cũng có thể phục sinh, nếu các ngươi đồng thời tồn tại, vậy ai mới là bổn đệ mật thực sự?" Dít Lệ sững sờ giữa không trung. Chương 206, bí mật gặp mặt. Chương 206, bí mật gặp mặt. Thời gian đến tháng 5, đã là mùa hè rồi. Không biết từ khi nào, ánh nắng chói chang trở nên hơi gay gắt, nhưng vẫn chưa đến mức nóng bức. Những bông hoa đầu xuân trong sân và vườn đã không còn thấy nữa, những chiếc lá non trên cây trong rừng cấm đã chuyển từ xanh nhạt sang xanh ô liu, xanh tươi mơn mận, ung tùm. Trong tiết trời dễ chịu như vậy, các giáo sư và bạn học đi qua hành lang tháp đều không khỏi chậm bước, ngắm nhìn phong cảnh từ xa. Mạn Vịn bước xuống cầu thang xoắn ốc, đến lớp học ở tầng 2 sớm 15 phút, sáng nay không có tiết học nào khác, đây là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám của năm thứ 2. Đặt chiếc cút vàng và sách giáo khoa lên bục giảng, Mạn Vịn đảo mắt nhìn quanh lớp học, các bạn học vẫn chưa đến đủ, một số đang lang thang ở hành lang bên ngoài, một số khác tiết trước là tiết thảo dược học, đứng cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ đang nô đùa trở về lâu đài từ nhà kính. Herbie ẩn ở hàng ghế đầu đang lén lút quan sát chiếc cút vàng, tỉ mỉ ngắm nhìn hoa văn hình lượng trên đó, cùng với hai tay cầm bằng vàng nguyên chất tinh xảo, hình dáng này hoàn toàn phù hợp với mô tả trong các tài liệu lịch sử trường học, khó mà không khiến người ta nghi ngờ rằng đây chính là chiếc cút vàng của Sở Lệnh trong truyền thuyết. Giáo sư Luyện, tiết này vẫn là giáo sư Gồn dạy thay sao? Herbie ẩn ngồi ở hàng ghế đầu hỏi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt nghi hoặc, giáo sư Gồn rốt cuộc là loại tồn tại nào, hắn còn sống không? Ngươi nghĩ sao? Ta không biết. Herbie ẩn lắc đầu, do dự một chút, mặc dù một số tiếng lóng hắn nói trong lớp đã lôi thời từ mấy chục năm trước, và trông hắn cũng chỉ là hư ảnh, nhưng giáo sư Gồn và giáo sư Bình có nhiều điểm khác biệt, ta nghĩ hắn có sự khác biệt về bản chất so với ma. Tính toán kỹ lưỡng, dịch lệ trong chiếc cút vàng quả thực là một lao phù thủy 50 năm trước. Là một bạn học năm thứ 2, sự nhạy bén của cô phù thủy nhỏ vượt xa bạn bè đồng trang lứa, thậm chí còn chú ý đến thói quen ngôn ngữ. Tuy nhiên, kinh nghiệm và kiến thức chưa đủ phong phú, dù phát hiện ra điểm nghi vấn cũng không thể đưa ra suy đoán, chỉ có thể thỉnh giáo giáo sư. Người có thể coi giáo sư Gồn là một loại vật mang ký ức kỳ lạ, tương tự như chân dung ma thuật, nhưng lưu trữ ký ức nhiều hơn và chi tiết hơn, ký ức định hình tư duy, loại ký ức độc đáo này đã định hình nên một giáo sư Gồn độc đáo. Mạn Vịn cười đáp, sau này ngươi sẽ biết. Vậy giáo sư Gồn rốt cuộc là gì? Chiếc cút vàng này có phải của Sở Lập không? Giáo sư không thể đưa ra câu trả lời ngay bây giờ sao? Hermione ngồi dưới bục giảng có chút phát điên. Tuy nhiên, Mạn Vịn không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này, quay người đi trò chuyện với các bạn học hàng ghế đầu khác. Các bạn học cũng không câu nệ khi đối mặt với vị giáo sư trẻ tuổi này, liễu lo nói về kỳ thi cuối kỳ một tháng nữa, kế hoạch ôn tập trong khoảng thời gian này, tiện thể trò chuyện về giải đấu quyết định trường học gần đây. Không lâu sau, các phù thủy nhỏ năm thứ 2 lần lượt bước vào lớp học, tiếng chuông vào học vang lên đúng giờ. Quy trình lớp học vẫn như thường lệ, giáo sư Luyện triệu hồi hư ảnh, do giáo sư Gồn độc đáo giảng bài cho bọn họ, kiến thức bên bác, ngôn ngữ dí dỏm, thỉnh thoảng đưa ra vài ví dụ về các phù thủy hắc ám, kinh hoàng, tà ác, thậm chí tàn nhẫn, nhưng lại cực kỳ kích thích, khiến người ta không thể ngừng lại. Herbie ẩn cắm túi ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén lút quan sát hư ảnh, vị giáo sư Gồn này quả thực tận tâm tận lực, trông hắn cũng rất thích quá trình giảng bài, mỗi khi các bạn học gọi hắn là giáo sư, hắn luôn nở một nụ cười mãn nguyện. Kiến thức mới của học kỳ này đến đây là kết thúc. Hư ảnh lơ lửng trên không trung nói, còn một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, thời gian học còn lại là để ôn tập, tiến độ này giống như các giáo sư môn học khác. Còn nghi vấn nào không? Các nhóm thảo luận rồi cho ta câu trả lời. Giáo sư Gồn bắt đầu phần thảo luận sau giờ học. Herbie ẩn quay đầu lại, phía sau là Haji, vài bạn học bên cạnh đã bắt đầu trêu chọc, trước đây mỗi khi đến phần này, giáo sư sẽ chọn lọc để giải đáp các câu hỏi của bạn học khác, nhưng lần nào cũng không bỏ qua Haji. Giáo sư Gồn là fan cuồng của Haji. Sở cười nói, nhưng hôm nay hơi khác một chút. Giáo sư Gồn lướt qua Haji, bay đến phía Sở Lì Thờ Dịn, đứng cạnh giờ dạ cô Mạn Phu và thì ô đó nốt, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của bọn họ. Giáo sư Gồn hình như đã thay đổi. Herbie ẩn nghiêng đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía bục giảng, phát hiện giáo sư Luyện cũng đang quan sát bên đó. Bọn họ dường như đều đang chú ý đến thì ô đó nốt. Chiều tối thì họ phi tồn ngoại ô phía tây nam. Lao nột đứng bên lề đường xe cộ đông đúc, nhìn lũ sĩ ủ Mạn Phu bên cạnh, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu bẩn thỉu của quán rượu thùng gỗ sồi. Hắn giấu trong lòng một phong thư mật do Mạn Phu chuyển giao, chưa đầy một in, chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng nội dung lại rất kinh hoàng. Bất kỳ câu nào nếu tách riêng ra, cũng đủ để gia tộc nột chịu tổn thất lớn. Nếu bị tố cáo lên sở thi hành pháp luật, tiền phạt thậm chí có thể khiến gia tộc nột phá sản, trở thành những người nghèo khó như nhà mẹ Ali. Từng là tử thần thực tử, kẻ đạo mạo thoát khỏi xét xử, thương nhân bất hợp pháp lảng vảng trong chợ đen, gia chủ của 28 gia tộc thánh nột, Lao nột với tâm trạng bất an, quyết định đến dự lời mời của người viết thư bí ẩn, theo chỉ dẫn của Mạn Phu đến quán rượu thùng gỗ sồi. Hắn sẽ gặp mặt chủ mưu phía sau trong phòng riêng ở tầng 2 của quán rượu. Ta rất sẵn lòng đi vào cùng ngươi, nhưng ta phải uống một ly ở tầng dưới. Lucy ủ vỗ vỗ tay áo, nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, vị tiên sinh kia không phải người không biết lý lẽ, ta tin rằng các ngươi sẽ trò chuyện rất vui vẻ. Lucy ủ là một kẻ đáng ghét, dù là với tư cách đồng bọn tử thần thực tử trước đây, kẻ đạo mạo cùng nhau thoát khỏi xét xử, hay là đối tác kinh doanh sau này, nột luôn nghĩ như vậy. Suốt đường nhìn thấy chính mình lo lắng bất an, nhưng lại không chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Bước vào quán rượu thùng gỗ sồi, không có khách nào chú ý đến hai người bọn họ. Lucy ủ đi về phía quầy bar, lão hữu quẻ chân không có sắc mặt tốt, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không chủ động lên chào hỏi, nhưng lão nột vẫn cảm nhận được vài ánh mắt dò xét. Hành lang tầng 2 phòng số 13 đây không phải là một con số may mắn. Lão nột hít sâu một hơi, càng thêm bất an. Đi qua hành lang vắng vẻ không người, cánh cửa gỗ sồi không có bất kỳ họa tiết chạm khắc nào, biển số phòng bằng đồng treo trên đó, số 13 được trang trí bằng hoa văn dây leo, uốn lượn như xúc tu của quái vật. Gõ cửa, không ai trả lời, lão nột đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một bóng dáng không hề xa lạ. Mẹn Bình Luyện. Giáo sư. Cánh cửa tự động đóng lại không cần gió, cách một tiếng khóa trái, ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt bên dưới, lão nột ngồi đối diện vị giáo sư trẻ tuổi, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, đèn chùm pha lê treo trên trần, ánh nến lờ mờ, khuôn mặt của vị giáo sư trẻ tuổi ẩn trong bóng tối, chỉ có thể nhìn rõ cổ áo sơ mi trắng, áo choàng đen viền bạc. Bia, sâm canh, hay thịt kỳ? Mẹn Bình lịch sự hỏi, trước mặt hắn chỉ có một ấm trà. Trà đen được không? Lão nột nói. Đương nhiên. Trà đen nóng hổi được rót vào tách sứ, có chút bọt nước, lão nột biết, bất kể chính mình muốn uống gì, chiếc ấm trà đó đều có thể rót ra. Lão nột nhấp một ngụm, đặt tách trà xuống, tâm trạng dần bình tĩnh, tiên sinh Luyện ngài tốn công sức lớn như vậy tìm ta đến, là vì không cần nghĩ quá phức tạp. Mẹn Bình bất động thanh sắc quan sát hắn, rất xin lỗi vì đã dùng cách này để đưa ra lời mời, câu lạc bộ ma kính rất đặc biệt, cộng thêm một số hiểu lầm trước đây, một số người trong bộ pháp thuật có cái nhìn không mấy thiện cảm với ta, nếu thấy người của các gia tộc thuần huyết đi lại thân thiết với ta, kế hoạch tiếp theo sẽ khó mà triển khai. Kế hoạch tiếp theo? Lão nột không hề lơ là cảnh giác, kế hoạch gì? Tiên sinh nột, ngài hoàn toàn có thể yên tâm, ta tìm ngài không có ý định tống tiền hay tống tiền gì cả, chỉ muốn thúc đẩy hợp tác, hơn nữa là hợp tác giữa ngài và Lucy U. Mẹn Bình đưa ra vài lá thư bằng da dê. Đối mặt với tập hợp thư từ được cắt xén từ Lucy U và vị giáo sư trẻ tuổi, lão nột có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lật xem. Phần chào hỏi vô nghĩa đã bị xóa bỏ, một số nội dung không tiện tiết lộ cũng được che giấu, chỉ còn lại phần hai người bàn bạc về việc quay phim truyền hình. Sử dụng phim truyền hình để tẩy trắng quá khứ của gia tộc, khôi phục danh tiếng, thậm chí xây dựng hình ảnh tốt đẹp hơn, đây là con đường mà vị giáo sư trẻ tuổi đã chỉ ra cho Lucy U. Lão nột đọc kỹ vài lần, lúc này mới cất tài liệu. Giáo sư, ý ngài là gì? Phim truyền hình là lĩnh vực mà các phù thủy chưa từng chạm đến, tiên sinh Mạn Phổ Dực cũng rất xa lạ, ta đã đề nghị hắn bắt tay chuẩn bị từ 2 tháng trước, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì, ta nghĩ một mình hắn có lẽ không đủ sức, vì vậy muốn mời ngài tham gia. Mẹn Bình cân nhắc từng lời. Lão nột và Lucy U là những người bạn cũ, ngay lập tức hiểu ra. Tên đó từ thời sinh viên đã tinh thông tính toán và quán triệt tổ huấn của gia tộc Mạn Phổ Dực, bất kể chuyện tốt hay xấu, chỉ đứng sau lưng châm ngòi, tuyệt đối không để chính mình lộ mặt. Nhớ mấy lần xung đột giữa Sở Lỷ Thợ Dìn và Gở Dịp Phái Đỏ, Lucy U rõ ràng cũng là người tham gia, nhưng lại không bị phạt nặng. Sau khi tốt nghiệp gia nhập Tử Thần Thực Tử, vì năng lực và tài lực xuất chúng, nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của Hắc Ma Vương, địa vị thậm chí còn cao hơn Bợ Lạ và bọn họ, nhưng sau khi thanh toán, hắn vẫn thoát khỏi xét xử. Từ đó về sau, Lucy U trở nên thận trọng hơn, giả vờ hối lỗi, khắp nơi bồi thường quyên góp, ngầm rút lui khỏi nhiều hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, lợi nhuận thực sự quá lớn, khó có thể từ bỏ, hắn cũng chọn tìm người hợp tác. Sau khi ma kính ra đời, nó đã gây ra một cơn sốt trong giới pháp thuật, vài lần gây náo loạn đến tận tòa án xét xử. Vị thứ trưởng cấp cao Đúng Mở Dịp mới nhậm chức nhiều lần bày tỏ sự phản đối, là tâm phúc của bộ trưởng Phúc, các phù thủy thuần huyết khó có thể bỏ qua ý kiến của Đúng Mở Dịp. Một kẻ tinh danh thận trọng như Lucy U, sau bài học từ Tử Thần Thực Tử lần trước, chắc chắn không thể toàn lực thực hiện kế hoạch của vị giáo sư lần này. Bạn nhất lại trở thành thành viên cốt cán của câu lạc bộ ma kính, sau này bị thanh toán thì sao? Vì vậy, vị giáo sư này cần giới thiệu một bên thứ ba để đẩy nhanh tiến độ, thúc giục Lucy U. Đây là mệnh lệnh hay là đề nghị hợp tác? Lão nột suy nghĩ rồi hỏi. Vị giáo sư này đã gửi một lá thư mời đầy sơ hở, hắn đã không còn đường từ chối, nhưng hắn cần phải nhìn rõ đối phương là người như thế nào để tiện tính toán cho tương lai. Mẹn Bình bật cười, đương nhiên là đề nghị. Lão nột trong lòng khẽ động, tại sao lại chọn ra tộc nột? Vì con của ngài thì ổ đỏ nột. Mẹn Bình giải thích, ta là giáo sư nghiên cứu một lệ của Hogwarts, hầu hết thời gian ta tuân theo triết lý giáo dục một lệ, dựa vào tính cách của học sinh để đánh giá môi trường gia đình, thì ổ đỏ là một đứa trẻ rất đặc biệt. Lão nột im lặng một lát, thấp giọng nói, thì ổ đỏ hắn rất bình thường, chỉ có chút năng khiếu về độc dược học. Mẹn Bình lắc đầu, trong môi trường như Sở Lỷ Thợ Dìn, hắn luôn độc lai độc hành, xuất thân từ 28 gia tộc thuần huyết, hắn cũng tán thành quan niệm thuần huyết trí thượng, nhưng hắn không tham gia bất kỳ nhóm nhỏ nào. Ta nghĩ hắn cố ý che giấu chính mình, không bài xích việc tụ tập với bạn học để chế giễu người khác, nhưng sẽ không chủ động gây chuyện, tính cách hắn có chút cô độc. Lão nột nói, có thể đào tạo ra một phù thủy như vậy, ta tin rằng gia tộc nốt xuất sắc hơn các gia tộc khác như gỗ dở cờ dạ bệ. Cảm ơn giáo sư đã khen ngợi. Ngoài ra, thì ổ đỏ rất thông minh, chỉ cần bồi dưỡng một chút sẽ trở nên rất nổi bật. Mẹn Bình dừng lại một chút, bất kể là vào bộ pháp thuật hay làm trong ngành độc dược, đều có thể khiến họ nột vang danh khắp nước Anh. Nếu nói những sơ hở trước đó là lời đe dọa, thì đây chính là sự cám dỗ. Trước mặt một người cha đề nghị bồi dưỡng con cái của hắn, hiếm có ai có thể từ chối sự cám dỗ như vậy. Lao nột trong lòng cũng rõ ràng, vị giáo sư Luyện trước mặt có năng lực đó, hắn đã chứng minh điều đó trong quá khứ. Một năm trước, câu chuyện bảo vệ hòn đá phù thủy đã khiến toàn bộ phù thủy nước Anh biết đến John của nhà hệ Adley Sasut, gỡ rằng trở xuất thân một lệ, hai học sinh bình thường trực tiếp trở nên nổi tiếng ngang hàng với cậu bé sống sót sau tai nạn. Khoảng Giáng sinh, các báo cáo về việc đối đầu với tử xà đã khiến tất cả học sinh của câu lạc bộ kịch lộ mặt. Dường như chỉ cần đồng ý đề nghị hợp tác, thì ổ đỏ cũng có thể lên báo và ma kính, trở thành một dũng sĩ nổi tiếng, đồng thời mang lại lợi ích cho gia tộc nốt. Nhưng lão nốt lắc đầu từ chối, giáo sư, chỉ cần ngài đồng ý không để thì ổ đỏ liên lụy vào, ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngài. Ồ, Mèn Bỉn hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại liền hiểu ra, con đường phía trước của câu lạc bộ ma kính còn chưa rõ ràng, lão nốt không muốn ràng buộc con cái chính mình vào con thuyền này, đây cũng là sự khôn ngoan để tồn tại. Điều này cũng chứng tỏ lựa chọn của hắn là đúng, lão nốt là một người thông minh. Lời hứa của ta có hiệu lực lâu dài. Mèn Bỉn bắt đầu, có thể gọi Lucy ủ vào rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với bạn. Tiếng bước chân đến gần, Lucy ủ đã đợi rất lâu gõ cửa bước vào, không hỏi về cuộc trò chuyện vừa rồi, chỉ đặt một chồng giấy da dày cộp trước mặt hai người. Mèn Bỉn và lão nốt lật xem, ba người đạt được sự ăn ý không lời. Nửa giờ sau, Mèn Bỉn đặt giấy ra xuống, xoa xoa thái dương, đây là câu chuyện mà ngươi đã dành vài tháng để viết ra sao? Lão nốt cũng nhìn Lucy ủ, muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất phức tạp. Câu chuyện được ghép lại từ hàng chục trang giấy ra, nội dung cũng khá chi tiết, từ tổ tiên theo William E. chinh phục đến nước Anh, dũng cảm chiến đấu lập công, được phong đất xây trang viên, đến việc tích lũy tài sản bằng sự cẩn cù và trí tuệ, mua đất này. Trải qua hàng ngàn năm, mỗi thành viên gia tộc Mạn Phô đều xem nhẹ danh lợi, không bao giờ dính líu đến chính trị và quyền lực, ủng hộ bảo mật pháp, ủng hộ bộ pháp thuật. Chỉ vài chục năm trước bị người khác kiểm soát, để bù đắp lỗi lầm, sau đó đã tích cực quyên góp bồi thường, thái độ nhận lỗi rất tốt. Đây đâu phải là cái bản, hoàn toàn là một bộ sử gia tộc Mạn Phô rạng rỡ, chói loa đến mức người ta không thể mở mắt ra được. Chương 207, hàng lậu dạy học. Chương 207, hàng lậu dạy học. Đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, ánh đến từ trên cao chiếu xuống, ba người ngồi quanh bàn tròn không ai mở lời, căn phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng. Lucy ủ và lão nột nhìn nhau, một người không rõ nội dung cuộc nói chuyện trước đó nên không tiện hỏi, một người vừa xem xong kịch bản, tâm trạng phức tạp khó tả. Câu chuyện của ngươi rất đặc biệt, nhưng bây giờ có một vấn đề cấp bách cần giải quyết. Mèn Bỉn trải kịch bản ra, ở trang cuối có một sơ đồ ra phả hình cây, cành lá không quá rậm rạp, đến cuối cùng chỉ còn lại một cây con cô độc. Vấn đề gì? Lucy ủ bình tĩnh hỏi, khoe miệng mang theo nụ cười nhạt. Trước đây chưa từng tiếp xúc với kịch bản và phim ảnh, lần đầu tiên viết ra câu chuyện đã được người sáng lập ảnh kính khen ngợi, mặc dù Lucy ủ không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng vẫn có chút đắc ý ngươi định thao túng nhóm xóa trí nhớ như thế nào. Để toàn bộ phù thủy ở Anh và thậm chí trên toàn thế giới mất trí nhớ, quên đi ấn tượng về gia tộc Mạn Phụt của các ngươi, sau đó mới có thể nhét những câu chuyện hoang đường vô lý này vào đầu bọn họ. Mèn Bỉn nghiêm túc hỏi. Sắc mặt Lucy ủ trắng bệch, nụ cười trên khóe miệng biến mất, chuyển sang gương mặt lão nột bên cạnh. Trong lịch sử lâu dài, gia tộc Mạn Phụt đã để lại dấu vết của chính mình, mặc dù không có ghi chép bằng văn bản cụ thể và chi tiết, nhưng những phù thủy sống lâu truyền miệng đã tích lũy được những định kiến về gia tộc Mạn Phụt. Bắt đầu từ tổ tiên xảo quyệt A Mạn, đặc điểm xảo trá tham lam đã khắc sâu vào huyết thống, khi bảo mật pháp chưa ra đời, gia tộc Mạn Phụt chưa bao giờ ngừng lấy lòng quý tộc một lệ, thậm chí từng có hành vi thông hôn. Có câu chuyện phù thủy không rõ danh tính, nhắc đến Lucy ủ Mạn Phụt đệ nhất từng theo đuổi Elizabeth đệ nhất, nhưng nữ vương không vừa mắt bọn họ, còn có tin đồn nói Mạn Phụt ôm hận trong lòng, đã nguyền rủa người ta. Tóm lại, nhờ kỹ năng phép thuật và thủ đoạn định nọ xúi dục, bọn họ đã thành công sáp nhập đất đai một lệ gần trăm viên, kho bạc và kho chứa chất đầy ắp. Sau khi quy tắc bảo mật có hiệu lực, thái độ của gia tộc Mạn Phụt lập tức thay đổi, bắt đầu trà trộn vào những phù thủy ủng hộ dự luật và phủ nhận mọi giao thiệp giữa gia tộc với Mu Lệ, trở thành những phần tử thuần huyết của Nhật. Tài sản và tài nguyên đảm bảo ảnh hưởng của bọn họ đối với giới phép thuật Anh, số gã lệ ổng không ngừng tăng lên khiến bọn họ không cần phải bôn ba vì cuộc sống. Các Mạn Phụt bắt đầu theo đuổi quyền lực, mặc dù bọn họ chưa bao giờ mưu tính chức vụ bộ trưởng, nhưng chưa bao giờ ngừng vươn tay tới ngai vàng quyền lực. Trong các cuộc tranh cử, bọn họ tài trợ cho các ứng cử viên có quan hệ tốt với gia tộc, thậm chí không ngại thuê các phù thủy hắc ám làm những việc bẩn thỉu. Chủ gia tộc Mạn Phụt cuối thế kỷ 18, Septimus là người khét tiếng nhất, bộ trưởng pháp thuật đương nhiệm là phù thủy Lai Ạ Nị Settlement, vì trong cuộc bầu cử và nhiệm kỳ đã nhiều lần nhận gã lệ ổng của nhà Mạn Phụt, còn bị phóng viên chụp ảnh, sổ sách đều bị lật tẩy. Trong nhiệm kỳ, hắn luôn bị coi là con rối của nhà Mạn Phụt, còn tệ hơn cả phục những năm trước. Bộ trưởng pháp thuật nổ bị liệt những năm 60, cũng chìm sâu trong bóng tối của gia tộc Mạn Phụt, với tư cách là bộ trưởng pháp thuật xuất thân một lệ đầu tiên, trong nhiệm kỳ đã bị cha của Lucy ủ, tức là tợ xa Mạn Phụt, thường xuyên công kích, cuối cùng phải từ chức vì mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Ngoài ra còn có nỉ cổ lạc Mạn Phụt, vợ rủ tù Mạn Phụt, sợ tì nạ Mạn Phụt danh tiếng lừng lẫy, ai cũng thấy rõ. Người ta thường nói không bao giờ tìm thấy bóng dáng Mạn Phụt tại hiện trường vụ án, nhưng trên búa phép gây án có lẽ đầy dấu vân tay của bọn họ. Câu tục ngữ phù thủy nổi tiếng này được tổng kết như vậy. Ta đương nhiên biết một phần hành động của tổ tiên có tranh cãi, cho nên trong câu chuyện của ta không nhắc đến bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi có thành kiến với tất cả Mạn Phụt sao? Lucy ủ quý phái hỏi ngược lại. Chúng ta từng thúc đẩy việc sửa chữa và hoàn thiện bảo mật pháp. Chúng ta đã có những đóng góp xuất sắc trong cuộc chiến tranh nổi dậy của yêu tinh. Chúng ta đã tham gia xây dựng nhiều làng phù thủy. Lão nột biểu cảm kỳ lạ. Xây dựng làng phù thủy, cái này ta có ấn tượng. 40 năm trước, thì ổ tổng vẫn là vùng đất hoang vu không người. Quả thật là gia tộc Mạn Phụt đã bỏ tiền xây dựng một loạt nhà ở, vài khu phố, để khu dân cư phù thủy bắt đầu có quy mô. Lucy ủ gật đầu, nâng cách trà đỏ trên bàn nhấp một ngụm. Đây là công lao được ghi vào kho lưu trữ. Nhà ở bán giá cao, gần như khiến các phù thủy di cư đến đây khuynh ra bại sản. Các cửa hàng khu phố cho thuê giá cao, các chủ cửa hàng phù thủy đã kiếm tiền thuê cho nhà Mạn Phụt hàng chục năm, còn có hoạt động cho vay với lợi nhuận cao hơn. Lão nột chú ý đến ánh mắt của Lucy ủ, dừng lại một chút, nhà nốt chúng ta theo sau cũng kiếm được một khoản nhỏ. Chỉ là khoản nhỏ. Lucy ú lười biếng hỏi, vẻ mặt điểm ai. Được rồi, trong hàng chục năm, gia sản gần như tăng gấp đôi, không chỉ thì ổ tổng, mà còn cả ủ tợ phở lạ ly, xì phật lao nột nói nhỏ, gia tộc mạn phụ chỉ kiếm được nhiều hơn. Lucy ú phát ra một tiếng cười gian xào đắc ý gì mà giao dịch của tiền, khoanh đất chiếm của, bóc lột lại suất kép. Mẹn Bình đã hiểu, cuộc thanh trừng chiến tranh phù thủy 13 năm trước đã phá vỡ kim tự tháp vững chắc trong quá khứ, khiến những tử thần thực tử này phải làm việc cẩn trọng, cũng tạo cơ hội cho phù thủy bình thường phát triển. Dừng lại, ta không hứng thú với lịch sử phát triển tội ác của các gia tộc thuần huyết các ngươi, bây giờ đang nói về câu chuyện. Mẹn Bình chỉ vào tờ giấy ra trên bàn, theo câu chuyện của ngươi, trừ khi dùng đùa lũ tẩy não toàn bộ phù thủy, hoặc ngươi dùng gã lệ ổng thuê bọn họ, nếu không không ai muốn xem đống này. Lucy ủ không thể phản bác, lão nột đã chứng minh rồi, ngay cả tử thần thực tử thuần huyết có cùng chí hướng cũng cảm thấy ghê tởm, vậy phải sửa thế nào? Mẹn Bình vừa suy nghĩ vừa lựa lời, đừng quay phim lịch sử gia tộc mạn phụ nữa, cứ phục dựng nội dung lịch sử phép thuật, bất kể là việc thành lập bộ pháp thuật, cuộc nổi dậy của yêu tinh hay việc ban hành bảo mật pháp, hãy cắt lấy khoảng 100 năm trước và sau một sự kiện lớn nào đó, để thể hiện sự thay đổi của giới phù thủy Anh. Vậy còn mạn phụ, Mẹn Bình chỉ vào những cái tên khét tiếng trên sơ đồ gia phả, mạn phụ chỉ có thể là vai phụ nửa ẩn nửa hiện trong đó, thậm chí là những tên hề buồn cười, sau đó vào thời điểm quan trọng đưa ra lựa chọn đúng đắn phù hợp với lịch sử, tức là những gì ngươi vừa nhắc đến, tham gia chiến tranh và hoàn thiện bảo mật pháp gì đó. Lồng ghép ý đồ riêng, dùng chủ đề lớn che đậy chi tiết nhỏ, những người làm truyền thông một lệ đã phát triển một hệ thống lý thuyết thực hành hoàn chỉnh. Lucy ủ sức người một chút, suy nghĩ về lời khuyên của giáo sư, rất nhanh phản ứng lại, đóng vai xấu để hóa giải hận thù, sau đó xây dựng hình ảnh tích cực. Mẹn Bình nhìn hắn với ánh mắt có thêm vài phần kinh ngạc, quả nhiên là mạn phụ xảo quyệt, tử thần thực tử lão luyện, những mánh khỏe xúi dục và thao túng lòng người này, hắn cũng rất giỏi, trước đây chỉ là chưa từng tiếp xúc với cái bản, một lòng muốn tẩy trắng danh tiếng nhà mạn phụ đã đi vào ngõ cụt, sau khi nghe lời khuyên đã nhanh chóng phản ứng lại. Thì ra là vậy, Lucy ủ nói chậm rãi, tự hỏi tự trả lời. Phản ứng của lão nột chậm hơn một chút, trầm ngâm suy nghĩ một lát, từ từ mới nhận ra chỗ cao minh của phương án này. Không chỉ là những điểm biến cố trọng yếu này. Đôi mắt màu xám nhạt của Lucy ủ đảo quanh, trong mắt phản chiếu ánh đến, đó là ngọn lửa cháy rực, chúng ta có thể tạo ra một lịch sử phép thuật hoàn chỉnh, giống như các nhà sử học biên soạn sách, khi miêu tả những biến cố lịch sử quan trọng này thì chân thực và chi tiết, còn ở những nơi không đáng chú ý thì truyền tải ý đồ của chúng ta. Giáo sư Luyện, sự anh minh của ngài khiến ta vô cùng ấn tượng. Cứ từ từ, đây là một dự án lớn. Nhìn ra ngoài cửa sổ kính, màn đêm đã buông xuống, đèn đường đang dần sáng lên. Sắp đến đông cứng cố định những cây nến màu trên đèn chùm pha lê, ánh nến lung lay, chiếu sáng căn phòng mờ ảo. Vị giáo sư trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ vị uống cạn nửa ly trà đỏ cuối cùng, tựa vào lưng ghế thở dài một hơi. Ông chủ quán rượu chân quẹ đẩy cửa bước vào, mang theo một khay bia lạnh, mạn phụ và nột vừa rời đi. Mẹn Vin gật đầu đáp một tiếng, không nán lại chủ đề này, chuyển sang hỏi, dạo này việc làm ăn thế nào? Lão Hữu sững người một chút, cũng được. Ta đã tìm nữ sĩ Rose mở tạ nhập một lô rượu mật ong, bán rất chạy mùa hè đến rồi, bia lạnh rất được ưa chuộng, hãy bàn với dì tận một chút, tìm bà ở mạn mua thêm một số băng ghi hình trận đấu hai người liên tuyên trò chuyện về việc kinh doanh quán rượu. Lao Hữu im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được, giáo sư, ta phải nói, các gia tộc thuần huyết không có mấy người tốt, huống chi hai tên tử thần thực tử thoát tội này, lời nói của bọn họ không đáng tin, phản bội là bản năng của bọn họ. Đừng lo lắng, Lao Hữu. Mẹn Bình mỉm cười, sự hợp tác ràng buộc lợi ích, trước khi có lợi ích đáng kể hơn hoặc mối đe dọa nghiêm trọng hơn xuất hiện, tạm thời vẫn đáng tin cậy. Trong thời gian ngắn, không có lợi ích nào đáng kể hơn ảnh kính, vốn đệ mọt chưa hồi sinh, cũng không có mối đe dọa nghiêm trọng hơn. Lao Hữu uống cạn nửa ly bia lạnh, nổ một ngụm nước bọt, có gì tốt mà hợp tác với bọn họ. Tiên sinh Mạn Phụ nhận ra danh dự là một loại tài sản khác, hơn nữa còn quý giá hơn gã lệ ổng và trang sức, gia tộc Mạn Phụ trong quá khứ đã vứt bỏ danh dự để đổi lấy vàng, bây giờ muốn dùng vàng để mua lại danh dự. Mẹn Bình vừa cười vừa nói, giọng điệu mang vài phần trêu chọc. Ảnh kính phát triển cần những đồng vàng này sao? Lao Hữu vẫn có chút không hiểu, những người trong câu lạc bộ không thể gom đủ số vàng này sao? Các ngươi lại không cần mua danh tiếng tốt. Mẹn Bình lắc đầu. Đồng thời, hai phù thủy thuần huyết, những đồng nghiệp tử thần thực tử cũ, đang tản bộ trên con đường nông thôn ngoại ô hiệu cải. Trên người đều là áo choàng theo huy hiệu gia tộc, làm từ vải lụa. Khi gió đêm thổi qua thì phần phật, trong lòng vẫn còn giữ tấm thiệp mời đáng sợ, mở ra đều là bằng chứng tội ác của gia tộc nốt. Trong đó rất nhiều giao dịch là của hàng chục năm trước, vượt xa tuổi của vị giáo sư kia, rốt cuộc làm sao mà biết được? Hắn đến giờ vẫn không thể hiểu nổi. Lão nốt liếc mắt nhìn người bạn cũ bên cạnh, kẻ đồng lõa, đồng phạm cũ. Ngươi đang nghi ngờ ta? Lucy u hỏi nhỏ. Sắc mặt lão nột trong màn đêm đặc biệt tái nhợt, câu hỏi ngược này lại xua tan nghi ngờ của hắn, nhưng trong mắt hắn vẫn lóe lên vẻ hoài nghi, ta chỉ là không hiểu. Ngươi bao giờ mới hiểu? Lucy ú hỏi ngược lại, giọng điệu mang theo chút điểm ai, khi tốt nghiệp gia nhập tử thần thực tử sao? Khi lật án tại tòa án và phản bội bỡ lại bọn họ sao? Hay vừa rồi ở trong quán bar? Nếu ý ta là, nếu bị đó còn trở lại thì sao? Sắc mặt lão nột càng thêm tái nhợt. Ta cũng không biết. Lucy ú dừng lại một lát, một khi đã đưa ra lựa chọn, thì đừng do dự nữa. Lại đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, đã là giữa tháng 5. Thời tiết ngày càng nóng bức, không khí trong lớp học ngột ngạt, tràn ngập một mùi khó tả. Mỗi lần lên lớp đều phải mở tất cả cửa sổ để không khí lưu thông. Gió từ rừng cấm và hồ đen thổi vào, học sinh ngồi gần cửa sổ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp bên ngoài, luôn khó tập trung. Hôm nay vẫn là giáo sư Gồn dạy thay. Mẹn Vin ngồi trên bục giảng, lật một cuốn sách lịch sử phép thuật, do nhà xuất bản Khuôn Nấm và Bụi Bặm xuất bản, tác giả là một phù thủy thuần huyết, trong đó có rất nhiều lời châm biếm riêng, đọc rất thú vị. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt, thỉnh thoảng dừng lại đọc kỹ, cũng đôi khi ngẩng đầu nhìn xa xăm, thư giãn mắt, ung dung và thoải mái. Hàng ghế đầu là cô phù thủy nhỏ cầm bút lông viết lia lịa, vội vàng viết xong ghi chú của câu hỏi trước, thì nghe thấy giáo sư gồn hắng giọng, hơi nâng cao giọng, ai có thể cho ta biết, tại sao không thể dùng lời nguyền rủa để đối phó với giới quỷ? Chương trình học năm 2 chính thức bước vào giai đoạn ôn tập cuối kỳ, lượng bài tập về nhà tăng lên một chút, phần hỏi đáp cũng tăng theo, lớp học của giáo sư gồn vẫn sinh động và thú vị. Tiếng xì xào dưới khán đài lập tức dừng lại, không chỉ Hơ Mị Ẩn, mà một nửa số học sinh trong lớp đều nhìn về phía cậu bé ở hàng thứ ba giữa. Haji giả vờ không nhận thấy những ánh mắt này, lật một trang giấy ra, dùng bút lông chấm mực vẽ chổi. Tiên sinh Mạc Bộ, ngươi trả lời đi. Trả lời rất tốt, Sơ Lý Thờ Dìn được thưởng 10 điểm. Chúng ta hãy xem câu hỏi tiếp theo, trước đây loại cộng điểm này đều là của gờ dịp phải đỏ. Nhiều phù thủy nhỏ thì thầm, vì đang trong giờ học nên không tiếp tục thảo luận. Hơ Mị Ẩn cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi trên người giáo sư Gồn, việc hỏi đáp không còn thiên vị Haji và gờ dịp phái đỏ nữa, các cuộc thảo luận sau giờ học không còn thường xuyên đi về phía này nữa, hắn không còn là fan cuồng của Haji nữa. Hơ Mị Ẩn lén nhìn giáo sư luận trên bục giảng, nàng muốn biết nguyên nhân của sự thay đổi này. Chúng tan học vừa băng lên, bóng dáng giáo sư Gồn đột nhiên biến mất, mẹn bỉn cất sách đọc thêm, xách chiếc cúp vàng đi ra ngoài, động tác nhanh nhẹn, bước chân mau lẹ, chắc chắn đến đại sảnh đường trước các phù thủy nhỏ. Các phù thủy nhỏ đã quen với cảnh này, giáo sư luận mà luôn khác với các giáo sư khác. Hơ Mị Ẩn vội vàng xách cặp sách chạy nhanh theo bước chân của giáo sư Luyện đi ra ngoài, giọng nói cũng vô thức nhanh hơn, giáo sư, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngài. Mẹn Bình đi chậm lại, ra hiệu nàng nói tiếp. Lần trước Hơ Mị Ẩn hỏi về chuyện ảo ảnh và cút vàng không có câu trả lời, lần này nàng đổi góc độ, giáo sư Gồn có gì không hài lòng về chúng ta sao? Mấy tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám gần đây, hắn không chỉ không hỏi Haji, mà ngay cả các bạn học gờ dịp phải đỏ khác cũng bị bỏ qua. Mẹn Bình bước lên cầu thang xoay, dừng lại tại chỗ chờ Hơ Mị Ẩn đứng vững. Cầu thang đưa hai người song song quay sang bục bên trái, hắn túi lầu đáp, bởi vì giáo sư Gồn ghét Haji. Hơ Mị Ẩn sững người tại chỗ, à, rất bất ngờ sao? Ngươi muốn nghe câu trả lời nào? Nhưng mà trước đây hắn chỉ muốn biết tại sao Haji có thể trở thành cậu bé sống sót, cố tình tỏ ra thân thiết để moi thông tin của Haji. Bây giờ thay đổi thái độ, điều này cho thấy Hơ Mị Ẩn thì thầm, hắn đã moi được thông tin rồi. Hơ Mị Ẩn với suy nghĩ hỗn loạn đứng sững tại chỗ, ngay cả việc mẹn bỉn bước ra khỏi bục cũng không nhận thấy, bỏ lỡ thời điểm quay đầu, chỉ có thể nhìn bóng lưng giáo sư dần xa, biến mất sau góc hành lang. Chương 208, năm học cuối cùng thường ngày. Chương 208, năm học cuối cùng thường ngày. Cùng với kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, giáo sư và học sinh hổ gợt bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập bận rộn. Học sinh năm thứ 5 và năm thứ 7 là căng thẳng nhất, mỗi khi dùng bữa đều có thể nghe thấy tiếng các nàng học thuộc bài, líu díu lẩm bẩm, khiến học sinh các năm khác cũng theo đó mà căng thẳng. Trong khoảng thời gian vội vã và ngột ngạt như vậy, cuối tuần hoạt động ở hộp mì ạ là một sự thư giãn hiếm có. Học sinh từ năm thứ 3 trở lên trở về sau khi ra ngoài, bầu không khí áp lực bao trùm trên người các nàng đều tiêu tan một chút. Đại sảnh đường vào bữa tối ít đi những tiếng đọc bài nhức đầu, nhiều thêm những tiếng nói cười. Rót giờ đứng dậy cúi người về phía đối diện, trước mặt đệ đệ nhà mình, gặt chiếc đùi gà nướng vàng ươm vào đĩa của chính mình. Đối mặt với John đang trừng mắt giận dữ, hắn nhẹ bâng nói, hôm nay ta giúp nữ sĩ Rose mở tạ trồng quầy 32 tiếng, nàng tặng ta một tấm áp phích, có ai muốn không? Áp phích? John ngẩng đầu. Áp phích của đội Charlie Cà Đồng, ảnh quảng cáo mùa hè, tầm thủ ở vị trí chủ chốt, mỗi người trên đó đều sẽ động đậy. Giọng rót giờ đầy mê hoặc. Cà ca thân yêu của ta. John lập tức tỉnh táo lại. Đổi ngay sang cách gọi thân thiết nhất, đùi gà của ta đều cho người, đủ không? Không đủ ta đi lấy thêm. Ai? Cái này là ta đổi bằng công sức lao động, ngưng tụ lòng biết ơn của nữ sĩ Rose mở tạ, ngưng tụ ý chí của đội bóng, thật sự khiến người ta không nỡ. Rốt giờ rất hài lòng với biểu hiện của John, tuy là vật liệu cũ còn sót lại sau quảng cáo, nhưng chế tác tinh xảo, rất có giá trị sưu tầm. Nếu mang đến cửa hàng đồ quỵt địt cao cấp để bán, ít nhất cũng đáng 7 xỉ của bạn. Người muốn ta móc tiền ra mua? John trợn tròn mắt, khó tin. Người này còn đang gặm đùi gà nướng do hắn lấy nữa chứ? Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, sao có thể bán cho ngươi với giá gốc được? Phần bên cạnh đứng dậy, lấy đi mấy chiếc đùi gà còn lại trong đĩa của hắn, cười hì hì nói, chúng ta chỉ cần 5 xì cổ. Ngươi đi ăn phân quỷ khổng lồ đi. John tức giận với sự thực dụng của Kaka ruột thịt. Rốt giờ và Phật nhìn nhau cười, cũng không sốt ruột, hơi nâng cao giọng, tiếc nuối nói vào tai hắn, xem ra vụ làm ăn này không thành rồi, thật đáng tiếc, nghe nói loại áp phích này là phiên bản giới hạn, chỉ cung cấp cho các lao bản quán rượu để quảng cáo mùa hè, quả là một bộ sưu tập tuyệt bản. Ngươi quên nói rồi, trong nền có cúp vô địch, có chổi chiến thắng. Quả là một tác phẩm nghệ thuật, quá phù hợp để những người hâm mộ cuồng nhiệt của đội Charlie Cạn Động siêu thầm. Phật, nghĩ xem, nếu có người mở tấm áp phích này ra tại sân đấu, cầu thủ nào có thể nhịn được mà không ký tên cho hắn chứ? Không ai được, Charlie cũng không được. Được rồi. John không nhịn được đập bàn đứng dậy, xuề ra 5 đồng xì của bạc, 5 xì cổ, tấm áp phích đó ta lấy. Không, bây giờ là 7 xì cổ. Chúng ta vừa mới phát hiện ra giá trị thực sự của nó. Rốt giờ có khí chất của một gian thương, chỉ có những người hâm mộ chân chính mới xứng đáng với tấm áp phích này. Nam sĩ cổ là sỉ nhục tấm áp phích này, là sỉ nhục danh tiếng của đội Charlie Cạn Động. Ta nghĩ ngươi cũng đồng ý phải không, Johnny thân yêu của ta. Ngươi John tức đến đỏ mặt, ngươi đã xem thư mụ mụ gửi cho ta, 7 sỉ cổ là tất cả tiền tiêu vặt của ta. Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, ở nhà trong kỳ nghỉ thì chẳng có tiền tiêu vặt gì cả. số xỉ cổ này hắn phải dùng trong mấy tháng, hai tên này tham lam vô độ, lại muốn móc sạch ví tiền của hắn. Rốt giờ và Phật nhìn nhau cười, được rồi, làm ăn là phải mặc cả. Chúng ta mỗi người lùi một bước, 4 xỉ cổ, cộng thêm 2 tháng làm việc nhà trong kỳ nghỉ hè. John có chút động lòng, có thể lấy được các phích, lại còn giữ lại 3 xỉ cổ, dù sao ở nhà cũng phải giúp mụ mụ làm việc nhà, tính cả phần của cặp song sinh dường như cũng có thể chấp nhận được. Ngay khi giao dịch sắp thành công, một mái tóc đỏ khác đứng dậy. Ginny, người đã nghe toàn bộ câu chuyện, lườm cặp song sinh một cái, hai người đủ rồi. Đưa tấm áp phích cho hắn, đừng nói gì về giá cả và việc nhà, nếu không về nhà ta sẽ nói với mụ mụ, hai người dùng áp phích hết hạn sẽ từ tưởng quán rượu để lừa tiền. Lời này nói sao có thể nói là lừa chứ? Chúng ta cũng đã bỏ công sức, cũng nên nhận được chút thù lao chứ. Rót giờ và phật mặt mũi điệu xỉu, vừa lẩm bẩm vừa đưa tấm áp phích cho John, quả nhiên là sẽ từ trên tường xuống, các góc cạnh có chút vết rượu bẩn, mặt sau còn có vết keo chưa được làm sạch. John nghiến răng trừng mắt, cố gắng dùng ánh mắt tức giận để đâm vào lương tâm của bọn họ, nhưng khi nhìn thấy các cầu thủ trên đó đang vẫy tay với hắn, hắn lại không nhịn được cười toe toét. Không thể mạnh mẽ mắng vài câu sao? Ginny thở dài không nói nên lời, tên này hết thuốc chữa rồi. Sao ngươi biết tấm áp phích là do bọn hắn tự xé? Haji không biết từ lúc nào đã đến gần, thì thầm vào tai nàng. Ginny quay đầu nhìn hắn một cái, một vệt hồng nhạt lan từ cổ lên má, nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa nãy, Lee Jordan bọn hắn nói. John luôn nói rót giờ và phớt bắt nạt hắn, ở nhà cũng vậy sao? Thỉnh thoảng thôi, bọn hắn thấy trêu chọc John thì phản ứng tốt nhất, dọa hắn mấy lần ở góc cầu thang, hai tháng sau hắn đi cầu thang đều cẩn thận từng ly từng tí. Có lần biến gấu đông của hắn thành con nhện lớn, từ đó về sau hắn luôn sợ nhện. Ginny có chút mơ hồ, hỏi gì nói nấy, tuy nhiên, kể từ khi bọn hắn cố gắng lừa John lập lời thề bất khả phá, bị mụ mụ dạy dỗ một trận, tần suất trêu chọc đã giảm đi, mức độ cũng không còn nghiêm trọng, nhiều nhất là lừa tiền tiêu vặt. John đáng thương, may mà có người giúp hắn. Haji hạ giọng cảm thán, ngươi thật tốt, Ginny. Ginny cúi đầu không nhìn thấy biểu cảm, luôn cúi đầu nhìn món salad trái cây và rau củ trong đĩa, nói giọng buồn buồn, không có gì, nên làm mà. Giọng lầm bầm quá nhỏ, Haji đã quay đầu đi, bị John kéo lại xem tấm áp phích cũ của hắn, không nghe thấy câu cuối cùng. Ginny cảm thấy má nàng đang nóng dần dần nguội lại, có chút thất vọng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu, lặng lẽ gạt món salad trong đĩa. Năm đầu tiên ở hồ gươm sắp kết thúc, điều này khiến nàng hơi ngẩn ngơ. Tiếng dao đĩa va vào nhau lọt vào tai, khiến nàng nhớ đến bữa tối ở trang trại hang sóc. Bữa tiệc chia tay trước khi khai giảng, mụ mụ luôn làm rất thịnh soạn. Đôi khi bọn họ sẽ nói chuyện trên bàn ăn. Ngươi đã xem danh sách đồ dùng học tập của hồ gươm chưa? Sách giáo khoa và sách vở cũng quá đắt rồi, hơn nữa nhà chúng ta còn có 5 học sinh. Ta ban đầu muốn mua sách cũ cho bọn hắn, để Ginny mặc áo choàng ở cửa hàng đồ cũ, dùng bạc cũ. May mà John đã kiếm được một khoản tiền cho gia đình. Lúc đó nàng cũng vậy, cúi đầu không nói gì, không dám nghĩ đến cảnh mình mặc áo choàng cũ, dùng bạc và sách giáo khoa cũ trong lớp, sẽ đáng xấu hổ đến mức nào. Nàng còn nhớ giọng điệu của Gia Gia và mụ mụ khi nói những lời này, giống như tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ trong đêm mưa, mỗi lần cậu trên lầu gõ vào đường ống nước, đều khiến người ta nghi ngờ không biết có chỗ nào bị hỏng không, lo lắng đến mức mất ngủ cả đêm. Từ đó về sau nàng đặc biệt biết ơn John, biết ơn giáo sư Luyện, giúp nàng tránh khỏi sự xấu hổ này, giống như các bạn học khác, bình thường ngồi trong lớp học. Tháng 6 mùa hè, kỳ thi cuối kỳ đến. Các giáo sư phụ trách môn bắt buộc như giáo sư Ngựa Nạ Gồn và giáo sư Phở lại tuyệt trở nên bận rộn, phải chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ cho 5 năm học, đồng thời phải thảo luận với cục khảo thí về nội dung kỳ thi cấp bậc pháp sư. Còn các giáo sư môn tự chọn, đại diện là Mẹn Vìn, không có lớp học nằm dưới, tương đối nhàn rỗi hơn. Trong 2 tuần qua, Mẹn Vìn đã sắp xếp nội dung môn nghiên cứu một lệ của năm học này thành đề cương giảng dạy và đề cương thi, chuyển giao cho nữ sĩ mặt bằng. Để tránh hiểm nghi, hắn không tham gia vào công việc ra đề. Còn về môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm thứ 2, xét đến sự kiện cả lớp trượt môn mà hắn gây ra năm ngoái, giáo sư Ngựa Nạ Gồn cũng không để hắn tham gia. Năm học này chỉ còn lại vài tiết học cuối cùng, Quen Tỉnh Chim Bân đã nói với chúng ta trong lời tựa của lực lượng hắc ám, hướng dẫn tự vệ rằng, ngoài con người, toàn bộ thế giới còn có số lượng nhiều hơn và chủng loại phong phú hơn các sinh vật phép thuật khác. Những sinh vật này có những đặc tính khác nhau, lối sống khác nhau, trong đó một số động vật huyền bí có ma lực hủy diệt mạnh mẽ. Pháp sư muốn chế ngự chúng, cần tìm phương pháp đúng đắn, lựa chọn thần chú phù hợp. Đây cũng là nội dung chính của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Còn về việc giáo sư Gồn đã đề cập, học nghệ thuật hắc ám, đối phó nghệ thuật hắc ám, đánh bại pháp sư hắc ám, không phải là điều mà lứa tuổi của các ngươi nên suy nghĩ. Bài kiểm tra cuối kỳ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay, phần lý thuyết do giáo sư Phở Lệ Tuyệt và giáo sư Sử Dụng ra đề, bài kiểm tra thực hành do giáo sư Ngựa Nạ Gồn ra đề và giám thị. Tiếp theo chúng ta cùng ôn lại kiến thức của năm nay. Tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ, thực ra không có nhiều nội dung giảng dạy, chủ yếu là giáo dục tư tưởng. Mẹ Bình không để dịch lệ dạy thay nữa, hắn tóm tắt lại nội dung của một năm qua, ngắn gọn nhưng hiệu quả, bắt đầu từ Lockhart, đối phó với người tuyết và quỷ khổng lồ, cách sống trong rừng rậm và núi tuyết, tất cả đều được ôn lại một lượt. Nội dung tổng kết ôn tập này cũng coi như là điểm nhấn trước kỳ thi. Sau một tiết học, trong lớp im lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng bút lông sổ soạt trên cuốn sổ, các bạn học đều đang tiếp thu kiến thức, cảm thấy kiến thức như dòng suối chảy róc rách qua đầu, mát lạnh, khá dễ chịu. Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng nhớ được gì cả, lập tức hít một hơi khí lạnh, sinh ra nỗi sợ hãi như bị chúng lời nguyền lãng quên. Khi Hở Mị Ẩn đuổi theo giáo sư ra khỏi lớp, lời nói đến miệng có chút nghẹn lại, như thể trong đầu nàng chứa quá nhiều kiến thức, nhất thời không nghĩ ra phải hỏi gì, chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh giáo sư, vừa đi vừa sắp xếp suy nghĩ. Mẹn Vìn đi đến cửa văn phòng, đẩy cửa để nữ phù thủy nhỏ đi vào ngồi trước, chính mình thì đặt sách giáo khoa xuống, chuẩn bị trả nước đồ ăn vặt. Giáo sư Luyện. Nữ phù thủy nhỏ ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt trắng nõn, biểu cảm nghiêm túc. Ngài lần trước nói giáo sư Gồn để tiếp cận Haji, hắn có ý đồ gì sao? Đứa trẻ này ban ngày bận ôn tập lên lớp, thời gian rảnh rỗi còn phải điều tra trường sinh linh giá, đầu óc có chút mơ hồ rồi. Còn có ý đồ gì nữa? Mẹn Vìn nhấp một ngụm trà, lắc đầu cười nói, cố ý tiếp cận, dò la tin tức, đương nhiên là muốn mưu hại Haji. Nhưng giáo sư ngài hờ mì ẩn ngạc nhiên há hốc miệng, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng. Biết có người muốn mưu hại Haji, tại sao còn để hắn dạy thay? Mẹn Vìn nói hộ câu hỏi của nàng, tự mình trả lời, nếu không thì phải làm sao? Hắn chỉ là một cái hư ảnh chứa đựng ký ức, không tồn tại thực thể, ngay cả hắn thật sự có còn sống hay không cũng không rõ. Không thể nhốt hắn vào tù, cũng không thể tra tấn, lẽ nào phải phá hủy cả chiếc cúp mà hắn ký gửi sao? Nếu không thì sao? Hermione vừa định gật đầu, liền nghe giáo sư Luyện U U nói, đó là chiếc cúp vàng của Flitwick mà. Thật sự là chiếc cúp vàng của Flitwick. Hermione không dám tin. Di vật do người sáng lập hổ gợt để lại, mỗi món đồ đều ẩn chứa ma lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, ngàn năm qua không có tung tích, quả là thánh vật bí ẩn và cổ xưa. Nhưng kỳ lạ hay, chính một biểu tượng tinh thần như vậy, đột nhiên xuất hiện trong tay giáo sư Luyện, bên trong còn ẩn chứa một linh hồn tà ác, âm nhu bất chính với học sinh. Mẹn Vìn mỉm cười nhìn nàng, ngươi không phải đã đoán được rồi sao? Ta tưởng là đồ giả của thợ thủ công. Rất tiếc, đây chính là hàng thật, giáo sư Gổn ký cư trú bên trong là pháp sư Hắc Ám. Biểu cảm của Mẹn Vìn không hề tiếc nuối chút nào, quả là tùy tiện, thậm chí còn có tâm trạng nhâm nhi trả, bây giờ nên làm gì? Tiêu hủy di vật của người sáng lập truyền thừa ngàn năm. Để bộ pháp thuật phát lệnh truy nã, đối chiếu với bức họa không biết từ bao nhiêu năm trước, truy lùng một pháp sư sống chết không rõ trên toàn vương quốc Anh hoặc toàn thế giới. Hermione nhỏ giọng nói, không thể làm gì cả sao? Ta cũng nghĩ vậy, nên ta để hắn giúp dạy thầy. Mẹn Vìn nhìn nữ phù thủy nhỏ đang tức giận, nhún vai cười nói, Hermione, ngươi đầy tò mò về kiến thức và sự thật, đây là thiên phú trời ban, nhưng ngươi nên hiểu rõ, không phải mọi vấn đề đều phải tìm hiểu đến cùng, không phải mọi sự vật đều phải sắp xếp tốt nhất, đôi khi chúng ta cần nhìn rõ bản thân, lựa chọn điều chúng ta thực sự cần. Mẹn Vìn lấy ra một phiếu đăng ký môn học từ túi, mỗi lựa chọn trên đó đều được đánh dấu, giống như phiếu đăng ký môn học của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại, điều gì mới là điều ngươi cần. Đi một vòng lớn như vậy, hóa ra là để khuyên ta chọn môn. Hermione nhìn hắn với ánh mắt u ám, nhỏ giọng lẩm bẩm, giáo sư Gona Gồn rõ ràng đã nói rồi, sẽ giúp ta sắp xếp tốt mà. Nàng lén lút ngẩng mắt lên, còn một câu chưa nói. So với việc quên chọn môn, lời nói của giáo sư Luyện nghe có vẻ như là qua loa, muốn lấp liếm chuyện chiếc cúp vàng và giáo sư Gồn. Nhưng sắp đến cuối kỳ rồi, dỗ trẻ con thì dỗ trẻ con đi. Ôi, trời ơi, bọn họ đến rồi. Ai? Đương nhiên là giám khảo chính. Cùng với những tiếng bàn tán ồn ào, một nhóm học sinh năm thứ 5 và năm thứ 7 lập tức quay đầu, nhìn về phía cửa đại sảnh đường, nhìn về phía tiền sảnh. Chỉ thấy một nhóm nhỏ các pháp sư trông rất già nua chậm rãi bước đến, người dẫn đầu là một nữ phù thủy già, trông còn già hơn cả Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, lưng còn gầy gò, nếp nhăn chi chít, trông như mạng nhện. Nữ sĩ Mạc Bằng và giáo sư Gỗ Nạ Gồn ghé sát nói chuyện, vì bị nặng hai, giọng nói đặc biệt lớn, những người xung quanh đều có thể nghe thấy. Mẹn Vìn đâu? Là cố vấn của cục quản lý, lúc này không xuất hiện, là không muốn gặp chúng ta những lao già này sao? Mẹn Vìn đang dùng bữa ở bàn chủ tọa cảm nhận được nhiều ánh mắt, biểu cảm bất lực, đành phải đứng dậy đón tiếp. Thế là các học sinh xác định, tuần thi năm 1993 đã đến. Năm học đã kết thúc. Chương 209, trao giải nghi thức chương 209, trao giải nghi thức đại sảnh đường, vị trí khách quý. Mẹn Vìn và nữ sĩ Mạc Bằng dùng bữa cạnh nhau. Nữ sĩ Mạc Bằng dù sao cũng là một lão phù thủy gần 300 tuổi, dù kiến thức bên bác, quan niệm tiến bộ và cởi mở, sau 2 năm học tập, nàng đã rất quen thuộc với văn hóa và công nghệ Mu Lệ, nhưng nàng vẫn chưa thực sự hòa nhập vào xã hội Mu Lệ, chưa trải nghiệm sâu sắc lối sống của Mu Lệ, nên khi trò chuyện luôn có những điểm kỳ lạ. Tàu hỏa của bọn họ có thể chạy trên mặt đất, có thể chạy trong đường hầm dưới lòng đất. Giáo sư Mạc Bằng lớn tiếng hỏi, vậy tại sao không thể chạy trên trời, máy bay của bọn họ đều có thể bay lên trời? Có phải vì không có cánh không, nhưng tên lửa không có cánh cũng bay được? Động cơ nhiên liệu được rồi, vậy tại sao không lắp cánh cho tàu hỏa? Mẹn Bỉn có cảm giác bất lực khi giao tiếp với một nhà khoa học nghiệp dư, nhưng vị giáo sư này không phải đang gây rối vô cớ, nàng thực sự tò mò, và luận cứ không phải là bịa đặt, những ảo tưởng này thực sự có thể được hiện thực hóa bằng phép thuật. Khoa học công nghệ không phải là phép thuật, mỗi kỹ thuật đều cực kỳ phức tạp, tồn tại những hạn chế lớn, một lệ không phải không muốn, mà là bị giới hạn bởi định luật vật lý, tạm thời không thể thực hiện được. Tạm thời không thể thực hiện, sau này có thể sao? Có lẽ có thể. Mẹn Vìn dừng lại một chút, khoa học công nghệ không ngừng tiến bộ, tốc độ phát triển của bọn họ vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Ừm, đây là ưu điểm của văn hóa Mu Lệ, cũng là hướng mà chúng ta cần học hỏi và nghiên cứu. Giáo sư Mạch Bằng liên tục gật đầu, ta nghe giáo sư Ngô Nạ Gồn nói, học sinh năm 2 lại tập thể chọn môn nghiên cứu Mu Lệ của ngươi. Liên tục 2 năm rồi phải không? Vâng, bọn trẻ thích những điều mới lạ. Giáo sư Mạch Bằng nở nụ cười, những nếp nhăn nhỏ trên mặt giãn ra, có muốn xem xét đề nghị năm ngoái ta đã đưa ra không? Do cục khảo thí pháp thuật liên hệ với hội đồng quản trị trường, chuyển nghiên cứu một lệ thành môn học bắt buộc. Bọn trẻ năm dưới nghe thấy lời này, nhất định sẽ nguyền rủa ngươi sau lưng, nữ sĩ Mạc Bằng. Mẹn Vìn cười từ chối khéo. Nghe thấy lời này, giáo sư Ngô Nạ Gồn quay đầu nhìn hắn một cái, mí môi, muốn nói lại thôi, ánh mắt có chút phức tạp. Nữ sĩ Mạc Bằng bị nặng hai, khi bọn họ nói chuyện đã nâng giọng lên, các giáo sư xung quanh đều có thể nghe thấy, không chỉ giáo sư Ngô Nạ Gồn, Phở Lạc Tuyệt và Sử Dụng đều cho rằng Mạn Bỉn đang phái thác, dù sao hắn là một giáo sư sợ phiền phức, ngay cả khi dạy thay tạm thời cũng tìm cách lừa biếng. Nữ sĩ Mạch Bằng cũng nghi ngờ nhìn hắn. Mạn Bỉn biết bọn họ hiểu lầm, bất lực lắc đầu, không phải muốn lừa biếng, mà là nghiên cứu một lệ không cần thiết phải nâng lên thành môn bắt buộc. Học sinh năm nhất, năm hai, bọn họ lên lớp có thể nói gì chứ? Sử dụng thiết bị điện thông thường, đi lại đúng cách, những nội dung này thực ra không quan trọng đến thế. Môn nghiên cứu một lệ thực sự có ý nghĩa là thông qua việc cho bọn họ nhận thức công nghệ một lệ, khám phá cách vận hành của xã hội một lệ, học hỏi tư duy logic của một lệ. Điều này cần một nền tảng tâm trí nhất định. Năm 3 là độ tuổi phù hợp, bọn trẻ năm nhất, năm 2 còn quá non nớt, sớm truyền thụ những ý niệm này cho bọn họ chỉ làm tăng gánh nặng của bọn họ. Mạn Bỉn chưa nói hết lời. Ý tưởng của hắn là để phù thủy chủ động hòa nhập vào xã hội hiện đại, dùng lối sống hiện đại để xây dựng nhận thức vượt qua huyết thống, xóa bỏ rào cản giữa một lệ và phù thủy, đưa bảo mật pháp trở lại vị trí vốn có, chứ không phải như bây giờ hoàn toàn ngăn cách một lệ và phù thủy. Nữ sĩ Mạch Bằng gật đầu suy tư, đôi mắt đục ngầu chớp động, lộ ra ánh mắt suy nghĩ. Các giáo sư khác bên cạnh cũng rơi vào trầm tư, các phù thủy của cục cũng liên tục gật đầu. Nghe lời Mạn Bỉn nói, bọn họ đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn về môn học tự chọn nghiên cứu một lệ này. Các giáo sư đều tỏ vẻ trầm tư, các học sinh trên bàn giải của các nhà thì tâm trạng bất an, đặc biệt là học sinh năm 5 và năm 7, lo lắng không yên, thường xuyên lỡ tay làm đổ lọ mức và lọ muối. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn sắp xếp các lao phù thủy của cục vào các tháp trống, tuần thi cử cứ thế bắt đầu. Học sinh năm 5 thi chứng chỉ phù thủy thường, họ VWL, học sinh năm 7 thi chứng chỉ phù thủy tối thượng, NEVWL, các năm khác thì thi cuối kỳ. Mạn Bỉn giám thị xong kỳ thi cuối kỳ môn nghiên cứu một lệ, rời khỏi lâu đài, đi đến khu vực bên cạnh nhà kính. Giáo sư Kịch Lợ Tùn đeo găng tay ra rộng, đang trêu đùa hai ổ chuột béo, bên cạnh là các học sinh năm 6 đang xếp hàng, dường như đang thực hiện bài kiểm tra cuối kỳ môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Chuột béo là chuột mọ lạc và nịt Fleur, đều là sinh vật huyền bí cấp 3, không có nguy hiểm gì. Nội dung thi là để học sinh cho ăn và xoa dịu những con vật nhỏ này, yêu cầu không làm mình bị thương, cũng không làm bị thương động vật. Một số học sinh hoàn thành không tốt lắm, lo sợ chạm phải móng vuốt sắc nhọn của chuột mọ lạc, rụt rè sợ sệt, còn có người vô tình giẫm phải đuôi chuột, cả thí sinh và đề thi đều sợ hãi la hét chạy tán loạn, gây ra một tràng cười. Ít Lợ Tùn cũng không cở trách, đứng bên cạnh lặp lại động tác xoa dịu đúng cách, học sinh từ từ bình tĩnh lại, làm theo, khiến những con chuột trong ổ cũng yên tĩnh lại. Sau một kỳ thi, không ai bị trượt. Mẹ vì ngợi học sinh tăng trưởng, đi qua giúp lao giáo sư dọn dẹp phòng thi. Giáo sư Kịch Lợ Tùn, điều này không giống ngài, trước đây có học sinh bị chuột dọa chạy tán loạn, ngài đều mắng vài câu rất nặng lời. Kịch Lợ Tùn khét lời, trước đây luôn mắng bọn họ, cho bọn họ điểm kém bài tập, sắp nghỉ hưu rồi, để lại cho bọn họ chút ấn tượng tốt, kẻo bọn họ hận ta mấy chục năm. Mạn Bỉn nhìn hắn một tay một chân đối phó với động vật, động tác lại rất nhanh nhẹn, những con chuột làm học sinh sợ hãi la hét chạy tán loạn, trong tay hắn lại đặc biệt ngoan ngoãn, một tay ôm tất cả ném vào giỏ, đợi vải lanh lên không ồn ào. Nghỉ hưu có dự định gì không? Căn nhà mua ở Hộp Mỹ ạ với tiền lương hưu tích lũy mấy chục năm, sẽ không định để chống lâu dài chứ? Đợi ta già đến mức không đi nổi, không chống gậy được, sẽ dọn vào ở. Mạn Bỉn nghe vậy liền hiểu, dự định đi đâu du lịch vào mùa hè? Đương nhiên là đi Romania, mùa hè năm ngoái đã hẹn với Charlie rồi, có vài con hắc long hẹp như sắp đẻ trứng ba nở, ta dự định tham gia toàn bộ quá trình. Cẩn thận cánh tay và chân, đừng để gãy thêm gì nữa, đũa phép cũng không cầm lên được đâu. Yên tâm đi, năm ngoái đã ở cùng bọn chúng 2 tháng, đã quen mùi của ta rồi. Kịch Lợ Tùn cười ha ha 2 tiếng, quay người đi về phía lâu đài, đợi ta từ Romania trở về, sắp xếp lại quá trình rồng cái đẻ trứng ba nở, làm thành tập đặc biệt của thế giới động vật, lúc đó công chiếu công khai, nhất định sẽ khiến bọn họ không nỡ nhắm mắt. Mạn Bỉn nhìn bóng lưng khập khiễng của hắn, xách chiếc giỏ đựng nịt phở lờ đi theo sau. Ma kính đã đi vào hầu hết các gia đình phù thủy ở Anh, chương trình vẫn là mấy kênh đó, tin tức tiên tri, các trận đấu quyết định thú vị và thế giới động vật, các fan bóng đá thích xem trận đấu ở quán rượu, tin tức chỉ chiếu vào sáng sớm và tối muộn, hầu hết thời gian, thế giới động vật là chủ lực. Chương trình thế giới động vật đang chiếu là do giáo sư Kịch Lợ Tùn làm vào mùa hè năm ngoái, chủ yếu là để phụ đạo hạ dịp, thời lượng có hạn, nội dung có hạn, gần đây đã bắt đầu chiếu lại, một số khán giả phù thủy bắt đầu phàn nàn chán ở quán rượu. Giáo sư Kịch Lợ Tùn đi Romania vào mùa hè, không chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân của mình, mà còn giúp câu lạc bộ ma kính sản xuất chương trình mới. Những con chuột trong giỏ bắt đầu làm ổn, Mạn Bỉn lặng lẽ ném vài bùa mê vào trong, đuổi kịp lao giáo sư, vừa phải chăm sóc rồng, vừa phải kiêm cả việc sản xuất hình ảnh, ngươi một mình không làm xuể đâu. Ngươi có đề nghị gì? Trực tiếp mua ký ức từ những người chăn nuôi đó đi, ký ức của một người không đủ để làm chương trình, thì mua ký ức của nhiều người, ghép nối chỉnh sửa, cuối cùng cũng sẽ đủ. Mạn Bỉn cười nói, không cần lo lắng chi phí, số tiền này ta sẽ chi. Ít Lợ Tùn lắc đầu, câu lạc bộ ma kính đã trả đủ tiền rồi. Nhật báo tiên tri đã bắt đầu quảng cáo từ vài tháng trước, các trận đấu quyết định và thế giới động vật cũng coi trước sau, ta cũng có phần chia lợi nhuận, tính ra còn cao hơn tiền lương hưu mấy chục năm của ta. Mạn Bỉn khuyên không được, cũng không khuyên nữa. Chuyện quảng cáo ma kính, tổng biên tập gục đã nói với hắn, sau đó tìm gì tật để bàn bạc hoàn thiện, rồi do hắn quyết định phân chia lợi nhuận, không chỉ Kịch Lợ Tùn, bộ pháp thuật, sở thể thao và sở giao thông vận tải cũng có thể chia một khoản. Cũng coi như đã tạo ra một hình thức ban đầu của cộng đồng lợi ích. Chỉ là các khoản mục là một mớ hỗn độn, không phân biệt được cái nào là tập thể, cái nào là cá nhân. Cái nào là chia lợi nhuận, cái nào là chi phí sản xuất, lẫn lộn lung tung. Bây giờ mới bắt đầu không lâu, vẫn có thể hỗn loạn như vậy, đợi một thời gian nữa số tiền tăng lên và phình to, vẫn hỗn loạn như vậy thì dễ xảy ra vấn đề. Cần một người tài chính đáng tin cậy, năng lực chuyên môn có thể kém một chút, chủ yếu là người đó phải thực sự đáng tin cậy, và không thể là những người chỉ có thể bị ràng buộc bởi ấn dấu ổ rồ bộ rộ như dị tạ và hợp tải. Mẹn Bình lắc lắc chiếc giỏ trong tay, lẩm bẩm suy tư. Tuần thi cử, mặc dù học sinh gọi khoảng thời gian này là tuần, nhưng vì chia theo năm học và giai đoạn, kỳ thi cuối năm ở hồ gợt thường kéo dài nửa tháng. Tiễn các lao phủ thủy của cục khảo thí pháp thuật đi, đấu trận quyết định cuối cùng xong, học sinh có thể vui chơi vài ngày. Các giáo sư bận chấm bài thi, giáo sư Ngựa Nạ Gồn bắt đầu kiểm đếm các phòng còn lại, bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc cuối năm. Màn đêm buông xuống, đại sảnh đường sáng bừng, nhìn từ tiền sảnh vào, ánh nến rực rỡ, tựa như cung điện pháp thuật trong mơ, trên mái vòm là giải ngân hà đêm hè, trăng sao trắng ngần điểm xuyết bầu trời đêm, trên tường những ngọn đuốc lung lay, những bóng ma trong suốt bay lượn giữa không trung, dưới đất trải thảm lung. Các giáo sư mặc lễ phục lộng lẫy, học sinh mặc áo choàng phù thủy màu đen, có người học theo giáo sư nhét khăn tay trắng vào túi áo ngực, cũng có người cài hoa hồng vừa hái trong vườn. Medlin ơi, đợi gì sao vẫn đeo huy hiệu thủ lĩnh, năm nay hắn có ngày nào tháo ra không? Do nấp ở vị trí cuối bàn dài lẩm bẩm trên ai, sắp nghỉ hè rồi, không đeo thì không có cơ hội nữa phải không? Người quên rồi sao? Johnny bé bỏng thân yêu của ta, ngày Giáng sinh hắn đã tháo ra rồi. Nhưng không phải huy hiệu thủ lĩnh, mà là huy hiệu ngốc điếc. Rót giờ và Phương cười ha ha, hai người cố ý nâng giọng, chọc cho các bạn học gần đó cũng bật cười, chỉ có tợ xì mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo hai người chạy qua chạy lại trong hành lang, hận không thể tự tay giết chết huynh đệ ruột thịt trong bữa tiệc cuối năm, muốn nhuộm máu đêm cuối cùng của năm học. Thật đáng xấu hổ. Jinny che mặt thở dài, lén nhìn sang bên cạnh qua kẽ ngón tay, phát hiện Haji cũng đang cau mày thở dài. Có lìn cơ dễ vì đứng cạnh bàn dài ấn máy ảnh, đèn flash lóe lên khi màn chợt bấm, tiếng cạch cạch không ngừng, fan cuồng lẩm bẩm chụp thêm nhiều ảnh, nếu có ảnh có chữ ký thì càng tốt, hắn còn có một đệ đệ rất ngưỡng mộ Haji, những thứ này mang về làm quà. Đèn flash và ánh nến giao nhau, ngọn đuốc lung lay, cả đại sảnh đường đều lấp lánh. Thật tuyệt vời, làm ta nhớ đến thời trẻ của mình. Giọng nói ôn hòa của hiệu trưởng giả vang lên. Mẹ Vin ngồi ở vị trí bên cạnh khách quý, nghe thấy tiếng chuông len ken vui tai, quay đầu nhìn lại, đục vợ lẽ đỏ trong bộ lễ phục vàng đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa, chiếc thìa bạc trong tay gõ vào ly rượu cao, tiếng vang như chuông đồng du dương, khóe miệng mang theo nụ cười rạng rỡ, thu hút sự chú ý của toàn bộ giáo sư và học sinh. Xin mọi người chú ý, trước khi bữa tiệc bắt đầu, lão già này có vài lời làm nhảm. Đại sảnh đường im lặng, học sinh nhìn hiệu trưởng già, đôi mắt phản chiếu ánh nến và trăng sao, lấp lánh rực rỡ. Đây là một năm đầy kịch tính và thú vị, đầu óc nhỏ bé của các ngươi đã được lấp đầy hơn nhiều so với 9 tháng trước, thu hoạch được không chỉ là kiến thức trong sách vở và trên lớp. Ma kính. Rót giờ ở dưới hô lên. Đúng vậy, lẹ đỏ cười ha ha, đúng vậy, còn có ma kính, nhưng ta không nói về điều này, ta muốn nói về việc các ngươi đã đánh bại bà Silix, bảo vệ sự an toàn của Hogwarts, ta muốn nói về việc các ngươi đã vạch trần bộ mặt thật của giáo sư Lockhart, bảo vệ danh dự của Hogwarts. Bốn bàn ăn của các nhà im lặng, mọi người đều nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu chờ đợi. Bây giờ, hãy cùng xem những viên đá quý trong đồng hồ cát, tình hình điểm số của các nhà như sau: Dạ Văn Cơ 330 điểm, Tơ Lệ 340 điểm, Gờ Dịp Phái Đỏ và Sở Lì Thờ Dìn đồng hạng 370 điểm. Học sinh Sở Lì Thờ Dìn và Gờ Dịp Phái Đỏ phấn khích đến mức tim đập nhanh, không kìm được dậm chân reo hò, nhưng nghĩ đến còn có điểm cộng, lại bắt đầu liếc mắt đưa tình khiêu khích nhau. Ở nạ vẽ mặt trầm tư, ban đầu điểm số của bốn nhà được xóa sạch, đều ở cùng một vạch xuất phát, dưới sự nỗ lực chung của giáo sư và học sinh nhà gián, Sở Lì Thờ Dìn ban đầu có chút lợi thế, sau đó còn có Mẹn Bỉn giúp đỡ, điểm số tạo ra khoảng cách rõ rệt. Nhưng Gờ Dịp Phái Đỏ đã giành chức vô địch quỷ đi, lập tức được cộng 150 điểm, ngay lập tức đuổi kịp. Bây giờ lại đến lúc Đùm Bờ Lẹ Đỏ làm trò đen tối, Sở Lì Thờ Dìn lại sắp bỏ lỡ cúp nhà rồi. Ở nạ vẽ nhìn Haji và những tên ốc nhà hệ Adly dùng ly rượu cao gõ mạnh vào bàn, dáng vẻ đó thật đáng ghê tởm. Ta nghĩ những công lao xuất sắc như vậy không nên bị bỏ qua, vì vậy còn một số điểm nên được tính vào. Đùm Bờ Lẹ Đỏ háng giọng, trước hết là các dũng sĩ chống lại bà Silix, để ta nghĩ tên của bọn họ. Tiên sinh Nervin lỏng bộ tổ mặt Nervin đỏ bừng như ly rượu vang đỏ, đứng ra vào thời khắc nguy cấp, còn gì có thể thể hiện lòng dũng cảm của Gờ Dịp Phái Đỏ hơn thế? Lòng dũng cảm này xứng đáng được thưởng 50 điểm. Tiếng reo hò vang khắp đại sảnh đường. Rót giờ và Phật cố gắng tung Nervin lên, thử vài lần, cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ có thể kéo hắn không ngừng nảy nót. Xét dịp đi gọi gì, trí tuệ và lòng dũng cảm cùng xuất hiện trên người hắn, cùng với khí chất lãnh đạo đáng nể phục, Tơ Lệ Phật xứng đáng 50 điểm. Và sau đó là 17 dũng sĩ xông vào bạ Silix, Roger Davies, Tơ Sĩ Hệ Adly, Marcus Fly. Mặc dù không phải là người đầu tiên, nhưng nối tiếp nhau cũng cần lòng dũng cảm vô song, bọn họ đã giành được 30 điểm thưởng cho nhà của mình. Cả đại sảnh đường đều reo hò, bọn họ gần như muốn lật tung bốn bàn ăn, một số người phấn khích không chịu nổi, trực tiếp đứng lên bàn, nhảy nhót muốn hái những ngôi sao trên mái vòm. Và sau đó là hớ mỉ ẩn vợ dặn chờ, cho trang, tiểu thư mạ gì tở tạ ẹt gệ của bệ, bọn nàng đối mặt với tên trộm ký ức lọc hạt, bình tĩnh ứng phó, chờ đợi thời cơ, bảo vệ các dũng sĩ xung lên, vạch trần sự thật, vì vậy mỗi người giành được 50 điểm. Gương mặt các cô gái ửng hồng như ánh hoàng hôn, mạ gì tở tạ ngay lập tức vùi mặt vào khuỷu tay, hớ mỉ ẩn và cho chống đỡ một lúc, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi những ánh mắt khen ngợi đó, thẹn thùng cúi đầu. Tiếng ồn ào vang trời, có người đã khản cả giọng, sau khi im lặng, vẫn có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài. Đó là những viên đá quý trong đồng hồ cắt ở tiền sảnh đổ xuống như nước chảy, đều ảo ảo. Có người nhanh chóng tính toán điểm trong lòng, cuối cùng phát hiện thứ hạng đã thay đổi, vì số lượng dũng sĩ ít nhất, Sở Lì Thờ Dìn đã lùi về phía sau, Tơ Lệ Phật đứng thứ ba, với sự giúp đỡ của Cho Trang và Mạ Dì Tợ Tạ ẹt gệ của bệ, Dạ Vẹn Cất lên vị trí thứ hai, còn Gờ Dịp Phai Đỏ sở hữu nhiều dũng sĩ, vẫn dẫn đầu. Học sinh nhà đại bảng và nhà lửng thì không cảm thấy thất vọng, bọn họ tận hưởng vinh dự và phần thưởng này, chỉ có học sinh nhà rắn mặt mày khó coi, vài thành viên của câu lạc bộ kịch do Má Cất đứng đầu thì muốn cười, nhưng nhìn thấy những người khác mặt nặng mày nhẹ, hắn cũng không dám cười. Mím chặt môi, vai run rẩy, trông rất buồn cười. Đúng vợ lẽ đỏ giơ một tay lên, xin chúc mừng vợ dịp phải đỏ, và hãy cùng vỗ tay cho trí tuệ và lòng dũng cảm. Giải duy băng đỏ tươi bay phấp phới, sư tử vợ dịp phải đỏ lắc đầu ngẩng cao, làm động tác gầm giống, vai phong lẫm liệt, cực kỳ oai vệ. Giáo sư của nạ gôn cười không ngậm được miệng, liên tục nâng ly chúc mừng mẹn bình, còn ở nạ vẹt thì căm phẫn bất bình, vì bọn họ đều phát hiện ra, sự thay đổi điểm số trên sân, tất cả đều do vị giáo sư trẻ tuổi này. Chương 210, tham hỏi bệnh nhân chương 210, tham hỏi bệnh nhân sân ga hộp bị ạ. Ống khói trên đầu tàu đang bốc hơi, nồi hơi xì hơi giảm áp, người gác rừng đứng cách đường dây vài mét, với tay gọi các phù thủy nhỏ xếp hàng lên tàu. Thỉnh thoảng có học sinh đi lạc bạn bè, lang thang trên sân ga tìm kiếm, hắn tóm cổ áo nhấc lên, đưa vào toa tàu. Giáo sư Kít Lợ Tùn cũng sẽ đi chuyến tàu này, nói là tạm biệt Hồ Gớt, tạm biệt mấy chục năm dạy học. Các giáo sư khác đến tiễn biệt, lao hiệu trưởng cũng có mặt, ngay cả ở nạ vẽ cũng đến, mặt không cảm xúc đứng cạnh, dường như rất không tình nguyện. Nhưng mẹn bình vài phút trước đã thấy hắn tặng quà chia tay cho lao giáo sư, một chai thuốc ngủ ngon không có tác dụng phụ, do bậc thầy độc dược đặc chế, loại có tiền cũng không mua được. Yên tâm đi, cái xương già này của ta chưa đến mức không thể động đậy. Chính là lo lắng xương già của ngươi, không còn bao nhiêu nữa, đừng cứ luôn chui vào miệng rồng lửa. Ha ha ha, Hạ Dịch mấy lần nhìn về phía này, tăng tốc độ nhấc các phù thủy nhỏ, tranh thủ đến chào tạm biệt tử thế. Mẹn bình và những người khác cũng không đội, nói chuyện phiếm có câu không câu. Tuổi thọ của phù thủy dài hơn một lệ rất nhiều, có mạng lưới phơ lủ và hiện hình, đi thăm hỏi họ hàng bạn bè cũng tiện hơn một lệ. Quan trọng nhất là, giáo sư Kịch Lợ Tôn định cư ở Hộp Mỹ ạ, chỉ vài bước là đến, sau này cuối tuần có thể tùy lúc đến ba cây trổi uống một ly, có rất nhiều thời gian để tụ họp. Một chàng tiếng bước chân đến gần, là một nhóm người. Mẹn bình quay đầu nhìn lại, vóc dáng gần bằng phù thủy trưởng thành, là một đám học sinh lớp nâng cao nghiên cứu một lệ năm thứ bảy, đã thay áo phù thủy đồng phục, trên người là những bộ quần áo màu sắc kiểu dáng khác nhau, các nữ phù thủy cũng đã thay váy, khi đi lại tà váy bay phấp phới. Quần áo là của phù thủy trưởng thành, nhưng giữa lông mày vẫn còn vài phần non nớt. Giáo sư Luyện, chúng ta đi đây. Người chào là của học viện vợ dịp phải đỏ, tên là Zena. Còn không lên tàu. Lúc này chỉ có thể ghép khoang với người khác thôi. Ghép thì ghép, dù sao cũng là lần cuối rồi. Một cô gái của Phở Lệ vẫy tay, vẻ mặt thờ ơ. Giáo sư luôn nói sẽ kể cho chúng ta nghe những nội dung thú vị và hấp dẫn, nhưng kết quả luôn chỉ mở đầu mà không có tiếp theo. Bây giờ thì tốt rồi, tốt nghiệp rồi, những quan điểm lịch sử, logic, nhận thức xã hội gì đó đều không nghe được nữa rồi. Rời trường không có nghĩa là sau này không học nữa. Mẹn Bỉn cũng cười theo, cuộc đời sau này còn tuyệt vời hơn, cần các ngươi tự mình khám phá. Vợ lạ bợ lạ bợ lạ, vợ lạ bợ lạ bợ lạ, cô gái bắt chước giọng điệu của hắn, nhưng vẻ mặt lại đầy chán ghét, lớp học của giáo sư không có giáo huấn, nhưng sau giờ học lại luôn giáo huấn. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta đến tìm giáo sư là để cảm ơn ngươi. Cái gì? Vì môn nghiên cứu một lệ, chúng ta đã tìm được công việc phù hợp rồi. Cô gái đứng ngoài toa tàu nói chuyện với hắn, hơi ngẩng đầu lên, phía sau là hơi nước lờ lờ, tờ tiền chi muốn mở rộng, gia tộc nột muốn tham gia vào ngành công nghiệp gấp ảnh. Cần một nhóm phù thủy quen thuộc với một lệ, lương đồng hậu hĩnh, loại hậu hĩnh của các gia đình thuần huyết. Dễ nạt gật đầu mạnh, thành tích của chúng ta bình thường, ước chừng chỉ có chứng chỉ nghiên cứu một lệ là có thể lấy ra được, có thể có được công việc như vậy, đều phải cảm ơn giáo sư ngươi. Các học sinh phía sau cũng lên tiếng cảm ơn, bọn họ không phải tất cả đều được hưởng lợi từ gấp ảnh, cũng có một số học sinh gốc một lệ, ban đầu định ở lại thế giới pháp thuật làm những công việc như nhân viên cửa hàng tạp vụ, sau khi được mẹn vin truyền cảm hứng, họ có nhận thức mới về công nghệ, dự định trở về xã hội một lệ. Còn một số học sinh chưa có kế hoạch, dự định sau khi đi du lịch tốt nghiệp về sẽ tính toán tiếp. Mẹn bình lặng lẽ nghe bọn họ kể về kế hoạch tương lai, không tiếc lời chúc phúc, còn đưa ra lời khuyên du lịch Romania và Bắc Mỹ, nhưng về lựa chọn sự nghiệp và định hướng cuộc đời, hắn không đưa ra lời khuyên cụ thể nào. Hú hú tiếng còi tàu du dương bay lên trời, tàu tốc hành đặc biệt chạy về phía cánh đồng, giống như tương lai của nhóm sinh viên tốt nghiệp này, nhiều phong cảnh hơn cần bọn họ tự mình đi xem. Tiễn biệt tàu tốc hành đặc biệt, Hồ Gươm không lập tức yên tĩnh lại, trong hành lang không còn những học sinh đuổi đánh ồn nào. Các phù thủy trong bức tranh tụ tập lại tổ chức tiệc rượu, tiếng ồn ào tăng lên rất nhiều, các hồn ma bay lượn không kiêng nể gì, hẹn nhau đi thăm họ hàng bạn bè ở nơi khác. Mịt Lệ khóc nhẹ không có bạn bè, vừa khóc vừa hét lên bằng giọng the thé, dùng cách này để giải tỏa cảm xúc, nói nít suýt mất đầu sắp đi kèn thăm người bạn đoá phụ của hắn. Ngoài một số giáo sư không có nơi nào để đi, trường học trong kỳ nghỉ hè chỉ còn lại quản lý và người gác rừng. Các giáo sư cũng đã thu dọn hành lý, thảo luận về lộ trình du lịch đã được lên kế hoạch từ năm ngoái. Trên đường lên lầu về văn phòng, Mẹn Vịn gặp đủ mỡ lẽ đỏ, hắn giả vờ vô tình hỏi, Mẹn Vịn, kỳ nghỉ hè có kế hoạch gì không? Ừ, Mẹn Vịn hơi meo mắt lại, trên sân ga trước đó đã nhìn thấy hắn, dường như đã đợi ở đây từ sớm, hắn cân nhắc nói, dự định đi Ba Gì thăm đồng nghiệp cũ. Khi nào khởi hành? Tuần sau, Mẹn Vịn nói chậm lại, quan sát biểu cảm của đủ mỡ lẽ đỏ, quả quyết đổi lời, không, ngày mai đi luôn. Đủ mỡ lẽ đỏ cười như một con cáo giả, vậy thì tốt quá, có đủ thời gian đi cùng ta đến SCT Mugo. Mẹn Vịn đứng bên lề đường đông đúc, ngẩng đầu nhìn biển hiệu công ty tổ, quay đầu nhìn những người qua lại xung quanh. Bị ma thuật ảnh hưởng, bọn họ vô thức bỏ qua cửa hàng này, thỉnh thoảng chú ý đến hai người dừng ở cửa, còn kinh ngạc không chắc chắn, ngẩng đầu quan sát biển hiệu, sau đó ngẩn người đi vài trăm mét, hoàn toàn quên mất đoạn ký ức này. Đúng vợ lẽ đỏ ghé sát vào tủ kính, nói chuyện với ma nơ canh nhở kiểu cũ, chào ngươi, chúng ta đến thăm thở răng lòng bổ tổn, ạ linh lòng bổ tổn. Các khớp cứng đờ của Manner canh nhựa xoay chuyển, gật đầu với tay, một lớp ma lực lặng lẽ bao phủ tấm kính tủ kính. Tấm kính trông vẫn là tấm kính đó, nhưng không gian bên trong đã mở ra cho bọn họ. Mẹ Vin đi theo sau lão hiệu trưởng, bước vào trong tủ kính, xuyên qua tấm kính không gặp bất kỳ trở ngại nào, chỉ cảm thấy một luồng ma lực mát lạnh. Căn phòng bên trong là phòng chờ đông đúc, ngoài hướng dẫn có treo biển thông tin, trên ghế dựa tưởng có bệnh nhân đang chờ khám, cũng giống như bệnh viện cộng đồng Mũi Lệ, chỉ là các triệu chứng bệnh của bọn họ trông hơi đáng sợ, ngũ quan bay loạn, thiếu tay thiếu chân, thừa tay thừa chân, những thứ này không là gì, còn có phù thủy trên người có thêm chi thể và ngũ quan của các loài khác. Trên tường phía sau dán đầy cảnh báo và thông báo, sau khi sát thuốc, rửa sạch bạn, cẩn thận độc dược biến thành thuốc độc giải dược không được dùng lung tung, bậc thầy độc dược không phải là trị liệu sư lần trước mẹn bỉn đến là đi lối đặc quyền của hiệu trưởng, thẳng đến lò sưởi trong phòng tầng 5, lần này giống như các phù thủy khác đi lối thông thường, vừa đi vừa xem, cảm thấy khá mới lạ. Phu nhân ổ chủ tạ lòng bổ tổm đã đến rồi, nàng đang đợi ngươi ở phòng bệnh kín. Bước chân dung đi lịt đờ ý hẹn mỉm cười với bọn họ, ta đã hỏi rồi, viện trưởng sẽ dình đi vắng, sẽ không có ai làm phiền các ngươi. Nữ phù thủy này tận tụy, khi còn sống từng là viện trưởng bệnh viện và hiệu trưởng trường học, sau khi chết vẫn kiên trì làm việc. Thuốc do Kim Bôi sản xuất rất đặc biệt, có hiệu quả rõ rệt trong việc điều trị di chứng tổn thương do hắc ma pháp. Viện trưởng Sardin nói với ta, giai đoạn điều trị đầu tiên của Phờ Răng và Á Linh rất tốt. Đùm bờ lẹ đỏ đi trước, một mạch đến phòng bệnh kín tầng 5, nhìn tấm biển ghi chữ dạng nực thị kỳ, dùng đũa phép gõ nhẹ lên cửa đá. Cửa đá ầm ầm mở ra, bóng dáng một lao nữ phù thủy đứng bên cửa, mặc áo choàng màu xanh lá cây sẫm, đội mũ phù thủy chóp nhọn bình rộng, trên đó đính tiêu bản kề kề, khoác áo lông cáo bị sâu ăn, da khô héo gầy gò. So với lần gặp trước, lông mày nhíu chặt đã giãn ra, giữa lông mày có thêm chút ý cười. Bọn họ vẫn ổn chứ, ôi chú ta. Trị liệu sư nói rất có hy vọng, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, hiệu trưởng Đùm Mở Lẹ Đỏ, và ngươi. Giáo sư Luyện. Lão phu nhân lòng bổ tổn túi đầu quay sang phía sau, Nơ Vin bẽn ngoan, ra chào giáo sư đi. Mẹn Vin lúc này mới chú ý phía sau có Nơ Vin đang đứng. Đã thay một bộ áo choàng mặc hàng ngày, khuôn mặt hơi bầu bĩnh có dấu vết đã khóc, trên tay nắm chặt một tờ giấy gói kẹo, vì dáng vẻ yếu đuối bị hiệu trưởng và giáo sư nhìn thấy, hơi có chút bối rối, hiệu trưởng, gì? Giáo sư, tàu tốc hành đặc biệt đến sớm vậy sao? Mẹn Vin giả vờ không nhìn thấy vết nước mắt trên mặt hắn, ta còn tưởng phải đến tối mới đến London. Nơ Vin không đi tàu tốc hành đặc biệt. Lão phu nhân lòng bổ tổm giải thích, sau khi rời trường thì đến hộp Mỹ ạ, chú ản chị của hắn trực tiếp đón hắn về nhà, ta đưa hắn đến bệnh viện. Nơ Vin vừa kể cho mụ mụ hắn nghe chuyện ở trường rồi, ta cũng nói với hắn về phương án điều trị, thật sự rất cảm ơn sự chăm sóc của ngươi, những dịp như thế này là phiền phức nhất để đối phó. Mẹn Vin thở dài, trước tiên hãy xem bệnh nhân đi, các ngươi nói điều trị rất thuận lợi, nhưng vẫn cố ý để ta và hiệu trưởng đến, chắc là gặp phải rắc rối gì rồi. Một nhóm người đi về phía giường bệnh, đầu giường có thêm vài chậu cây xanh, lần trước đến đây, hai bệnh nhân đều đang ngủ say, hôm nay cuối cùng cũng thấy bọn họ tỉnh táo. Sắc mặt của hai vợ chồng đã tốt hơn một chút, tình trạng phù nề của Phờ Răng đã giảm bớt, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng cả người đã có tinh thần hơn nhiều. Má của Alins đã có thêm chút thịt, tóc bạc đã giảm bớt, không còn nhìn vô định, trong mắt có thêm chút thần thái, đặc biệt là khi nhìn thấy Nervin. Rõ ràng chỉ là những thay đổi không đáng kể, nhưng trạng thái của hai người đã hoàn toàn khác. Phương án điều trị quả thực rất thuận lợi. Lão phu nhân lòng bổ tổm nói khẽ, độc dược đang xua tan hắc ma pháp còn sót lại trong cơ thể, bọn họ không còn gặp ác mộng, ngủ ngon vào ban đêm, ban ngày ăn uống đã trở lại mức bình thường. Viện trưởng Sardin nói, theo tiến độ hiện tại, bọn họ có thể xuất viện vào mùa thu. Hai bệnh nhân nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của nàng, bọn họ vẫn không hiểu những nội dung này, chỉ cảm thấy đôi môi liên tục đóng mở của nàng giống như hai con sâu, rất thú vị, ghé sát vào nhau cười ngây ngô. Nhưng mà ký ức của bọn họ vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Lão phu nhân lòng bổ tổn nghe tiếng cười của bọn họ, ánh mắt phức tạp, trong lòng không dễ chịu. Đối với hai bệnh nhân mất trí, có thể phục hồi về trạng thái bình thường đã là rất tốt rồi, nhưng ta vẫn hy vọng bọn họ có thể phục hồi ký ức, trở lại thành Alins và Phờ Răng trước kia. Ta biết điều này rất tham lam, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể giúp bọn họ. Nơ Vin lao vào vòng tay nữ phù thủy, làm ướt một mảng áo bệnh trắng. Nữ phù thủy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng hắn an ủi, lại từ túi lấy ra những tờ giấy gói kẹo màu khác nhét vào tay hắn. Phờ Răng bên cạnh cũng ghé sát vào, luôn cũng an ủi. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng nức nở kìm nén của cậu bé. Lần này lão phu nhân lòng bổ tổn coi trọng thể diện không ngăn cản, để lộ mặt yếu đuối nhất của gia đình trước mặt người ngoài. Sau một hồi vật lộn, ba người một nhà ôm nhau ngủ say. Mẹn Vin đi bên cạnh Đùm Mỡ Lẹ Đỏ, nhìn hắn thi triển vài phép thuật kiểm tra, trông có vẻ chuyên nghiệp. Ưu điểm của người lớn tuổi là ở đây hiểu biết rộng, phép thuật chữa trị của trị liệu sư bình thường chưa chắc đã bằng lao hiệu trưởng. Ma lực rối loạn đã được sắp xếp lại, ma lực của phù thủy sẽ nuôi dưỡng cơ thể, nói không chừng không cần đợi đến mùa thu kết thúc kỳ nghỉ hè là có thể xuất viện. Đùm Mỡ Lẹ Đỏ đặt bọn họ nằm thẳng, gọi chăn đến đắp. Mẹn Vin nhìn lao nữ phù thủy đang đứng cạnh giường, hỏi khẽ, vậy chuyện phục hồi ký ức thì sao? Chuyện phục hồi ký ức thì phải nhờ ngươi rồi. Mẹn Vin ngây người một chút, hắn còn không biết mình có năng lực này. Đùm Mỡ Lẹ Đỏ từ tốn nói, đây là tổn thương do hắc ma pháp gây ra, cũng là di chứng do hắc ma pháp mang lại, đương nhiên phải hỏi ý kiến chuyên gia về hắc ma pháp. May mắn hay, chúng ta vừa hay quen biết một bậc thầy hắc ma pháp. Ngươi nói buồn. Vâng. Mẹn Vin phản ứng lại, trầm ngâm một lát, ta có thể tìm cơ hội để cập chuyện này với hắn, nhưng để lấy được phương án điều trị cần thời gian, trong thời gian ngắn có thể không có kết quả. Cứ từ từ đi. Đùm Mỡ Lẹ Đỏ dừng lại, đôi mắt xanh thẳm sâu thẳm, mười mấy năm rồi cũng đã qua, bọn họ tuy sốt ruột nhưng cũng có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Mẹ Vĩnh cuối cùng một mình rời khỏi phòng bệnh, lão hiệu trưởng tiếp tục ở lại nói chuyện với lão phu nhân lòng bộ tổn, trong điều kiện không tiết lộ thông tin về trường sinh linh giá và Voldemort, để nàng tiếp tục chờ đợi. Trước khi cửa đá đóng lại, mẹ Vĩnh nhìn thấy vẻ mặt bí ẩn của lão hiệu trưởng, cảm thấy hiệu trưởng có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó, cho rằng hắn giỏi lừa gạt, đặc biệt là có thể lừa được lòng tin của trường sinh linh giá. Tâm trạng của mẹ Vĩnh có chút vi diệu. Hắn không rời đi ngay, đi dọc hành lang đến phòng bệnh bên cạnh, phát hiện cửa phòng hé mở không khóa, liền trực tiếp bước vào. Đây là một phòng bệnh nhiều người, vừa vào phòng liền có thể nhìn thấy một nam phù thủy mặt mày u rũ, ngồi bên giường suy nghĩ về cuộc đời, liên tục thở dài, có người đi ngang qua cũng không để ý, cách hai giường bệnh, nằm một nữ phù thủy, trên mặt mọc đầy lông dài, nghe thấy tiếng bước chân liền vùi đầu vào gối. Xa hơn nữa là giường bệnh của Lockhart, bên giường dán đầy ảnh của hắn, nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Tiên sinh Luyện. Trị liệu sư đang khám bệnh ngẩng đầu lên, mẹ dì ảm sở chủ cười tươi như hoa kim ngân trên đầu, líu lo kể lể, người đến thăm dịu đời giỏi sao? May mà có thuốc nước ngươi cho, bệnh tình của hắn tiến triển rất nhanh, trong thời gian ngắn đã có thể nhớ được chuyện trong 2 ngày, ký ức tuy chưa phục hồi, nhưng đã có thể viết được chữ ký rồi, còn biết vài phép thuật nhỏ đơn giản. Mẹ Vĩnh quay đầu nhìn Lockhart, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nheo lại, nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Chương 211, nghỉ hè bắt đầu. Chương 211, nghỉ hè bắt đầu. Ngươi còn nhớ chính mình là ai không? Mẹ Vĩnh hỏi, hắn ngồi trên ghế bên giường bệnh, phía sau là bức tượng bản thân của Lockhart. Bệnh nhân hăng hái trả lời, dịu đỡ giỏi Lockhart. Không phải tên của ngươi, mà là thân phận của ngươi, ngươi là ai, nhà ngươi ở đâu, nghề nghiệp của ngươi là gì, ngươi đã từng làm gì? Mẹ Vĩnh nhìn Lockhart, trước khi vào phòng bệnh này, ngươi đã trải qua những gì? Ký tên cho rất nhiều người. Vậy, ta là một ngôi sao. Cho dù ngươi là một ngôi sao, ngươi có gì đáng để người khác thích, đã làm gì để người khác theo đuổi ngươi, muốn chữ ký của ngươi? Mẹ Vĩnh ghé sát mắt hắn hỏi, câu hỏi rất tỉ mỉ, như thể đang hướng dẫn hắn suy nghĩ. Lockhart có chút e ngại nhìn vào mắt mẹ Vĩnh, đôi mắt đen lấy kia ánh mắt đáng sợ, như vực sâu đáy hồ, sâu thẳm đủ để nuốt chửng mọi ý chí và tư tưởng. Hắn cảm thấy đầu óc bắt đầu trống rỗng, một số ký ức mà chính hắn cũng không nhận ra đang trồi lên từ sâu thẳm trong tâm trí, như những bong bóng không ngừng nổi lên từ dưới nước. Đúng vậy, tại sao chữ ký của mình lại được yêu thích như vậy? Trước khi vào đây, mình đã làm gì nhỉ? Lockhart cố gắng tìm ra câu trả lời, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng bong bóng sủi bọt, những hình ảnh và âm thanh đứt quãng lóe lên, nhưng đều không thể nối thành hình ảnh có thông tin, ngược lại còn khiến đầu óc nhức nhối. Vì ta đẹp trai, diện mạo tuấn tú, còn rất nhiều phù thủy còn đẹp trai hơn ngươi. Bọn họ thích nụ cười của ta. Tuần báo phù thủy mỗi quý đều bình chọn nụ cười được yêu thích nhất, ngươi đã trượt nhiều lần. Mẹ Vĩnh phủ nhận câu trả lời của hắn, nhưng lại khéo léo dẫn dụ, nghĩ lại đi, nghĩ kỹ lại đi, ngươi nhất định có một sức hút mà người khác không thể thay thế. Ta không biết, ta không nhớ ra. Lockhart đau khổ nói, sau khi nói ra câu này, cả người hắn đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vội vàng rụt đầu tránh xa mẹ Vĩnh, như tránh xa một con manh thú khiến hắn không thoải mái. Giáo sư Luyện trị liệu sư mẹ gì ảm căng thẳng nhìn hắn, bệnh nhân vẫn chưa hồi phục, cần tĩnh dưỡng, đừng kích thích hắn. Ta muốn xem hắn hồi phục thế nào rồi. Mẹ Vĩnh trước mắt, hàng mi hơi rủ xuống, vực sâu mở mịt trong mắt biến mất không dấu vết. Thuật nhất tâm, người phát minh và thời gian đã không thể khảo cứu, tương truyền một số ít phù thủy bẩm sinh có thiên phú nhìn thấu suy nghĩ của người khác, từ đó sáng tạo ra nhất tâm, nói đúng ra thuộc phạm trù ma pháp cổ đại, đã xuất hiện từ thời bốn nhà sáng lập Hogwarts. Rất giống Basilisk, người thi triển thông qua tiếp xúc ánh mắt truyền ma lực, từ đó nhìn trộm tư tưởng đối phương, nghiên cứu tâm tư, cảm xúc và ký ức, thậm chí có thể tìm ra thông tin mà chính đối phương cũng không nhận ra trong não, cũng có thể dùng để xâm nhập tư tưởng người khác, quán thâu những hình ảnh và ký ức giả dối. Sạ Lạ Giờ Sơ Lì Thơ Dìn, Đùm Bờ Lẹ Đỏ và Vốn Đệ Mọt đều tinh thông thuật này. Mẹ Vĩnh trước đây tự mình đọc sách, cũng chỉ biết chút ít, chỉ có thể đơn giản phân biệt nội tâm có hoảng loạn không, cảm xúc có dao động mạnh không, và có phải là lời nói dối không. Việc nắm vững kỹ năng nâng cao, chủ yếu vẫn là nhờ giao lưu với bạn qua thư. Khoảng thời gian đó, cuốn nhật ký đã nhiều lần cố gắng xâm nhập vào não hắn, nhưng đều không thành công, ngược lại còn bị bùa ký ức giả lừa gạt lòng tin. Mẹ Vĩnh cũng học được kỹ năng từ những lần bạn qua thư lặp lại minh họa, học cách xem ký ức trong não người khác. Mặc dù không bằng những lao già kia, nhưng đối phó với bệnh nhân mất trí nhớ đã đủ rồi. Nếu nói não Lockhart trước đây là một đầm lầy hỗn độn, thì sau sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ dị ảm và sự điều trị của ma dược cấp vàng, bây giờ bùn cát đã lăn xuống đáy, tích tụ thành một vũng nước trong veo nhìn thấy đáy. Những ký ức quá khứ được chôn sâu trong bùn đáy, dù mẹ Vĩnh dùng lời nói kích thích, dùng nhiếp tâm tìm kiếm, cũng chỉ có thể tìm ra một số mảnh vỡ hỗn độn, không lo gì. Nếu không có ngoại lực khác, rất khó để phục hồi đống bùn này thành cung điện ký ức đã từng. Lớp nước trong phía trên là vùng trống, dùng để lưu trữ những ký ức mới. Ở ranh giới giữa nước trong và bùn ở giữa, bao phủ một số ký ức tiềm thức, ví dụ như chữ ký, ví dụ như kỹ năng ma pháp thô thiển. Mẹ Vĩnh nhìn trị liệu sư, ngươi nói hắn nhớ lại một số ma pháp nhỏ, đó là những ma pháp gì? Cái này thì để hắn tự mình trình diễn. Mẹ dì ảm có chút phấn khích, nhanh chóng mở tủ đầu giường đã khóa, lấy ra một chiếc đũa phép đưa vào tay Lockhart, không phải chiếc đũa phép cũ của hắn, mà là đũa phép bệnh viện dùng để phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Chất liệu gỗ sồi, không có lôi đũa phép, sản phẩm của Ollivander, tiêu chuẩn thống nhất. Dịu đờ giỏi ngoan ngoãn, lại đây cho giáo sư xem biểu hiện của ngươi. Chúng ta cùng luyện tập ma pháp đi. Lockhart nắm đũa phép, nở nụ cười rạng rỡ, như thể trở lại thời điểm vừa vào Hogwarts. Lửa bùng cháy sáng rực ý ngã đi ùm lẹ vì ổ xà mẹn bình nghe thấy câu thần chú còn có chút mong đợi, nhưng khi nhìn thấy hiệu quả thực tế của ma pháp, biểu cảm trở nên có chút kỳ lạ. Khiến đầu đũa phép tóe ra tia lửa, phát sáng, hoặc khiến bánh quy trên bàn rung động vài cái, nói là ma pháp, thực ra còn không bằng các tiểu phù thủy chưa nhập học, bọn họ không cần đũa phép cũng có thể làm được những việc này, hoàn toàn không có kỹ năng gì đáng nói. Những câu thần chú cơ bản này và kỹ năng ký tên đều là ký ức cơ thể của hắn, trong thời gian hồi phục tạm thời còn chưa thành thạo, qua một thời gian nữa, Dịu Đờ Giỏi nói không chừng thật sự có thể sử dụng những câu thần chú này. Mẹ gì ảm an ủi nói. Mẹ Bình không đặt nhiều niềm tin vào điều này. Đối với Lockhart mà nói, việc hàng ngày trả lời thư độc giả, tham dự các buổi ký tặng và các bữa tiệc, ký tên đã trở thành bản năng, giống như ăn uống ngủ nghỉ, cộng thêm luyện tập lặp đi lặp lại, đương nhiên có thể viết tốt. Nhưng kỹ năng thần chú thì khác, những câu thần chú sơ cấp của năm học thấp này, Lockhart sau khi tốt nghiệp đã không còn tiếp xúc nhiều, lâu năm không luyện tập, bây giờ còn nhớ được câu thần chú đã là một kỳ tích rồi. Hy vọng là như vậy. Menvin nhìn vị trị liệu sư nhân hậu, ma dược ta sẽ tiếp tục cung cấp, việc điều trị chỉ có thể dựa vào ngươi, nữ sĩ sơ trò, ta hy vọng ngươi có thể ghi chép chi tiết quá trình sử dụng ma dược, ta rất quan tâm đến báo cáo hiệu quả thuốc này. Ta sẽ làm. Quyên sạch sành xanh có tiếng nói từ bên cạnh truyền đến. Ma lực yếu ớt từ đầu đũa phép bắn ra, vẫn là cây đũa phép dùng để phục hồi chức năng đó, vẫn là bệnh nhân mất trí nhớ, nhưng hiệu quả ma pháp không còn là trò đùa của trẻ con, mà là một câu thần chú thực sự. Mẹ Bỉn quay đầu, nhìn thấy Lockhart đang hoang mang vùng đũa phép, ánh sáng trắng phong ấn ký ức lan tràn tới. Rèn tiếng kim loại rung động yếu ớt vang lên, ánh sáng trắng lập tức tiêu tán. Mẹ gì ảm trợn tròn mắt lao tới, giật lấy đũa phép trong tay hắn, ngươi làm sao mà dùng ra được? Ta cứ như vậy, Lockhart cũng có chút hoảng sợ, lặp lại động tác vùng đũa phép vừa rồi, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện câu thần chú này, ta cảm thấy rất quen thuộc, liền dùng ra được. Ngươi trước đây rất quen thuộc với bùa lãng quên sao? Ta không biết, ta không nhớ. Mẹn Bỉn đứng bên cạnh nhìn bác sĩ và bệnh nhân hỏi đáp nhanh, lộ ra vẻ mặt thú vị, mặc dù những câu thần chú sơ cấp còn xa lạ, nhưng bùa lãng quên lại quen thuộc như chữ ký, biết câu thần chú, dựa vào ký ức cơ thể là có thể nhớ lại động tác thi triển phép. Mẹn Bỉn tiến gần giường bệnh quan sát, ngươi còn nhớ bùa lãng quên, vậy ngươi có nhớ cách phân chia ký ức, cách thi triển bùa ký ức giả không? Lockhart vẫn chưa quên những câu hỏi ép buộc vừa rồi, rụt đầu về phía sau, dưới sự thúc giục của mẹ gì ả mới ngẩng cái đầu bù xù lên, phân chia ký ức, đùa ký ức giả. Là ma pháp địa chuyển sao? Có thể giải thích như vậy, chúng ta có thể thử ngay tại chỗ, ta vừa hay có mang theo nguyên liệu. Menvin đưa tay vào túi áo khoác ngoài lục lọi, trong túi dường như có một đống đồ, khi lục tìm còn có tiếng chai thủy tinh va chạm, cuối cùng lấy ra một lọ thuốc, ở giữa thể khí và thể lỏng, một loại ma dược giống như xương bạc. Mẹ gì ả muốn nói lại thôi, theo quy định của bệnh viện, dụng cụ đùa núi rộng không dấu vết cần phải được báo cáo kiểm tra. Ký ức trong não là từng đoạn, dùng đũa phép rút ra là từng sợi, cần nhờ ma dược mới có thể nhìn rõ. Mẹn Bỉn đặt đầu đũa phép lên trán, rút ra một sợi tơ bạc, hiện ra trong xương bạc. Đây là ký ức của ta khi du lịch ở Romania, lúc đó chúng ta đang đi qua một ngọn núi, trên đường toàn là cây cối hoa cỏ, rất nhàm chán, chỉ có 30 giây cuối cùng rất thú vị, rồng tấn công chúng ta bất ngờ. Mẹn Bỉn đưa xương bạc ký ức cho Lockhart, ngươi thử xem, có thể loại bỏ phần nhàm chán phía trước, chỉ giữ lại 30 giây cuối cùng không? Rồng. Lockhart nhìn bóng rồng thoáng qua, kích động trợn tròn mắt. Lại cầm lấy đũa phép tiêu chuẩn, ban đầu còn có chút lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng rất nhanh đã tìm ra cách, đưa đầu đũa phép vào trong xương bạc ký ức khuấy động, ma lực tác động lên, ký ức tuôn ra, rung dậy chia toàn bộ đoạn ký ức thành hai phần. Thao tác có chút thô thiển, nhưng lại thể hiện kỹ năng gần như bản năng. Mẹ gì ám nhìn đến ngây người, thảo nào báo chí nói hắn là kẻ trộm ký ức, tay người này sắp sánh kịp với đồn hẹ sơ dĩ lệ, người đã cướp nửa London nhờ ạ lọ hồ mồ dạ. Menvin thì lộ ra nụ cười vui vẻ, nhân viên kế toán tạm thời chưa có ai, nhưng hắn dường như đã tìm được một biên tập viên cao cấp. Nữ sĩ sơ trò, ta muốn mời ngươi tiếp tục chăm sóc Lockhart, ta đã nghĩ ra một con đường tốt cho hắn, không cần ở trong phòng bệnh kín lãng phí cuộc đời, cũng không cần vào hạt cạ bằng chịu tra tấn, mà là dùng lao động phục vụ đông đảo phù thủy. Menvin vừa cười vừa nói, vừa vẫy tay xua tàn xương bạc trong chai. Rời khỏi bệnh viện SCT Mugo, đi thêm vài con phố bên cạnh, rẽ một cái là phố Trạ Dịp Duật, biển hiệu quán cái bạc lùng vẫn cũ nát như vậy, bên trong là những chiếc bàn vuông màu nâu xám, sàn nhà dính đầy dầu mỡ bẩn thỉu và quầy ba sáng bóng nổi bật, trong góc là vài bà lao phù thủy ăn mặc kỳ quái. Phía xa trước gương chiếu ảnh là 3-4 người hâm mộ bóng đá. Người thấy mùi bia bơ, nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của Lão Tom, Mẹn Bỉn túi đầu nếm thử một ngụm, dù sao cũng là bia pha chế trước mặt, có thể chắc chắn không ai nổ nước bọt vào đó dạ làm hoa bia. Việc sắp xếp công việc ta vừa nói, ngươi đã nhớ hết chưa? Mẹn Bỉn quay đầu nhìn nam phù thủy trung niên ngồi bên cạnh, chủ cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng cách đó vài con phố. Biết rồi, chiêu mộ nhân lực xây dựng dây chuyền sản xuất, tiêu chuẩn hóa việc sản xuất gương chiếu ảnh, tìm tổng biên tập cục và giáo sư kịch lợn tùn hợp tác, còn có bên bà ở mạn. Di Tất cầm cốc bia lắc lư, lén liếc nhìn đùm mỡ lẹ đỏ bên cạnh. Cốc bia của hắn không phải do lão Tom làm trước mắt, nhưng hiệu trưởng ngồi bên cạnh, tên này chắc không dám làm vậy. Bên Romania và bù ạ vẹt cần tăng cường liên lạc, khu nuôi rồng cũng có thể làm tin tức công viên, có thể phát sóng bất cứ lúc nào, không ai không hứng thú với rồng. Mẹn Bỉn nói, tin tức của bộ pháp thuật cần theo dõi kịp thời, đặc biệt là đạo luật chống người sói của Umbergi, rất nhiều người sói bị cưỡng chế thi hành, có rất nhiều tranh cãi. Nói xong chuyện chính, hai người còn ghé sát vào nhau thì thầm vài câu. Chìa khóa cảng ta muốn đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, tìm một gì làm. Hắn là chuyên gia. Hắn còn hiểu chìa khóa càng sao. Hắn là chuyên gia về chợ đen. Ngươi trực tiếp đến cửa hàng tìm hắn, 40 phút nữa xuất phát. Đúng vậy, lẹ đỏ lắng nghe kế hoạch công việc mùa hè của câu lạc bộ gương ma thuật, nhấm nháp bia bơ, rất ngon lành, ngay cả công việc của hồ gợt cũng không tận tâm như vậy. Gian dò xong kế hoạch nghỉ lễ, Menvin nhìn lão hiệu trưởng, ta sắp đi mà gì, hiệu trưởng ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không? Ta định đi dọt hai một chuyến, thăm một học trò của ta, cố gắng thuyết phục hắn đến trường dạy học. Đồ vợ lẹ đỏ đặt cốc bia xuống, quên miệng vẫn còn bọn, hắn thở dài u. Ta đã bắt đầu đăng tin tuyển dụng trên báo từ kỳ nghỉ lễ phục sinh, định tìm một giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hát cá mới cho bọn trẻ, nhưng không ai ứng tuyển. Ta phải nói, điều này ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi gương chiếu ảnh. Hai vị giáo sư tiền nhiệm đều chỉ dạy nửa năm rồi biến mất, cả hai đều thân bại danh liệt, lọt cắt mất trí nhớ nhập viện, giờ dư tan thành cho bụi. Gương chiếu ảnh đã lan truyền nội tình việc họ không thể tiếp tục giảng dạy. Nhiều phù thủy trước đây đã nghe nói về lời nguyện của vị trí giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hát ám, bây giờ càng tin tưởng hơn. Vị giáo sư người sói thân thiện kia, Menvin gật đầu trầm ngâm, vòng đi vòng lại, vẫn phải tìm rẽ Mr. Lutin. Theo thời gian tính toán, câu chuyện về tù nhân đặt cạ bảng đã bắt đầu, nhưng cơn bão do cánh bướm của hắn gây ra quá lớn. Tin tức về Haji và John đã qua đi, chùa sở cạ bờ cũng không còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như trước, không biết cha đỡ đầu của Haji còn có động lực bơi qua biển Bắc không. Haji, Pháp, Thung Lũng Màn. Cách trung tâm thành phố 32 km, trong thị trấn Chelsea, tòa nhà trụ sở Disney Pháp sáng đèn đêm, gần đến giờ tan sở, lễ tân đón một vị khách kỳ lạ. Lễ tân là một nữ sĩ trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp, với nụ cười lịch sự, tiên sinh, có gì có thể giúp ngươi không? Ta muốn tìm để ta nghĩ xem, phó chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của các ngươi, cận giờ dạ bẩn. Xin hỏi có hẹn trước không? Không, nhưng chúng ta là bạn bè. Cô lễ tân vẫn mỉm cười, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch gọi bảo vệ, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, nàng vẫn tiếp tục phục vụ. Được thôi, xin mời đến phòng chờ bên cạnh đợi một lát, ta giúp ngươi hỏi. Nếu hắn thật sự đến phòng bên cạnh uống cà phê, có lẽ sẽ phải ngồi cho đến khi người khác tan sở. Menvin không khỏi trầm âm, cũng nặn ra một nụ cười lịch sự. Ngươi hỏi ngay bây giờ, ta có thể đợi ở đây. Tút tút tiếng chuông điện thoại vang vọng trong văn phòng, bàn làm việc bằng gỗ ốc chó rộng rãi, mặt sơn ánh lên màu đồng, trên đó là cốc giấy tinh xảo đựng cà phê đen đậm đặc và một chồng bánh nướng nhỏ rắc nước hoa hồng. Nữ phó chủ tịch trẻ tuổi mệt mỏi thở dài, xoa xoa thái dương, nhấc điện thoại, alo. Nữ sĩ Dạ Bẩn, có một người kỳ lạ muốn gặp ngươi, nói là bạn của ngươi. Tiếng nói trong ống nghe trở nên mơ hồ, người ở đầu dây bên kia dường như mất tập trung rơi vào trạng thái hoang mang, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Là cái gì của ta? Cận giờ nâng cao giọng hỏi lại. Cái gì? Lễ tân tỉnh lại, đã quên mình muốn nói gì. Cận giờ có chút mệt mỏi, đây là những người gì vậy, mình làm trợ lý còn đáng tin hơn thế này. Cúp điện thoại, đang định túi đầu tiếp tục xử lý tài liệu, nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên, là bạn cũ của ngươi. Cận giờ đột nhiên ngẩng đầu, mạnh mẽ chớp mắt, hàng mi dài chớp chớp. Chương 212, chuyện cổ tích cũng là gạt người. Chương 212, chuyện cổ tích cũng là gạt người. Hoàng hôn, ạt cả bằng. Bầu trời bao phủ bởi những đám mây chỉ quanh năm không tan, đó là sương lạnh do giám ngục tụ tập lại mà thành. Dù đã là tháng 6 mùa hè, nhiệt độ ở ạt cả bằng vẫn không khá hơn. Con tay, cùng chân bằng sắt đen nặng trĩu khiến các khớp xương đau bớt, toàn thân lạnh quáng. Cici Black bị cai ngục xua đuổi ra khỏi phòng giam, cùng với các tù nhân khác trong pháo đài trung tâm đảo, lê bước thân thể lạnh lẽo đi về phía phòng hoạt động bị bỏ hoang. Không khí ẩm lạnh hít vào phổi, toàn bộ lồng ngực không có nhiệt độ, trái tim trống rỗng bất động, chất lỏng sền sệt bơm ra từ bên trong giường như không có nhiệt độ. Giám ngục với hút cạn cảm xúc 3 ngày trước, ánh mắt mỗi tù nhân đều đờ đẫn trống rỗng, đầu óc và linh hồn trống rỗng, không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào, như những con rối không có tư duy, coi những âm thanh tiếp nhận được trong thai là ý nghĩ của chính mình. Cai ngục nói sao, bọn họ làm vậy. Thỉnh thoảng có tù nhân chậm chạp tụt lại phía sau, thần sáng bung đũa phép, một tiếng tách lớn vang lên trong không khí, trên người tù nhân liền xuất hiện một vết roi đỏ đấy. Cơ thể tù nhân bản năng co rúm run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn chậm chạp vô thần, lặng lẽ tăng tốc độ đi. Cũng có tù nhân mất trí nói năng làm nhảm, miệng phát ra tiếng cười âm u thế lương, như tiếng rên rỉ của nữ thần báo tử, nhưng vì không ảnh hưởng đến lộ trình hành động, thần sáng không trừng phạt, dường như đã quen với điều này. Xích sắt nặng như gạch đá, trong mắt Black cũng không có sức sống, từ khi vào hạt ca bằng, hắn quanh năm chịu đựng sự tra tấn của giám ngục, chỉ khi thực sự không thể chịu đựng được nữa, thỉnh thoảng hóa thành chó đen để tranh thủ chút thời gian thở, điều này giúp lý trí của hắn chưa sụp đổ, cũng không xuất hiện dấu hiệu điên cuồng nào. Lần này lại làm gì? Một thần sáng luân phiên trực ca phàn nàn, mặt trời sắp lặn rồi, còn đuổi những tù nhân này ra, thủy triều sắp lên và sương mù sắp kéo đến, không sợ bọn họ chết có sao? Vài thần sáng phụ họa gật đầu, đội ngũ thêm chút hỗn loạn, thực sự ghét những nhiệm vụ đột ngột được giao. Không phải vì bài luận của vị giáo sư kia sao? Quản lý nhỏ của nhà tù pháo đài nói, hắn nói trong bài luận rằng ạt cả bằng là một trang trại nuôi giám ngục, tù nhân bên trong đều là thức ăn chuẩn bị cho giám ngục, giam giữ tù nhân không phải để bọn họ chịu tội, mà là để nuôi dưỡng. Có vấn đề gì sao? Một thần sáng vừa đến luân phiên trực ca gãi đầu, cảm thấy lời này nói không sai. Chúng ta thấy không có vấn đề, nhưng đám quan chức cấp cao ngồi trong văn phòng lại thấy có vấn đề. Quản lý nhỏ cũng phẫn nộ, vì quá nhiều gia đình tù nhân viết thư phản nàn tù nhân không có nhân quyền, các quan chức cấp cao muốn cải thiện đãi ngộ tù nhân, đặc biệt là vị thứ trưởng cấp cao kia, nói rằng phải để bọn họ chuộc tội một cách có phẩm giá và nhân quyền. Có hồng định xua đuổi giám ngục sao? Các thần sáng đều rất ngạc nhiên. Quản lý nhỏ lắc đầu, tù vợ gì đề nghị làm phong phú các hình thức giải trí trong nhà tù, để tù nhân có nơi thư giãn, tạo ra nhiều cảm xúc vui vẻ hơn, khi bị giám ngục hút cạn, có thể ít chịu đau khổ hơn. Các thần sáng không khỏi im lặng, có chút không phân biệt được đây có phải là thiện ý hay không. Văn phòng bộ trưởng đã phê duyệt một khoản ngân sách, mua một ít báo cũ, rồi chuyển chiếc gương chiếu bóng trong văn phòng chúng ta đến phòng hoạt động. Quản lý nhỏ biểu cảm có chút bất lực, mỗi tối trước khi tắt đèn, đuổi những người này đến phòng hoạt động, cho bọn họ thư giãn một giờ, tốt nhất là có thể có một giấc mơ đẹp. Chợt các thần sáng khinh bị sự keo kiệt của bộ. Phù thủy Nam luân phiên trực ca xua tay, báo cũ đáng bao nhiêu tiền, chi bằng mua chút thuốc vui vẻ đi. ngân sách của bộ đều có hạn, cấp thêm cho ạt cả bằng một khoản, các bộ phận khác sẽ bớt đi một khoản, đương nhiên không thể hào phóng. Một nhóm người phàn nàn lẩm bẩm, dẫn tù nhân đến phòng hoạt động, một đại sảnh tròn rộng rãi, không có nến, chỉ có vài cây đuốc trên tường, cùng với đống lửa yếu ớt trong lò sưởi, khiến cơ thể Black dần ấm lên, trong mắt thêm vài phần sức sống. Trước lò sưởi đặt một chiếc gương bạc kỳ lạ, bên trong sương mù đồng bền, một phù thủy đang cầm sách hướng dẫn loay hoay, thỉnh thoảng gõ gõ lò sưởi phía sau, không biết đang làm gì. Ánh mắt Black dịch chuyển ra sau, phía trước đặt vài hàng giá gỗ, trên đó chất đầy báo cũ như núi. Một số tù nhân phạm tội nhẹ đang lật xem, dường như thấy những tờ báo cũ này khá thú vị, lẩm bẩm những từ như phòng bí mật của sở lì thợ dìn mắt của tử xà dũng sĩ của câu lạc bộ kịch. Trong lúc mơ hồ, Black dường như nghe thấy người ta nhắc đến Harry Potter, điều này khiến hắn hơi tỉnh táo hơn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là cậu bé sống sót sau tai nạn, cái tên này thỉnh thoảng được nhắc đến cũng là chuyện rất bình thường. Ùm ùm chiếc gương bạc kỳ lạ đó phát ra vài tiếng động, phù thủy điều chỉnh lộ vẻ ngạc nhiên, ngay cả thần sáng bên cạnh cũng tỉnh táo hơn chút. Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta trên đảo cũng có thể xem gương chiếu bóng rồi. Nghe nói thứ này còn được mua từ quán rượu mực trắng, trên đó có dấu hiệu của bộ pháp thuật và ạt cả bằng, đắt chết đi được. Mua đồ cho nhà tù, mua đắt như vậy làm gì? Chuyện này ngươi không hiểu rồi, đồ mua càng đắt, người xử lý càng kiếm được nhiều. Khi hì tiếng nói chuyện ồn ào khiến Black đau đầu, hắn dùng sức ấn ấn thái dương, tò mò ngẩng đầu, muốn xem chiếc gương bạc đó rốt cuộc là thứ gì. Chỉ thấy xương bạc đồng bền trong gương dừng lại, phát họa ra màu sắc và đường nét, bắt đầu phát hình ảnh và âm thanh, sống động như thật, cảnh tượng hiện ra như ở ngay trước mắt, thu hút tù nhân và thần sáng tò mò quan sát, thì thầm bàn tán. Đây không phải là tivi của Mực Lệ sao? Black lại không thấy mới lạ, những vật tạo tác phổ biến của Mực Lệ này, hắn đã chơi chán khi còn trẻ. Khi đó ghét cha mẹ và gia đình, nhà không cho làm gì, hắn lại cố tình làm điều đó, nổi loạn chính là cá tính và tự do mà hắn theo đuổi, gia đình Black sùng bái thuần huyết, hắn lại cố tình gần gũi Mực Lệ, từng lái xe Ford, cưới mô tô chỉ còn độ một chiếc mô tô bay. Chuyện cũ hiện lên trong tâm trí, Black không thấy hoài niệm, mà dâng lên cảm giác tội lỗi và tự trách, bởi vì khuôn mặt của James và Lily cũng hiện lên trong tâm trí. Câu lạc bộ kịch hổ gợt tái hợp, đây là buổi biểu diễn đầu tiên của học sinh vào bữa tiệc phục sinh, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, nhận được thư từ phụ huynh học sinh, được mời chiếu lại buổi biểu diễn này. Nữ MC hào hứng đọc lời giới thiệu, thu hút ánh mắt của tất cả tù nhân, hổ gợt, đối với bọn họ mà nói là một từ rất xa vời. Ngay cả Black với trái tim mội lạnh cũng dâng lên một gợn sóng yêu đất, lặng lẽ ngẩng đầu xem biểu diễn, những đứa trẻ trẻ trung, sống động nhảy múa trên sân khấu, lời thoại và diễn xuất không tinh xảo, Black cũng không quan tâm những điều này. Với một sự mong đợi tha thiết nào đó, sự chú ý của hắn tập trung vào phía dưới sân khấu, bên cạnh bốn chiếc bàn dài của các nhà. Haji sẽ ở nhà nào đây? Chắc chắn là gờ dịp phai đỏ rồi, tớ lệp cũng không tệ, nếu thừa hưởng trí óc của Lily, có lẽ sẽ ở dạ bên cờ. Sơ lì tờ dìn thì thôi đi. Khung cảnh bàn ăn chỉ chiếm một góc gương, hẹp và mờ, nhưng Black vẫn không chịu rời mắt, nhìn chằm chằm, cuối cùng trong một lần chuyển cảnh, hắn đã bắt được bóng dáng mà hắn hằng mong nhớ. Quả nhiên là gờ dịp phai đỏ. Black lộ vẻ cuồng hỉ. Đeo kính, không đẹp trai như James ngày xưa, nhưng thừa hưởng đôi mắt xanh của Lily, đủ đẹp trai. Quá gầy yếu, những năm nay chắc hắn sống không tốt. Nếu ta vẫn còn ở ngoài, tuyệt đối sẽ nuôi hắn cao lớn và khỏe mạnh hơn cả James ngày xưa. Trong mắt Black đồng thời chứa đựng ý cười và nỗi buồn, hắn đưa tay vuốt ve chán mình, bởi vì Haji có một vết sẹo hình tia chớp ở đó. Bên cạnh Haji đang nói cười là một cậu bé tóc đỏ, chắc chắn là con nhà họ Ali, theo tuổi tác phán đoán, hẳn là cậu bé thứ 6 trong nhà bọn họ. Nếu James và Lily còn sống, có lẽ cũng có thể sinh nhiều như vậy. Biểu cảm hoài niệm của Black đột nhiên cứng lại, trong mắt dâng lên ngọn lửa giận dữ và hận thù đỏ rực như lửa một con chuột chui ra từ túi áo của cậu bé tóc đỏ. Một con chuột chùi lông, cụt ngón. Nhà hàng trở nên yên tĩnh, cửa sổ kính từ trần đến sàn mở rộng, mẹ Vịn ngồi ở bàn ăn trên sân thượng, nhìn những ánh đèn đẹp đẽ trong công viên sáng lên, ánh đèn chiếu sáng những bức tường trắng và mái ngói đỏ của công viên giải trí, làn gió đêm mát mẻ thổi nhẹ nhàng. Vừa đi bộ từ tòa nhà văn phòng qua, đã xem qua tàu hỏa nhỏ phong cách Mỹ cổ điển, xe mỏ phiêu lưu miền Tây hoang dã, thuyền cướp biển phong cách nhiệt đới và cả phi thuyền phong cách khoa học viễn tưởng. Gần đây nhất là khu vực chủ đề cổ tích, được mệnh danh là Vương quốc ma thuật, nhưng không phải do phù thủy thực sự thiết kế và xây dựng. Công việc của phó tổng giám đốc và giám đốc sáng tạo mệnh chết người, một chút cũng không vui. Cơn giờ túi đầu phàn nàn, tay bận rộn cắt miếng bít tết tái ba phần, động tác dứt khoát nhẹ nhàng, máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắt. Người không biết còn tưởng nàng đang cắt thịt của một ông chủ vô lương nào đó, chính là loại ông chủ vô lương cử trợ lý đến một nơi xa lạ, rồi mất liên lạc dài hạn, bạt vô âm tín, chỉ thỉnh thoảng có vài bức thư, trợ lý bất lực mơ hồ chuyển ra nước ngoài, làm những ngành nghề chưa từng làm ở xứ người. Vẫn tốt hơn làm trợ lý hiệu ứng đặc biệt ở nhà hát, không bị người ta sai bật, không bị gọi đi mua cà phê bên kia đường, lương một tháng bằng mấy năm trước. Gió men vìn hơi có ý cười. Thứ một tiếng cười lạnh sau đó là tiếng dao dĩa cắt thịt. Đây là nhà hàng nội bộ của công viên giải trí, không mở cửa cho khách hàng thông thường và nhân viên, nhưng có góc nhìn và ánh sáng tốt nhất. Lúc này trên bàn ăn trên sân thượng chỉ có hai người. Cơn giờ mặc một bộ vest công sở nhỏ của phụ nữ, chất liệu phẳng phiu, từng nếp gấp đều như được thiết kế tỉ mỉ, như được xếp từ tiền giấy. Chiếc khăn lụa trắng đặt bên cạnh, ánh nến phủ lên mái tóc vàng của nàng một lớp màu ấm. Men vìn không mặc trang phục chính thức, một chiếc áo khoác gió màu nâu, không có bất kỳ phụ kiện nào, ngoài khuôn mặt hơi đẹp trai hơn một chút, những nơi khác trông giống như khách du lịch bên đường. Cũng không trách bị người ta chặn ở tầng dưới. Sau khi rời nhà hát gợp bình, ta một thời gian dài không liên lạc được với ngươi, ta còn tưởng ngươi bị tổ chức bí mật bắt đi rồi. Cơn giờ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, với những hiệu ứng sân khấu mà ngươi thiết kế, dù bị cơ quan tình báo quốc gia bắt đi thẩm vấn, hay bị các trường đại học giam giữ nghiên cứu, ta cũng không thấy ngạc nhiên. Melvin cười bất lực, ta thực sự đi Anh dạy học rồi. Tiểu thư trợ lý phụ trách kết nối nhiều bộ phận của nhà hát, chuẩn bị đạo cụ, vị trí diễn viên, dàn dựng cảnh quay gì đó đều không thể giấu nàng. Mặc dù không trực tiếp tiếp xúc, nhưng cần giờ có thể mơ hồ nhận ra những hiệu ứng nào được thực hiện bằng đạo cụ, những hiệu ứng nào xuất hiện từ hư không. Những ánh sáng và ngọn lửa kỳ lạ, những con thuyền và xe ngựa lơ lửng. Trước đây còn có thể dùng công nghệ để che đậy, nhưng khi cần giờ vào Disney tiếp xúc với những chuyên gia hiệu ứng sân khấu hàng đầu đó, nàng mới nhận ra sân khấu do mẹn bình thiết kế phi thường đến mức nào. Trong gió đêm xen lẫn tiếng nhạc có như không, cần giờ kể lại những trải nghiệm 2 năm qua. Ở Hollywood một thời gian, theo sắp xếp của mẹn bình vào Disney, rồi gặp phải cuộc kiểm tra của Quốc hội Pháp thuật Mỹ, có một gã gờ giả vẹt, tự xưng là người quen cũ của mẹn bình, đã giúp đỡ không ít. Đi một vòng tòa nhà luật, sau khi ra ngoài thì được phái đến Paris, mơ hồ ngồi đến vị trí hiện tại. So với đó, lời giải thích của mẹn bình rất mơ hồ. Dạy học ở một trường học vùng sâu vùng xa ở Anh, giao thông bất tiện, tin tức bị cô lập, chỉ có thể liên lạc qua thư tử. Vậy bây giờ bị sa thải rồi sao? Cơn giờ nuốt miếng thịt bò còn máu, đầy mong đợi nhìn hắn, ông chủ, ngươi đã tìm được công việc mới chưa? Có muốn đến chỗ ta làm việc không? Ngươi nghĩ gì vậy, bây giờ là kỳ nghỉ hè, học sinh được nghỉ rồi. Mẹn Bình cười không vui, cảm thấy hình tượng nữ cường nhân công sở kia sụp đổ hoàn toàn, tiểu thư trợ lý vẫn là tiểu thư trợ lý ngày xưa. Vậy à, cơn giờ thất vọng thở dài, ông chủ của ta lặn lội đường xa đến gặp trợ lý không ai nhớ, có dặn dò gì không? Ta định xây dựng một công viên giải trí ma thuật thực sự, muốn tìm ngươi làm giám đốc công viên. Quả nhiên không phải hiệu ứng đặc biệt, ta đã biết mà. Cơn giờ đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực vì kinh ngạc. Ông chủ, cuối cùng ngươi cũng muốn đưa ta vào thế giới ma thuật sao? Mẹn bỉn sửng sốt, không khỏi mỉm cười, bình tĩnh đi. Cơn giờ, tạm thời vẫn chỉ là ý tưởng thôi. Vị phó tổng giám đốc mặc bộ vest đặt may trước mặt này, vẫn là tiểu thư trợ lý hoạt bát ngày xưa. Nghe ông chủ không đáng tin nói ra ý tưởng không đáng tin, không hỏi tình hình cụ thể, liền sẵn lòng vứt bỏ danh lợi và tài sản, giúp mẹn bỉn làm cái công viên giải trí ma thuật điên rồ gì đó. Cuộc trò chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều. Mẹn Bỉn kể cho nàng nghe về thế giới phù thủy ẩn mình trong bóng tối, giới thiệu các bộ pháp thuật của các quốc gia, các trường học phép thuật ở khắp nơi, cũng như nguyên nhân gây ra tình hình hiện tại, liên đoàn phù thủy quốc tế và hiệp ước bảo mật pháp. Ở giữa khó tránh khỏi phải trả lời các câu hỏi ngớ ngẩn, ví dụ như mẹ kế của Bạch Tuyết có phải là phù thủy không, bà tiên đỡ đầu của Lọ Lem có phải là phù thủy không, người đẹp ngủ trong rừng có thực sự ngủ mười mấy năm không, dưới biển có nàng tiên ca không. Biết rằng phép thuật của phù thủy là thiên phú, không thể học được sau này, cơn giở chỉ buồn vài giây. Nhưng khi biết những câu chuyện cổ tích đều là hư cấu, nàng buồn suốt cả chặng đường. Ra khỏi nhà hàng, túi đầu đi bộ, mãi đến bờ sông xỉn vẫn chưa hoàn hồn. Người cá thực sự tồn tại, nhưng không phải mỹ nhân. Mẹn Bỉn đi cạnh nàng bên bờ sông, bọn họ phân bố khắp các vùng nước trên thế giới, phân hóa thành các loài khác nhau theo nhiệt độ nước. Những người cá sống ở vùng nước ấm thì có vẻ ngoài xinh đẹp, những người sống ở vùng nước lạnh cơ bản đều rất xấu xí, tóc màu xanh rêu sớm, da màu xám sắt và mắt vàng, chính là hình dáng nửa người nửa thú. Enderen là nhà văn Đan Mạch, nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông ở đó có thể xuống đến âm mười mấy độ. Chắc chắn không thể coi là vùng nước ấm. Ảo mộng của cơn giở tan bỡ, nàng thở dài thở thượng, vậy là những câu chuyện trong cổ tích đều là lừa dối. Chương 213, Gờ Dạ Vẹt Tiên Sinh là ngôi sao may mắn. Chương 213, Gờ Dạ Vẹt Tiên Sinh là ngôi sao may mắn. Vẹn Linh có các quán cà phê ngoài trời bên đường, không khí tràn ngập hương cà phê, sữa và sô cô la. Ánh đèn màu cam vàng phản chiếu trên mặt sông, bóng người đi bộ cũng in xuống mặt nước, những gợn sóng và ánh sáng hòa vào nhau lay động, mờ ảo. Người đẹp và quái vật, đương nhiên là giả rồi. Phù thủy đúng là có thể biến thành sư tử, có một loại pháp thuật tên là Án Ý Mã Diệu Sơ, nhưng sau khi biến hình thì không thể đi lại, không thể nói chuyện, càng không nói đến việc diễn một câu chuyện tình yêu. Mẹn Bỉn khẽ cười nói. Cận giờ đi bên cạnh, vẻ mặt buồn bã, thỉnh thoảng lại thở dài tiếc nuối. Mẹn Bỉn vừa giải mã phép thuật trong chuyện cổ tích Ẹn Đờ Ẩn, vừa đưa đồng phở rằng cho nhân viên quán cà phê. Ấn tượng về vầng hào quang bí ẩn của phép thuật và phù thủy dần tan biến, cận giờ cảm thấy công việc của chính mình có thể bị ảnh hưởng. Những kế hoạch sáng tạo từng được khen ngợi trước đây, phần lớn đều dựa vào niềm tin mãnh liệt của nàng vào phép thuật. Đồng nghiệp đều khen nàng có trí tưởng tượng phong phú, nhưng chỉ có chính nàng biết, phép thuật và phù thủy thật sự tồn tại. Mẹn Bỉn nhận lấy cà phê từ nhân viên, ngửi thấy mùi thơm nồng, liếc nhìn cô trợ lý đang buồn bã, thế giới pháp thuật cũng có cổ tích, ta tình cờ biết một câu chuyện liên quan đến nữ phù thủy người Pháp Lạc Sệt Kẻ Lạm Tỉnh và Ạ Nì Mạ Điệu Sở. Cơn giờ chớp trước mắt, ngươi sẽ không phải vì an ủi ta mà bịa ra một câu chuyện ngay tại chỗ đó chứ? Nghĩ gì vậy, thỏ bệnh tỷ và gốc cây của nàng, một câu chuyện kinh điển đã lưu truyền ngàn năm trong thế giới pháp thuật rồi. Mẹn Bỉn liếc nàng một cái, bắt đầu kể một chương trong những câu chuyện của bệ ít người hát rong ngày xưa, ở một nơi rất xa xôi, có một vị vua một lệ ngu ngốc. Khoan đã, một lệ nghĩa là gì? Chính là người thường không biết phép thuật. Mẹn Bỉn nhấp một ngụm cà phê, khó uống chết đi được. Vua cho rằng phép thuật chỉ có thể được nắm giữ bởi người cao quý nhất, và hắn chính là người cao quý nhất đó. Vì vậy hắn vừa phái quân đội truy bắt phù thủy, vừa tuyển dụng gia sư pháp thuật. Nội dung của gốc cây của nàng thực ra rất đơn giản. Vua chiêu mộ một kẻ lừa đảo giang hồ dạy chính mình phép thuật, kẻ lừa đảo để lộ sơ hở khi dùng mánh khỏe lừa tiền. Để giữ cái đầu của chính mình, hắn phải tìm cách che giấu, tình cờ tìm thấy một phù thủy thật sự, đe dọa nàng hợp tác với chính mình để nói dối. Vị vua ngu ngốc, kẻ lừa đảo xảo quyệt và nữ phù thủy bận tì đang xem trò hay, ba bên gây ra một loạt rắc rối. Kẻ lừa đảo xảo trá giữa trường bộ ước bán đứng nữ phù thủy, vua phái binh truy bắt nữ phù thủy. Bận tì chạy đến trước một hàng rào thấp, rồi biến mất ngay lập tức. Khi vua, kẻ lừa đảo và tất cả triều thần đến gần, chỉ thấy một gốc cây già, chó săn vây quanh gốc cây sủa và cào cấu, vì vậy bọn họ đều nghĩ nữ phù thủy đã biến thành gốc cây, nhưng thực ra nàng đã biến thành thỏ trốn bên trong dù bị dao chém dịu chặt, gốc cây gần như nát vụn, đua và kẻ lừa đảo vẫn có thể nghe thấy tiếng bích tỷ cười khúc khích. Nữ phù thủy tuyên bố đã nguyền rủa đua, bất kỳ tổn thương nào mà phù thủy phải chịu sẽ tăng gấp đôi tác động lên đua, khiến hắn sống không bằng chết suốt phần đời còn lại. Đua đã chứng kiến sự thần kỳ của phép thuật, lập tức sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ, hứa sẽ rút lệnh truy bắt phù thủy và dựng một bức tượng bích tỷ bằng vàng dòng trong lâu đài. Cuối câu chuyện, khi vị vua và các quý tộc xấu hổ trở về cung điện, gốc cây đó vẫn cười khúc khích phía sau bọn họ. Đến khi sân trống không, một con thỏ già mập mạp có râu dài chui ra, ngậm đũa phép nhảy nhót rời đi. Mẹ Vin lắc cốc cà phê giấy, hương thơm lan tỏa. Nghe có vẻ đúng là cổ tích, trong đó xen lẫn lời cảnh báo và ý nghĩa giáo dục. Cận giờ gật đầu trầm ngâm, nếm một ngụm cà phê, mặt không đổi sắc, hoàn thiện một số chi tiết, thay đổi và xây dựng nhân vật tốt, hoàn toàn có thể quay thành phim. Mẹ Vin nghe cô trợ lý lẩm bẩm, tâm trạng khá vui vẻ, còn chưa phục chức đã biết tự sắp xếp công việc cho chính mình, thật khiến cấp trên cảm động. Nhưng điều này có liên quan gì đến Pháp? Nghe nói là dựa trên sự tích của nữ phù thủy nổi tiếng người Pháp Latin mà xây dựng. Mẹ Vin vừa nói vừa tìm thùng rác, đầu thế kỷ 15, nàng bị kết án vì các hoạt động phù thủy ở Paris, nhưng đêm trước khi hành hình, nàng đã biến thành thỏ trốn thoát qua khe cửa sổ. Sau đó, còn có người nhìn thấy một con thỏ trắng lớn ngồi trên một cái vạc dương mượn, lệnh bệnh vượt qua eo biển mặn, trở thành cố vấn pháp thuật của Henry VI. Bối cảnh thời đại cũng có rồi cần giờ lẩm bẩm. Trong màn đêm, các loại xe cộ qua lại trên đường, đèn xe và đèn đường phản chiếu trên mặt nước, sáng rực. Mẹn Bỉn chợt nhận thấy dao động ma lực của sinh vật thần kỳ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy con bằng mã cường tráng kéo xe lướt qua bầu trời đêm, vầng bạc lấp lánh ánh sao và ánh trăng, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, thân hình gần bằng voi, sải cánh lượn bay toát lên vẻ thần tuấn. Hắn giật mình, trước đây cũng từng đến thăm Bắc Mỹ, anh và bù ạ Pet, các phù thủy ở các nơi đều tuân thủ luật bảo mật, dù có thể dùng thần chú xua đuổi một lễ để che chắn một lễ, cũng lo bị thiết bị công nghệ chụp lại để lại dấu vết, chưa từng thấy ai phô trương như vậy. Đúng là thành phố suýt bị lửa quỷ thiêu rụi, phù thủy Paris có chút cảm giác thoải mái trên người. Người đang nhìn gì vậy? Cẩn giờ hỏi. Không có gì, để tránh ánh mắt của chính mình thu hút sự chú ý của những người đi đường khác, mẹ Bỉn túi đầu thu lại tầm nhìn, nhưng chiếc xe bằng mã đó dường như nhận ra ánh mắt của hắn, theo đó hạ xuống con hẻm bên cạnh. Sau đó có tiếng bước chân vội va đến gần, bốn phù thủy mặc áo choàng đen đi tới, ánh mắt sắc như dao, chỉ liếc nhìn cô trợ lý bên cạnh, rồi nhìn chằm chằm mẹ Bỉn. Thần sáng trung niên đi đến trước mặt mẹ Bỉn, dùng giọng điệu nghi vấn tuôn ra một tràng tiếng Pháp, cận giờ cũng có thể nghe thấy lời hắn nói. Mẹ Bỉn lộ vẻ nghi ngờ. Hắn hỏi ngươi có phải là phù thủy không? Cận giờ dịch giúp hắn. Nghe câu dịch này, thần sáng dẫn đầu lập tức chuyển ngôn ngữ, giọng nói lạnh lùng hỏi, ngươi là phù thủy anh? Cũng có thể nói là vậy, ta là giáo sư hổ gợt. Mẹn Bìn ngừng lại một chút, chợt nhớ ra một chuyện, hắn là đến Paris trực tiếp bằng khóa cảng bất hợp pháp, chưa đăng ký nhập cảnh ở bộ pháp thuật pháp, theo một nghĩa nào đó, hắn là một kẻ nhập cư lậu thực sự. Có giấy tờ tùy thân không? Cho xem giấy tờ nhập cảnh. Phù thủy nam trung niên đưa tay về phía hắn. Ai? Mẹn Bìn thở dài, lâu ngày đi lại trên làn danh pháp luật, tên tội phạm pháp luật lần này sắp gặp chuyện rồi. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ. Các thần sáng không động thanh sắc di chuyển, vừa lùi lại vừa tạo thành vòng đây, đưa tay vào túi quần, nơi có đũa phép. Kinh nghiệm và sự ăn ý được bồi dưỡng qua nhiều năm hợp tác thực thi pháp luật đã khiến bọn họ đạt được sự đồng thuận mà không cần giao tiếp, tin rằng đây là một phù thủy hắc ám nhập cảnh bất hợp pháp, lập tức thực hiện các biện pháp đối phó. Không tấn công ngay lập tức, không phải vì lo hắn chống cự, chủ yếu là sợ hắn bắt giữ con tin. Phù thủy hắc ám người anh, hãy từ bỏ chống cự. Thần sáng thì thầm, bắt giữ con tin gây thương tích là trọng tội, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Bắt giữ con tin. Mẹn Vĩn quay đầu lại, cận giờ nheo mắt nhăn mặt với hắn, vẻ mặt như đang xem trò hay. Bây giờ đã gần 10 giờ tối rồi, hợp tác với thần sáng, có lẽ sẽ bị bắt ra một đêm, sáng mai ra tòa xét xử, nộp phạt và đăng ký danh tính, dù thế nào cũng không phải là lựa chọn tốt. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, một trận đại chiến sắp xảy ra. Lúc này lại có tiếng bước chân đến gần, phá vỡ thế bế tắc, khuôn mặt quen thuộc đó chen vào giữa mấy người. Trước đây đã tích lũy kinh nghiệm ở tòa nhà luật, mẹ Bình thường xuyên đi lại trên làn danh pháp luật, không ngờ vào thời điểm quan trọng này, người bạn cũ đó lại đột nhiên xuất hiện, giúp hắn giải vây. Tiên sinh Bono, mẹ Bình, đừng động thủ, bình tĩnh chút. Tiên sinh vợ dạ vẹt đi đến trước mặt Mẹn Bỉn, nói chuyện với giọng điệu trầm rãi, rồi lặp lại bằng tiếng Pháp một lần nữa, cả hai bên đều có thể nghe rõ lời khuyên của hắn. Ngoại hình và trang phục của thần sáng trung niên này không có gì thay đổi, vẫn như lần gặp trước, vài sợi tóc bạc được trải gọn gàng, áo choàng dài màu đen xám, ngực cài huy hiệu của Quốc hội Pháp, dường như là được phái đi công tác đến Paris. Tiên sinh vợ dạ vẹt, đã lâu không gặp. Mẹn Bỉn không khỏi mỉm cười, lời chào hỏi xen lẫn lòng biết ơn chân thành. Tiên sinh vợ dạ vẹt chính là ngôi sao may mắn của hắn, mỗi khi gặp vấn đề pháp luật hình sự, hắn đều có thể xuất hiện kịp thời, giúp chính mình hóa giải nguy cơ. Ta đã nói với ngươi rồi, phải tuân thủ luật pháp của mỗi quốc gia. Tiên sinh vợ dạ vẹt đi đến gần, nói một cách gay gắt. Mấy vị thần sáng người Pháp địa phương nhận ra đây là một sự hiểu lầm, đều giải trừ cảnh giác và thả lỏng. Do thần sáng trung niên ra mặt giao thiệp với vợ dạ vẹt, hai người nói chuyện nhỏ bằng tiếng Pháp, cũng không biết bọn họ đã nói gì. Đội trưởng thần sáng thỉnh thoảng quay đầu nhìn Mẹ Bỉn, ánh mắt xen lẫn giữa đề phòng phù thủy hắc ám nguy hiểm và kẻ trộm ngu ngốc. Nhân lúc đội trưởng thần sáng nói chuyện với các thành viên trong đội, vợ dạ vẹt không chút biểu cảm quay người lại, nhỏ giọng hỏi, ngươi không dạy học ở Hogwarts, đến Paris làm gì? Làm ơn, tiên sinh, được nghỉ hè rồi, giáo sư không thể đi du lịch nước ngoài sao? Mẹn Bỉn vẻ mặt vô tội. Thiên sinh vợ dạ vẻ sư lời để ý hắn, đến bằng cách nào? Khóa cảng do bạn bè giới thiệu. Bộ pháp thuật anh không có cách hợp pháp để ra nước ngoài sao?
Có, nhưng nhập cư lậu tiện lợi hơn.
Tiên sinh vợ dạ vẻ cảm thấy đau đầu, ngươi sớm muộn gì cũng bị nhốt vào nhà tù phù thủy. Mấy thành viên đội thần sáng kết thúc cuộc nói chuyện, đứng tại chỗ xếp hàng quay lại, đội trưởng thần sáng đó thông báo kết quả cho Gervais, liếc nhìn mẹn vìn và cờ giờ. Tiên sinh vợ dạ vẻ liếc nhìn cờ giờ, nếu mày, bọn họ nói cờ giờ là một lệ, theo quy định của luật bảo mật, phải xóa trí nhớ đêm nay của nàng. Bộ pháp thuật không có quy định ngoại giao sao? Cờ giờ trợn tròn mắt, khó tin hỏi, ta là một lệ Mỹ, chứ không phải một lệ Pháp, bọn họ dựa vào đâu mà xóa trí nhớ của ta? Cô dạ vẫn sao lại giống mẹn vìn như vậy?
Tiên sinh vợ dạ vẻ chỉ cảm thấy mệt mỏi, mẹn vìn, khuyên cô trợ lý của ngươi đi.
Cờ giờ quay đầu lại, cảnh giác nhìn ông chủ cũ, mẹn vìn không nói gì, nháy mắt với nàng. Đó là mật hiệu trước đây ở nhà hát Gờ Quỳnh, mỗi khi quản lý nhà hát và diễn viên có yêu cầu vô lý, mẹn vìn sẽ nháy mắt với nàng, ra hiệu hay đồng ý trước, đừng dây dưa, hắn có cách lừa gạt.
Cơn giờ im lặng, nhìn tiên sinh vợ dạ vẹt kéo mẹn vìn chui vào xe ngựa, và thần sáng mặc áo choàng đi đến gần, rút ra một cây gậy gỗ thon dài, chĩa đầu nhọn vào mắt nàng. Quên hết không có gì xảy ra, không có cảm giác gì.
Cơn giờ chớp chớp mắt, tiễn các thần sáng vội vã đi xa, nghiêng đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Ông chủ vẫn đáng tin cậy.
Bàng mã có mắt đỏ như hồng ngọc vỗ cánh bay lên. Phu thủy ngồi trong xe không có cảm giác mất trọng lượng hay chấn động nào.
Mẹn vìn nhớ đến ý dầm bèn mà giáo sư kịch lợ tùn nuôi dưỡng, tần số vũ cánh của bằng mã chậm lại, vì vậy hắn biết đã bay lên an toàn.
Xe ngựa lướt trên bầu trời Paris, mục tiêu là bộ pháp thuật Pháp.
Cà phê hay sô cô la nóng?
Tiên sinh vợ dạ vẫn hỏi, căn phòng bọn họ đang ở giống như phòng khách, lại giống như phòng thẩm vấn, nếu cải tạo một chút thì nói là phòng giam cũng được.
Sô cô la nóng đi, ta không quen uống cà phê Paris.
Mẹn vìn ngồi ở vị trí bên cạnh, tò mò quan sát xung quanh, bên trong xe ngựa đã được cải tạo bằng đùa mở rộng không dấu vết, không gian rộng rãi, nhưng không có đồ đạc trang trí không liên quan, chỉ có vài bộ bàn ghế, đơn giản và gọn gàng, rõ ràng là thiết bị văn phòng của bộ pháp thuật. Các thần sáng xung quanh tự mình nói chuyện nhỏ bằng tiếng Pháp, không để phòng vợ dạ bẹt, mẹn vìn đoán thần sáng hai nước đang thực hiện một hành động chung nào đó. Quản lý xuất nhập cảnh của bộ pháp thuật Pháp tương đối lỏng lẻo, nếu là du lịch nhập cư lậu bình thường, bọn họ có thể đã bỏ qua cho ngươi rồi, nhưng ngươi không may, lại đúng vào thời kỳ giới nghiêm.
Tiên sinh vợ dạ bẹt lắc đầu.
Giới nghiêm?
Mẹn vìn nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy?
Chẳng phải là do đám người xì cột xạ lẻm gây ra đó sao?
Tiên sinh vợ dạ vẹt thở dài, 4 tháng trước, ta tìm thấy một căn cứ của người thành trừng ở hạt cờ lên nạn, Texas, khi điều tra sâu hơn thì phát hiện bọn họ dính líu đến một nhóm người theo đạo tin lành mới, tình hình còn nan giải hơn chúng ta tưởng, giáo phái tà giáo, tẩy não, ma túy, vũ trang, chính trị gia một lệ, quản lý quân sự những từ khóa này nghe có vẻ rất rắc rối.
Mẹn vìn cố ý hít một hơi lạnh kinh ngạc, chớp chớp mắt, nhưng đối với phù thủy thì vẫn ổn thôi, thuốc độc sống địa ngục hóa thành xương mù rắc vào, vài phút là hạ gục tất cả.
Chúng ta ban đầu cũng dự định như vậy, nhưng ai cũng không ngờ, cục điều tra liên bang của chính phủ một lệ cũng đang điều tra bọn họ và đã tấn công trước chúng ta.
Tiên sinh vợ dạ vẻ không tự chủ siết chặt nắm đấm, bọn họ không ngờ bên trong còn ẩn chứa phù thủy thật sự, đợt tấn công đầu tiên của một lệ thương vong thảm trọng, gây ra xung đột quy mô lớn hơn, đàm phán thất bại, tình hình leo thang, biến thành cuộc giao tranh toàn diện dữ dội hơn.
Chiến tranh.
Chiến tranh.
Tiên sinh vợ dạ vẻ gật đầu, tòa nhà luật cố gắng liên lạc với lầu năm góc. Cục thi hành luật pháp muốn phái đội tấn công cung cấp viện trợ phép thuật, nhưng một số một lệ ngu ngốc đã cản trở viện trợ, vì bọn họ có thể kiếm lợi từ giao dịch vũ khí của chính mình.
Ưng điều này rất lầu năm góc.
Đúng vậy, dưới sự đồng ý ngầm của bọn họ, cuộc giao tranh kéo dài 2 tháng, giáo phái một lệ bị tiêu diệt, nhưng người của sĩ cột xạ lẻm đã trốn thoát. Chúng ta theo dõi dấu vết ma lực còn lại của khóa cảng, xác định bọn họ đang ẩn nó ở Paris. Tiên sinh gỡ dạ vẹt đưa tay về phía mẹn bỉn, chào mừng ngươi gia nhập đội điều tra, mẹn bỉn.
Chương 214, Pháp quốc bộ pháp thuật. Chương 214, Pháp quốc bộ pháp thuật. Đêm khuya, bên bờ sông Xỉn, phía bên phải đại lộ Saint-Germain. Trên quảng trường đèn mờ, vòi nước trong hồ tròn phun ra với tốc độ chậm rãi và đều đặn, đây là tốc độ hoạt động của đài phun nước sau khi mặt trời lặn. Nước chảy róc rách, rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng cú vỗ cánh lướt qua, lấy một cột đèn kiểu gỗ thịt làm trung tâm, xung quanh là các tòa nhà hợp mặn, 4 cây ngô đồng xếp hàng, tạo thành một cấu trúc sân vườn. Là một trong những tàn tích tu viện cổ nhất Azi, cảnh tượng ở quảng trường phụ sẽ bờ giống như được mô tả trong thơ ca. Những con bằng mã khỏe mạnh chở xe ngựa lặng lẽ hạ cánh, đèn đường cũ nát, những bóng đèn vàng nhạt chiếu sáng những vết chữ mờ trên đá khắc, dường như là biển chỉ đường còn sót lại từ thời tu viện, chỉ thẳng đến khu vực đậu xe ngựa của khách. Từ giữa thế kỷ 16, nơi đây đã được dùng để giữ ngựa và xe ngựa của khách vãng lai. Một người đàn ông trung niên kỳ quái bước xuống từ xe ngựa, mặc một chiếc áo choàng đen dài quét đất, nếu đi trên đường vào ban ngày, người đàn ông này có lẽ sẽ bị coi là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố gây chú ý. Hắn nhanh chóng đi đến trước một bức tượng ở bên cạnh, từ ống tay áo thò ra một cây gậy gỗ thon dài, nhẹ nhàng gõ vào. Mặt đất bắt đầu rung nhẹ, một âm thanh giòn tan nào đó từ xa đến gần, giống như tiếng cành cây khô gãy vào mùa thu. 17 rễ cây xuyên đất mọc lên xung quanh đài phun nước, giữa các rễ cây mang theo ánh sáng xanh yếu ớt, ăn khớp với bức tượng, mọc thành một chiếc lồng chim khổng lồ lộng lẫy.
Bằng mã kéo xe ngựa đi vào lồng chim, rễ cây đột nhiên khép lại, từ tiếng va chạm ăn khớp, chiếc lồng chim không giống làm bằng gỗ, mà giống như một loại kim loại thép nào đó. Trong tiếng lách cách nhẹ, lồng chim chìm xuống đất, chở xe ngựa và phù thủy trên xe đến bộ pháp thuật pháp ẩn mình dưới lòng đất. Bên trong xe ngựa, Mẹn Bỉn nhìn bàn tay của tiên sinh gỡ dạ vẻ đang chìa ra, ánh mắt u tối, đoàn điều tra gì?
Ta gia nhập khi nào, bản thân ta sao lại không biết?
Vậy ta chỉ có thể chuyển lời với bọn họ, ngươi không phải nhân viên điều tra đến hỗ trợ ta, mà là một phù thủy hắc ám nhập cảnh trái phép, phối hợp với bọn họ đi theo quy trình kiểm tra. Tiên sinh Gở Dạ Vẹt vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước đây đã hãm hại tiên sinh Gở Dạ Vẹt quá nhiều lần này coi như là xin lỗi. Menvin bất lực đứng bay, nắm lấy bàn tay đó và bắt tay. Cuối cùng cũng để ta thắng một lần rồi, thang máy đến đại sảnh bộ pháp thuật, Menvin đi theo tiên sinh Gở Dạ Vẹt ra khỏi xe ngựa nhìn xung quanh, lúc này mới nhìn rõ toàn bộ thang máy lồng chim, thép vốn lượn như rễ cây, nhưng lại tuân theo một quy tắc nào đó, đường cong vừa vặn, ẩn chứa vẻ đẹp, giống như một tác phẩm theo phong cách gạt nụ bị ổ. Lúc này đang là đêm khuya thanh vắng, sảnh tròn ở tầng này tĩnh lặng. Sân trong của bộ pháp thuật pháp là một kiến trúc cung điện trang nhã, trần cao gần 30 feet, hùng vĩ như cung điện vỡ xèo lẹt, những cây cột đá cẩm thạch tinh xảo đỡ mái vòm, chính giữa treo một chiếc đèn chùm pha lê hình cầu, trần nhà là những miếng ghép bằng thép xanh và kính bạc, được khảm những ký tự bạc, phát họa hình ảnh các sinh vật huyền bí và trộm sao. Tiếng gầm gừ cảnh báo vang lên, phía sau cột đèn dường như có một con vật nào đó chịu trách nhiệm canh gác, một số thần sáng pháp tiến lên an ủi, phía sau là vài con linh miêu gầy gò mảnh mai, lông đen tuyền, mắt xanh bạc không thấy đồng tử. Linh miêu canh gác Mạn Bỉn vừa nhìn loài vật này, vừa dùng ngón tay tạo ra một luồng lửa xanh, mang theo ma lực được rồng ban tạo. Mèo con vật nhỏ lập tức ngừng rít, tiếng kêu trở nên dịu dàng đáng yêu, lông dựng đứng cũng cụp xuống, ngồi khoanh tròn trên đất, đuôi vẫy vẫy. Thần sáng phía trước lộ ra nụ cười vui vẻ, còn tưởng là sự an ủi của chính mình có tác dụng. Tiên sinh Gở Dạ Vẹt và đội trưởng thần sáng nói chuyện nhỏ, không biết đã đạt được thỏa thuận gì, ngẩng đầu nói với Mạn Bỉn, sở vụ quốc tế đã tan làm rồi, bọn họ còn có việc riêng phải bận, chúng ta chỉ có thể tự mình đi phòng lưu trữ đăng ký, ở đó có người trực ban, chỉ cần phối hợp theo quy trình là được. Mạn Bỉn đương nhiên không có ý kiến, chỉ là hắn không hiểu tại sao thần sáng pháp lại yên tâm để hai phù thủy ngoại quốc lang thang trong bộ pháp thuật vào đêm khuya, trong đó một người còn nhập cảnh trái phép. Mạn Bỉn không nghĩ ra câu trả lời, chỉ có thể quy kết là do tin tưởng tiên sinh Gở Dạ Vẹt. Đi dọc hành lang xuống dưới, đèn bạc không quá mở, trên sàn nhà còn có những ký tự phát sáng yếu ớt, trên tường và cột đá treo những bức chân dung. Một số là tranh in đen trắng thông thường, nếu phát hiện có người đột nhập, tranh in đen trắng sẽ biến thành khuôn mặt của kẻ đột nhập. Một số là tranh sơn dầu ma thuật, những bức chân dung này nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nhận thấy tiếng động lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm hai người, có chút giận người. Bộ pháp thuật Anh thành lập vào thế kỷ 14, quốc hội pháp thuật Mỹ thành lập vào thế kỷ 16, các phù thủy pháp bản tính sùng bái tự do, không muốn có chính phủ chỉ tay năm ngón, quản lý đủ thứ, mãi đến cuối thế kỷ 18, bộ pháp thuật mới được thành lập. Tiên sinh Gở Dạ Vẹt giới thiệu, nhóm phù thủy này sùng bái tự nhiên, khẩu hiệu là thi triển phép thuật, niệm chú, triệu hồi. Cuối thế kỷ 18, cách mạng Pháp. Mạn Bỉn là chuyên gia nghiên cứu môn lệ, rất nhạy cảm với những thời điểm quan trọng này, biểu cảm hơi kỳ lạ, thi triển phép thuật, niệm chú, triệu hồi tương ứng với tự do, bình đẳng, bác gái. Đúng vậy, giáo sư. Có lẽ do một năm qua truy tìm sỉ cột xạ lẻm và kẻ thanh trừng quá căng thẳng, tiên sinh Gở Dạ Vẹt lại biết đùa, trêu chọc gọi Mạn Bỉn là giáo sư. Cơ cấu tổ chức ở đây đơn giản hơn, tổng cộng cũng không có mấy bộ phận, cục thần sáng cũng giống như văn phòng thần sáng. Sở công lý chính là sở thi hành luật pháp, nghe tiên sinh thần sáng giới thiệu, đến tầng hầm thứ 3. Phòng lưu trữ của bộ pháp thuật pháp là một ngôi nhà trên cây, căn phòng cao lớn và sâu hun hút, phòng lưu trữ đã khóa, chỉ có thể nhìn vào bên trong qua cửa sổ kính ghép, những hàng giá sách kéo dài đến trần nhà, bên trong lưu trữ đủ loại sách và tài liệu. Bên cạnh tiền sảnh lắc gạch Gở Dạ Vẹt, bên trong có một lão phù thủy già đang ngồi. Gõ nhẹ cửa phòng, tiên sinh Gở Dạ Vẹt đi qua bảng giao, lão phù thủy ban đầu có chút thiếu kiên nhẫn, sau khi biết Mạn Bỉn là giáo sư hộ vượt, đã đạt được huân chương Mạn Lìn cấp 2, các quy trình sau đó diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Đăng ký danh tính và đũa phép, làm lại thủ tục nhập cảnh, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 10 phút. Bút lông sột soạt trên giấy da, phía trên là bức chân dung phát họa của Mạn Bỉn, có phong cách tương tự như những bức chân dung đen trắng trong hành lang vừa rồi, những đường nét đơn giản phát họa đặc điểm khuôn mặt, nguyện ngoạc nhưng sống động, phía dưới còn có dấu mực ở cuối đũa phép. Lão phù thủy xử lý xong hồ sơ, cuộn giấy da lại treo lên cây, cành cây mây lại đặt cuộn giấy da này vào phòng bên cạnh. Ánh mắt của tiên sinh Gở Dạ Vẹt dán chặt vào đó, lẩm bẩm nói vài câu với lão phù thủy, dường như là đưa ra một yêu cầu nào đó, đôi mắt màu xám sắt của lão phù thủy lạnh lùng quét qua, rõ ràng là không thuận lợi lắm. Chỉ thấy Gở Dạ Vẹt hơi nghiêng người, nhường chỗ để lộ Mạn Bỉn phía sau, dường như muốn nói rõ ràng đây không phải yêu cầu của mình, mà là ý kiến của Mạn Bỉn, người đã đạt được huân chương Mạn Lìn. Lão phù thủy quét mắt nhìn một cái, quay sang Mạn Bỉn, nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi thò tay vào giá sách hình cây lục lọi, lấy ra một túi tài liệu ném cho Mạn Bỉn. Tiên sinh Gở Dạ Vẹt lộ ra nụ cười vui vẻ, kéo Mạn Bỉn đi ra ngoài, vừa đi vừa giải thích cho hắn, ta nhờ hắn giúp ta tra cứu các vụ án mạng đáng ngờ xảy ra ở Paris gần đây, tức là những vụ án mà chính phủ một lệ phân loại là tử vong tự nhiên, nhưng xung quanh có dấu vết pháp thuật đáng ngờ. Đây là lý do ngươi nhiệt tình mời ta gia nhập đoàn điều tra. Mạn Bỉn phớt lờ nụ cười của hắn, tại sao không để thần sáng pháp giúp ngươi tra cứu? Mặc dù thần sáng pháp rất coi trọng sĩ cột xạ lẻm và kẻ thanh trừng, nhưng bọn họ không rõ mức độ lợi hại của bọn này, hướng điều tra luôn bị giới hạn trong tội phạm phù thủy hắc ám, chỉ tăng cường tuần tra, luôn bác bỏ phương án điều tra của ta, loay hoay mấy tuần rồi, vẫn không có manh mối gì. Tiên sinh Gở Dạ Vẹt nói, bác bỏ phương án điều tra của ngươi, không phải là không rõ mức độ lợi hại của bọn này, ngược lại là coi trọng bọn họ. Mạn Bỉn liếc xéo hắn một cái, bước lên thang máy lồng chim rời đi. Bọn họ không muốn chọc giận một nhóm phù thủy hắc ám hung ác ở Paris, định giới nghiêm tuần tra một thời gian, buộc sĩ cột xạ lẻm phải di chuyển lần nữa. Gở Dạ Vẹt đứng sững tại chỗ. Thang máy rời khỏi cung điện pháp thuật, xuyên qua một đoạn bóng tối tĩnh lặng, đèn đường ở quảng trường phụ Speber lại chiếu lên người, ánh sáng yếu ớt nhưng trong trẻo xua tan cái lạnh trong lòng. giọng nói trầm tĩnh của giáo sư trẻ tuổi vang vọng bên hai, chỉ cần nhóm khủng bố này di chuyển, bất kể đi đâu, miễn là không ở trong lãnh thổ Pháp, không thể đe dọa phù thủy Pháp và mưu lệ, bọn họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Thảo nào bọn họ cố ý hay vô ý cản trở ta điều tra sâu hơn. Vợ dạ vẹt lẩm bẩm. Ngươi còn muốn tiếp tục điều tra không? Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ biết ngươi đã tra cứu hồ sơ, có thể sẽ kiện ngươi, hoặc tìm cách khiến cuộc điều tra của ngươi không thể tiến triển. Mẹn Vin nhẹ giọng hỏi. Đối với thần sáng trung niên cố chấp này, Mẹn Vin mang lòng kính trọng, chiến đấu trên tuyến đầu quanh năm, tham tiến bị cản trở nhưng không bao giờ than phiền, quan niệm đạo đức giản dị nhưng chính trực, chỉ là không hiểu gì về chính trị và tình người. Trước khi bọn họ trục xuất ta về New York, ta sẽ tiếp tục điều tra. Tiên sinh vợ dạ vẹt trầm giọng nói. Nghe có vẻ ta cũng có thể bị liên lụy. Mẹn Vin cười nhẹ nói, nhưng ai bảo ta đồng ý lời mời của ngươi chứ? Sao chép tài liệu thành hai bản đưa ta một bản đi, tiên sinh Vergabes. Vergabes có chút cảm động, dùng đũa phép kiểm tra túi tài liệu, đưa bản sao cho hắn. Thấy Mẹn Vin cất túi tài liệu, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khó hiểu hỏi, ngươi lại không biết tiếng Pháp, cần tài liệu làm gì? Ta không biết, nhưng ta có thể mời người phiên dịch mà. Mẹn Vin cân nhắc, cảm thấy còn khá nặng, dường như Paris dạo này cũng không yên bình, đêm khuya rồi, ta cũng phải về ngủ, sáng mai đến khách sạn tìm ta, chúc ngủ ngon, tiên sinh. Chúc ngủ ngon, giáo sư. Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng nổ, giáo sư trẻ tuổi biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại cái bóng của thần sáng trung niên bị đèn đường kéo dài. Đêm khuya, khách sạn. Cơ sở vật chất xứng đáng với giá phòng sức đắt đỏ, đèn sáng, đồ đạc đầy đủ, môi trường thoải mái. Giáo sư trẻ tuổi sau khi tắm rửa ngồi trước bàn học bên cửa sổ, trước mặt trải ra hơn 10 tờ giấy ra, đây là những tài liệu vụ án nghi ngờ vừa thu được. Mẹ Vin đan 10 ngón tay vào nhau, mắt nhìn thẳng, đọc rất nhanh, thỉnh thoảng lại trầm ngâm suy nghĩ, nhưng nếu có ai để ý ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện hắn khi đọc lướt qua những dòng chữ tiếng Pháp như bẽ bửa, chỉ dừng lại ở các hình ảnh. 2 tháng gần đây có tổng cộng 15 vụ án mạng. Xung quanh đều xuất hiện dấu vết pháp thuật đáng ngờ, nhiều gấp đôi so với 2 tháng trước, nếu là do nhóm phù thủy hắc ám sĩ của xạ làm. Mẹn Vin trầm ngâm một lát, cách làm cho mọi chuyện êm xuôi của bộ pháp thuật Pháp hoàn toàn vô dụng. Trong căn phòng sực rộng rãi không có người thứ hai, nên không ai hưởng ứng lời cảm thán của hắn, bóng dáng hư ảo phía trên chén vàng bận rộn đọc hồ sơ, thu thập thông tin bên ngoài, tập trung đọc giấy ra, không ngẩng đầu. Vài phút sau, Dịch Lệ đọc xong khịt mũi một tiếng, phát ra tiếng rêu cợt khinh thường, sĩ của xạ lẻm, kẻ thanh trừng hà, đúng là một lũ ngu ngốc. Ồ, tại sao lại nói như vậy? Mẹn Vin rất ủng hộ truy hỏi. Hắn thực sự rất tò mò, cùng là phù thủy hắc ám, vốn đệ mật có cái nhìn gì về những đồng nghiệp ở nước ngoài. Một lũ chuột cống, trốn đi đâu cũng vẫn là chuột không, nói là chuột còn nâng tầm chúng lên, chúng phải là dẹp. Đôi mắt đỏ rực của Dịch Lệ đầy vẻ khinh miệt, rõ ràng là nhóm phù thủy đầu tiên đến tân thế giới, nếu có thể tận dụng tốt tình hình, hoàn toàn có thể xây dựng một quốc gia phù thủy thống trị mức lệ, thậm chí biến tân thế giới thành lục địa phép thuật, kết quả là lũ dẹp này không có chút tầm nhìn xa, chỉ biết bán đứng đồng loại phù thủy để kiếm vàng của mức lệ, không thể thống trị mức lệ, không thể thiết lập chính quyền của riêng mình. Bị quốc hội pháp thuật thành lập sau đó triệt để phá hủy. Mẹn Vin nhìn bóng dáng phẫn nộ, cảm thấy có chút buồn cười. Cùng là phù thủy hắc ám, Dịch Lệ khó tránh khỏi có chút nhập tâm. Một người là từ khi còn ở trường đã kế thừa nghiên cứu phép thuật của Sở Lý Thờ Dịn, đào ra phương pháp luyện chế trường sinh linh giá của Hỡ Bồ The Phả Hồ, trở thành phù thủy hắc ám đầu tiên trong lịch sử luyện chế nhiều trường sinh linh giá, sau đó thành lập tổ chức tử thần tự tử, nhưng dưới bóng tối kép của bộ pháp thuật và đùm mỡ lẻ đỏ, sau khi tốt nghiệp chỉ có thể ẩn mình chuyên tâm nghiên cứu hắc thuật, trải qua mấy chục năm mới trở thành chúa tể hắc ám khoái đạo phong vân. Còn nhóm phù thủy hắc ám Bắc Mỹ này, khởi đầu là tân thế giới, các pháp sư bản địa yếu đất, xã hội một lệ hỗn loạn vô trật tự, ngay cả trường học phép thuật tử tế cũng không có, vùng đất hứa trời ban này, lẽ ra phải được xây dựng thành thiên đường trên mặt đất của phù thủy, lại bị bọn họ dâng tận tay cho quốc hội pháp thuật sau này. Liên tưởng đến tương lai của chính mình từ đỉnh cao suy tàn, bất ngờ sụp đổ, thể xác bị hủy diệt, linh hồn tàn dư hiện giờ vẫn không biết phiêu dạt ở đâu, Dịch Lệ có chút mất cân bằng tâm lý. Mẹn Vin lắc đầu, xem tài liệu đi, bắt bọn chúng lại là hạ giả rồi. Trước đó, ta có một câu hỏi. Dịch Lệ tỉnh lại, ngẩng đầu hỏi, làm sao ngươi biết ta biết tiếng Pháp? Đây cũng là nhật ký nói cho ngươi biết sao? Ta đoán. Lý do. Vô đệ mật là một cái tên tiếng Pháp. Mẹn Vin trước mắt, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, đây là kiến thức lạnh lùng mà kiếp trước đã thấy. Dịch Lệ im lặng một lát, hãy xem tài liệu vụ án đi, tính từ ngày 19 tháng 4, tổng cộng có 15 vụ án mạng hiện trường xuất hiện dấu vết pháp thuật đáng ngờ. Đầu tiên là ga tàu điện ngầm Hạ Sổ chương 215, Aji ban đêm chương 215, Aji ban đêm trên bàn làm việc bằng gỗ cứng, một chồng tài liệu da dê viết bằng tiếng Pháp được xếp chồng lên nhau, bên cạnh là giấy do khách sạn cung cấp. Trên đó là những nét chữ nguyện ngoạc viết bằng bút bi, tổng cộng 15 dòng ngắn gọn, mỗi dòng tương ứng với một vụ án bí ẩn. Dùng bút lông quen rồi, đột nhiên đổi lại bút bi, đúng là có chút không quen. Mẹn Vin đặt tài liệu ra dê trở lại túi đựng tài liệu, chỉ để lại những nét chữ đã được sắp xếp vào gàng, lẩm bẩm khẽ, tấn công khủng bố, án mạng tình ái, vang đảng đánh nhau, buôn ma túy đòi nợ. Cuộc sống của cư dân Paris cũng không yên bình chút nào. Mỗi hiện trường án mạng đều có dấu vết của phù thủy để lại. Dịch Lệ nhắc nhở một cách âm u, Mẹn Vin kẹp bút bi gõ nhẹ lên giấy, trong vài vụ án tấn công khủng bố và băng đảng đánh nhau, vài phút sau khi sự việc xảy ra, nhiều người chứng kiến đều nghe thấy tiếng nổ lớn, giống như tiếng súng, nhưng lúc đó cảnh sát chưa đến, hung thủ cũng không dùng súng, nên sở thần sáng suy đoán có phù thủy đã dùng hiện hình để thoát khỏi hiện trường. Những người này chắc chắn chỉ là phù thủy bình thường, gặp phải tình huống bất ngờ lo sợ gây rắc rối, không muốn bị một lệ quân lấy, cũng không muốn đối phó với bộ pháp thuật sau này, dứt khoát bỏ trốn khỏi hiện trường. Dịch Lệ am hiểu suy nghĩ của hát phù thủy, nếu là hát phù thủy hoặc kẻ ác, bọn họ đã nghĩ kỹ đường lui trước khi ra tay, hoặc là trà trộn vào đám đông giả làm người bình thường, hoặc là có đường lui bí mật, sẽ không để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Ta cũng nghĩ vậy. Melvin gạch bỏ vài vụ án liên quan đến hiện hình, tiếp theo là vụ án mạng tình ái trên đại lộ cha mẹ lì tệ ở, một phụ nữ sở phim nghi ngờ người chồng giàu có ngoại tình, theo dõi tận mắt thấy hắn hẹn hò thân mật với người khác, nổi giận giết người, đâm 7 nhát vào ngực. Sau khi thẩm vấn, thần sát hoảng loạn, ý thức không rõ ràng, mất trí nhớ, nghi ngờ chúng lời nguồn im tờ gì ủ. Chật dít lệ cười khẩy một tiếng, luôn có những kẻ đổ lỗi cho lời nguồn im tờ gì ủ, hỏng thoát tội. Melvin hắng giọng, không để ý đến lời châm chọc của Hắc Ma Vương, tiếp theo là vụ buôn ma túy đòi nợ và băng đảng đánh nhau, hai vụ án này có liên quan đến nhau. Hoạt động kinh doanh chính của băng đảng là buôn ma túy, khi giao dịch vào đêm khuya, một bên đột nhiên đổi ý và xảy ra xung đột, sau khi cãi vã, phát hiện vàng dùng để giao dịch đã biến mất, xung đột leo thang, ngày hôm sau gây ra đánh nhau, thủ lĩnh của cả hai bên giao dịch đều chết trong cuộc cầu đả. Cả Mút Lệ và Phù Thủy đều có những kẻ ngu ngốc như quỷ khổng lồ, những kẻ này chỉ xứng đáng bị người khác thống trị, để cho bộ não ngu xuẩn của bọn họ bắt đầu suy nghĩ, sẽ gây rắc rối cho người khác. Dịch Lệ bình tĩnh nhận xét, cái hộp đựng vàng ngay dưới mắt bọn họ, vàng bên trong biến mất một cách bí ẩn, bọn họ không có bất kỳ lý do và bằng chứng nào mà vẫn tin rằng đó là do đối phương làm. Sở Thần Sáng nghi ngờ có phù thủy ở gần đó, âm thầm đánh cắp số vàng này. Melvin nhìn những nét chữ trên giấy, ngoài ra, trong cống thoát nước ở hiện trường vụ án, phát hiện vài con chuột béo, cơ thể nguyên vẹn, không có bất kỳ vết thương ngoài và dấu hiệu bệnh nặng nào, nghi ngờ bị ảnh hưởng bởi dư chấn của lời nguyền ạ và đạ kệ đã ra. Ta đã xem những bức ảnh trong tài liệu, trạng thái của những con chuột đó rất kỳ lạ, đúng là một loại hắc ma pháp tà ác nào đó, nhưng không giống hiệu quả của lời nguyền ạ và đạ kệ đã ra. Cơ thể không có vết thương ngoài, chúng hắc ma pháp, làm sao xác định không phải lời nguyền ạ và đạ kệ đã ra? Melvin có chút tò mò, hắn bây giờ cũng coi như tinh thông hắc ma pháp, nhưng so với chuyên gia như Dịch Lệ, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Lời nguyền ạ và đạ kệ đã ra sẽ không mang lại đau đớn dữ dội, người chết chúng phép thường có vẻ mặt tan lành, sẽ không như thế này mặt mũi và mẹo, mắt lồi ra. Dịch Lệ có phong thái của một giáo sư đang giảng bài, trong lớp học toàn những kiến thức bổ ích, hắc phù thủy sẽ không tốn sức dùng lời nguyền ạ và đạ kệ đã ra lên vài con chuột, nghi ngờ trong tài liệu là bị ảnh hưởng bởi dư chấn. Quả thực là ý nghĩ ngu xuẩn, những con chuột này nằm rải rác, xa nhất khoảng 10 mấy feet, cần một thần chú mạnh mẽ đến mức nào mới có thể bao trùm một phạm vi lớn như vậy. Giống như một loại ma pháp diện rộng hơn. Mèn Bìn trầm tư. Dít Lệ liếc hắn một cái, đừng nghĩ nữa, hiện tại chưa có hắc ma pháp nào có thể đạt được hiệu quả này. Có thể là do hắc phù thủy khác tự sáng tạo ra không? Ngươi nghĩ hắc ma pháp là trò chơi trẻ con sao? Bất kỳ hắc ma pháp nào ra đời đều bắt nguồn từ ác niệm thuần túy, độ khó của việc sáng tạo hắc ma pháp vượt xa ma pháp bình thường, không chỉ cần thiên phú ma pháp, mà còn cần ác ý có mục đích. Chỉ một số ít phù thủy có thiên phú này. Dịch Lệ giang hai tay ra, khá kiêu ngạo, hắn chính là số ít đó. Bất kể là hắc ma pháp gì, dù sao cũng không phải phù thủy bình thường có thể nắm giữ. Melvin đã có manh mối, khoanh tròn đánh dấu hai vụ án, ngày mai ta sẽ đề nghị tiên sinh Gersbeck điều tra theo hướng này. Nếu có thể, hãy đưa ta đi xem thi thể của hai người đã chết, ta muốn xem rốt cuộc bọn họ đã chết như thế nào. Dịch Lệ liếm môi, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên ánh sáng hưng phấn kỳ lạ, trên thế giới này lại có hắc ma pháp mà ta chưa từng thấy. Nhắc đến hắc ma pháp, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Melvin gấp tờ giấy trắng trên bàn lại, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ ngầu tà dị kia, ngươi biết lời nguyền rủa xì ạ thật chứ? Ta có một người bạn là thầy chữa bệnh, anh ta cách đây không lâu đã tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt, vì bị lời nguyền rủa xì ạ thật tra tấn nặng trong thời gian dài, hoàn toàn mất trí nhớ và lý trí, không có bất kỳ khả năng tư duy bình thường nào, ngươi có lời khuyên điều trị nào không? Lời nguyền rủa xì ạ thật, bị tra tấn trong thời gian dài, hoàn toàn mất lý trí. Dịch Lệ đột nhiên tỏ ra hứng thú. Melvin gật đầu, người này rõ ràng quan tâm đến quá trình tra tấn hơn, hiện tại đã loại bỏ ma lực bất thường trong cơ thể. Ma lực hỗn loạn của bản thân cũng dần khôi phục lưu thông, khả năng tư duy cũng đang dần được xây dựng lại, nhưng vẫn không thể nhớ lại ký ức cũ. Giống như chúng một lời nguyền lũ lẫn mạnh mẽ. Lời nguyền lũ lẫn mạnh mẽ, đúng vậy. Melvin cười rạng rỡ, bạn của ta còn có một bệnh nhân khác, chính là chúng lời nguyền lũ lẫn mạnh mẽ, tất cả ký ức trong não đều biến mất, chỉ còn lại một số bản năng, trí tuệ dừng lại ở khoảng 3-4 tuổi, tình huống này còn có thể hồi phục không? Lời giải nằm ngay trên câu đố, Melvin. Dít lên nở một nụ cười dịu dàng trên mặt, ký ức chôn sâu trong não bộ, chỉ có sự kích thích mạnh mẽ mới có thể đào bới ra. Không có gì thích hợp hơn lời nguyền rủa xì ạ tật để phá vỡ lời nguyền lũ lẫn, khắc cốt ghi tâm, thấu tận đáy lòng, vĩnh viễn không quên bóng ma này giống như một ác quỷ đang giao bán hắc ma pháp. Melvin không khỏi suy tư, nỗi đau mãnh liệt bóc trần ký ức bị lời nguyền lũ lẫn che giấu. Trong lịch sử ma pháp có nhiều ghi chép, sự kích thích mạnh mẽ gây ra trạng thái tâm thần bất thường hoặc mất trí nhớ, gọi là trạng thái phân ly, sau đó được kích thích mạnh mẽ để trở lại trạng thái ban đầu. Trong y học một lệ cũng có những trường hợp liên quan. Bệnh tình của vợ chồng lòng bổ tồn và lọc khác, có thể dùng cách này để chữa trị không? Con rắn non trên bàn đột nhiên quất đuôi một cái. Giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh phòng, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh lại, lại vùi đầu vào dưới đuôi, theo bản năng thẻ lưỡi, xì mẹn bỉn cảm thấy mình cũng hơi đau đầu rồi. Dầm. Công dịch chuyển quốc tế cuối cùng ở London được kích hoạt tại cục quan hệ quốc tế, biến mất ngay lập tức, kéo tất cả hành khách xung quanh vào một chiều không gian khác, không gian đột nhiên trống rỗng, phát ra tiếng kêu nhẹ. Vượt qua khoảng cách 2000 dặm trong tích tắc. Gia đình mẹ Adley tóc đỏ tụm lại với nhau, đứng bưng sau cảm giác mất trọng lượng mơ hồ. Trên hành lang bên ngoài phòng khách của bộ pháp thuật Ai Cập, một bóng người cũng tóc đỏ đã đợi săn ở đó, lập tức bước tới. Vị phù thủy đó mặc một chiếc áo choàng da đen, khuôn mặt tuấn tú, cao gầy, tóc dài hơn nhiều nữ phù thủy, buộc thành đuôi ngựa, trên thai đeo quyền thai, treo đồ trang sức hình răng nanh. Sao các ngươi lại đến vào buổi tối? Ban ngày đi đường tiện hơn chứ? Ban ngày đến thì ngươi phải xin nghỉ phép. Bà hẹ Adly đáp lại một câu, vừa nhìn thấy cách ăn mặc của hắn, lập tức cằn nhằn, "Diu, ngươi xem ngươi đeo cái gì thế? Bộ đồ này, đôi đùng này, còn tóc của ngươi nữa, để tóc dài ở sa mạc, không sợ nóng sao? Ta đã sắp xếp chỗ ở cho các ngươi rồi, đi theo ta." William hẹ Adly đã quen với cách làm của mụ mụ, tự động bỏ qua những lời cằn nhằn này, bình tĩnh nhìn các em trai và em gái phía sau. "Jean Gox đã duyệt cho ta một kỳ nghỉ dài, trong vài tuần tới, ta sẽ đưa các ngươi đi tham quan các kim tự tháp ở đây." Roger và Fraser xuống lại quan sát xung quanh, John nhìn anh trai với ánh mắt ngưỡng mộ, hắn cảm thấy bộ đồ này thật ngầu. Ngay cả Percy, người luôn kiêu ngạo, trước mặt người anh cả này cũng trở nên ngoan ngoãn và khiêm tốn, bởi vì người này khi đi học đã đạt được thành tích thủ lĩnh và chủ tịch, khi tốt nghiệp đã có 12 chứng chỉ môn học, là đối tượng để hắn học tập và noi gương. Chỉ có Arthur đối mặt với con trai cả của mình mà không có chút gánh nặng nào, cười ha ha vô vai hắn. "Điệu có chút bất lực, thật ra các ngươi không cần phải đến Ai Cập, Giáng sinh năm nay ta có thể về nhà, bây giờ xin nghỉ dài ngày, có khi Giáng sinh lại không về được." "Không sao, cứ coi như là đón Giáng sinh sớm. Cả nhà đi Ai Cập du lịch, lại dùng số tiền của John phải không, gánh nặng gia đình có nặng không?" "Cái này ngươi không biết rồi." Arthur đắc ý ưỡn ngực, "lần này ta đã trúng giải nhất của tạp chí Phù Thủy, 700 gã lễ ốt, đủ chi trả cho chuyến du lịch này và còn dư, về nhà sẽ sắm một tấm gương ảnh, coi như là ủng hộ công việc kinh doanh của giáo sư Luyện, trước đây hắn đã giúp chúng ta rất nhiều." Hắn như vừa buồn cười vừa bất lực với quan niệm tiêu dùng của cha mẹ, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không bao giờ lo lắng về tương lai, khi giàu có thì không kiềm chế, khi ví tiền trống rỗng thì tiết kiệm. Nhưng hắn cũng không nói gì làm mất hứng, dù sao gia đình mẹ Adly vẫn luôn như vậy, mụ mụ cũng sẽ không để bọn họ đói. Điều chỉ gật đầu, "Giáo sư Luyện đó có thân với John không?" "Cũng được, sao ngươi lại hỏi vậy?" "Các phù thủy ở Ai Cập cũng quan tâm đến gương ảnh, Jean Gox và bộ pháp thuật đều định tìm giáo sư Luyện hợp tác, ngoài ra, trung tâm nghiên cứu giả kim thuật cũng có một dự án, nói là dùng khóa cảng thay thế mạng lưới phở lụ để phủ sóng tín hiệu toàn cầu, định tìm giáo sư để bàn bạc." A Sủa gãi gãi cái đầu nói, "Về nhà ta sẽ bảo John giúp ngươi hỏi." "Đẹp quá." Cô bé phù thủy nhỏ có vẻ ngoài ngoan ngoãn tựa vào bậu cửa sổ, không sợ làm bẩn áo ngủ, hai tay chống cằm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngắm nhìn cảnh đêm thành phố. Xa xa bờ sông xin đèn hoa lấp lánh, phát họa nên đường nét của bảo tàng Lũ Dở và quảng trường Ổ Mẹ Dạ, hùng vĩ và trắng lệ. Bên cạnh cô bé là một phụ nữ trí thức, ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ lật xem báo, lông mi quét qua, đôi mắt nâu đầy tò mò, rõ ràng chỉ là một tờ báo mỏng, không phải mực in màu, nhưng những bức chân dung trên đó sống động như thật, còn vây tay chào nàng. "Mụ mụ, đừng xem nữa, không có tin tức quan trọng nào đâu." Hermione lẩm bẩm ngồi xuống cạnh mụ mụ, nhưng dịch vụ của tiệm sách phở lão gì Sèn Bờ Lọt thật chú đáo, ngay cả ở Paris, Pháp, bọn họ vẫn có thể gửi báo đến, để ta có thể luôn cập nhật tình hình thế giới ma thuật. "Ta đã sắp xếp lịch trình cho vài tuần tới rồi. Nhất định phải đến các tu viện ở Paris xem, những tu viện cổ kính đó khắp nơi đều có dấu vết của phù thủy để lại, còn có bảo tàng Lũ Dở, bên trong rất nhiều bộ sưu tập đều do phù thủy để lại, nói không chừng có ma pháp khiến ta hứng thú. Có lẽ ta có thể tìm kiếm các chợ phù thủy gần đó, biết đâu có ích cho bài luận của ta. Bài luận mà giáo sư Bình Giao có giới hạn về độ dài, có lẽ ta có thể viết trước một số bài luận về nghiên cứu mụt lệ. Giáo sư Luyện luôn yêu cầu chúng ta nhìn thế giới từ góc độ của mụt lệ và phù thủy, Paris chính là một chất liệu rất tốt." Tờ báo trên bàn lật sang một trang khác, cô bé phù thủy nhỏ ôm tay mụ mụ, líu lo nói không ngừng. Ánh mắt của người phụ nữ tri thức không khỏi trở nên dịu dàng, lộ ra vài phần cương triều. Đưa hở mị ẩn đến ngôi trường nội trú xa xôi ở Scotland đó, so với những ma pháp kỳ diệu cổ xưa này, sự thay đổi trong tính cách của cô bé còn khiến nàng bất ngờ hơn. Nếu có cơ hội, nàng thực sự muốn cảm ơn giáo sư Luyện đó thật nhiều. "Chào tiên sinh cú mèo." Menvin nét cười, nghiêm túc chào hỏi. Trên mặt tiên sinh Gosvet có hai quầng thâm đen, giống hệt cú mèo đeo kính, nhìn là biết tối qua không ngủ, chắc là cả đêm nghiên cứu tài liệu, cũng không biết đã phát hiện ra manh mối gì, mạo hiểm ánh bình minh mờ ảo đến tìm Menvin, sợ hắn bỏ trốn. Tiên sinh Gosvet không có tâm trạng để ý đến lời trêu chọc của hắn, vẻ mặt mệt mỏi, "Sáng nay ta đã gặp tiên sinh Bonnell, đã nói với hắn là hôm nay không tham gia tuần tra, chúng ta sẽ điều tra án riêng." Bonnell chính là đội trưởng thần sáng tối qua, Menvin hiện lên khuôn mặt của vị phù thủy trung niên đó trong đầu, một khuôn mặt đại chúng trên đường phố Paris, không có ấn tượng sâu sắc nào, hắn không hỏi lý do sao. Tiên sinh Gosvet lắc đầu, "Không, hắn vẫn chưa biết ngươi đã lấy hồ sơ sao?" "Chắc là không biết." Tiên sinh Gosvet nhíu mày nhớ lại cảnh nói chuyện vừa rồi, không chắc chắn lắm, nhưng hắn không quá để tâm, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Cái đó không quan trọng, bắt đầu điều tra án đi, tổng cộng 15 vụ án bí ẩn, chúng ta sẽ bận rộn trong cả tuần tới. Ngươi sẽ không định điều tra từng vụ một chứ?" Menvin biểu cảm kỳ lạ. "Chứ sao nữa?" Tiên sinh Gosvet sững sờ. "Ta biết tại sao trước đây ngươi không thể thăng chức rồi." Menvin nhún vai, "Lấy hồ sơ ra đây, ta sẽ phân tích tình hình vụ án cho ngươi, từ bây giờ ta là tổ trưởng điều tra, ngươi làm trợ lý của ta." "Ta làm trợ lý của ngươi." Tiên sinh Gosvet nghiến răng nhả chữ, "Tối qua vừa mời Menvin vào nhóm, sáng nay mình đã trở thành cấp dưới rồi, sự chênh lệch quá rõ ràng." Nhưng điều này cho thấy Menvin đã có manh mối, chứng tỏ lời mời của hắn tối qua là đúng đắn. Tiên sinh Gosvet đột nhiên cảm thấy mình thật sáng suốt, như vậy dường như có thể chấp nhận được. Lật hồ sơ ra dê ra, nghe Menvin loại trừ phân tích, sắp xếp manh mối, tình hình vụ án khó khăn đã có một hướng đi cụ thể và khả thi. Cái đầu lơ mơ sau đêm thức trắng của tiên sinh Gosvet đột nhiên trở nên tỉnh táo, thậm chí còn hiệu quả hơn cả thuốc tỉnh não và dược phi ổ. Vậy nên, trọng điểm của chúng ta sẽ đặt vào hai vụ án này, trước tiên hãy đến hiện trường để khảo sát, sau đó đến sở cảnh sát một lệ, xem có thể kiểm tra thi thể ở cự ly gần không.
Chương 216, thần thám gở dạ vẹt chương 216, thần thám gở dạ vẹt London, số 10 phố Đạp Đỉnh. Ở một mức độ nào đó, đây là căn phòng uy nghi thứ hai của toàn bộ nước Anh, thảm quý được trải phẳng phiu không một hạt bụi, lò sưởi bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp đối diện với cửa sổ song sát, cửa sổ nửa mở nửa đóng, gió mát đêm hè thổi từ bên ngoài vào. Trong phòng thoang thoảng mùi mực máy in, hoặc có thể nói là mùi vị của quyền lực, mùi hương này có một ma lực mê hoặc, khiến người ta siêng năng xử lý công việc chính sự, không quản ngại khó khăn, không kể ngày đêm. Nhiệt độ đêm giữa hè thích hợp, thủ tướng một mình ngồi trong văn phòng, đọc bản ghi nhớ do trợ lý chuẩn bị, trên đó có các công việc cần làm vào ngày mai, lịch trình vừa tới và thông tin khẩn cấp vừa được gửi đến. Sương mù dày đặc xuất hiện trên biển Bắc, nguyên nhân chưa được xác định, một tàu du lịch mất liên lạc, 174 du khách mất tích. Thủ tướng cô nén mệt mỏi đọc xong thông tin được gửi đến, một hơi uống cạn nửa cốc cà phê, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, dù tinh thần vẫn còn sức lực, nhưng cơ thể đã lớn tuổi không thể chịu đựng được công việc cường độ cao. Hắn càng cố gắng tập trung đọc những dòng chữ trên giấy, tầm nhìn càng trở nên mơ hồ, những chữ cái và từ ngữ đó dường như biến dạng thành những nụ cười hả hê của kẻ thù chính trị. Hắn đã nghe thấy những lời họ tấn công hắn trong nghị viện, ngay cả khi đây là thiên tai, cũng là do sự lơ là và sai sót của thủ tướng. Đúng lúc hắn đang bứt rứt xoa nắn giữa trán, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ. Thủ tướng từng nghe tiếng ho tương tự, vào đêm hắn thắng cử nhậm chức, vị khách từ lò sưởi đột nhiên xuất hiện, vén bức màn che giấu thế giới cho hắn, gần như khiến nhận thức trước đây của hắn tan vỡ. Có phù thủy bí mật hoạt động trên khắp thế giới, bộ pháp thuật chính là chính phủ quản lý phù thủy. Quy định cách sử dụng chổi bay một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, kiểm soát tổng số động vật thần bí nguy hiểm, đặc biệt là rồng và Nifler. Đừng lo lắng, ta chỉ đến làm phiền khi gặp rắc rối lớn ở đó, khi tai nạn có thể ảnh hưởng đến thế giới một lệ những ký ức quá khứ đột nhiên hiện về. Bộ não hỗn loạn đống nhiên tỉnh táo, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường. Đó là một bức tranh sơn dầu bẩn thỉu, không biết từ khi nào đã được đặt trong văn phòng, không ai hỏi đến, nhân viên vệ sinh cũng vô thức bỏ qua khi dọn dẹp. Trên đó vẽ một người đàn ông đội tóc giả bạc, trông giống như con nít trong sách tranh trẻ em. Tiếng ho phát ra từ miệng hắn. Thủ tướng dò hỏi, này. Người đàn ông trong bức tranh quay đầu lại, ngây người nhìn hắn, kính gửi thủ tướng một lễ, yêu cầu gặp mặt khẩn cấp, xin hãy trả lời ngay lập tức, phục trung thành của ngươi. Ừm được thôi, ta có thể gặp hắn. Nghe thấy cái tên quen thuộc từ miệng bức tranh. Câu trả lời của thủ tướng có chút hoảng loạn, sau đó cảm thấy không ổn, hắn chỉnh lại cả bạn, điều chỉnh nét mặt để lộ vẻ bình tĩnh và tự tin, đây là kỹ năng cơ bản của một chính trị gia. Trong lò sưởi bằng đá cẩm thạch trống rỗng, một ngọn lửa màu xanh lục tươi sáng đột nhiên bốc lên, dưới ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của thủ tướng, một người đàn ông trung niên lùn và mập bước ra từ ngọn lửa, giống như lần gặp trước, hắn đội chiếc mũ chóp tròn màu vàng xanh trên đầu, khoác áo choàng sọc nhỏ. Nhưng vị bộ trưởng pháp thuật này hoàn toàn không có vẻ bài phong như lần trước, toàn thân ướt sũng, như một con gà ướt sũng vừa bất từ sóng biển lên, nước trên quần áo rơi xuống thảm trong văn phòng. Ôi, đây là thảm lông hạ Westminster. Thủ tướng không kìm được phàn nàn, chỉ vì tấm thảm này mà bộ trưởng tài chính của hắn suýt nữa từ trước. Đừng bận tâm đến tấm thảm nữa, rắc rối sắp đến rồi. Phục mặt tái mét thở hổn hển nửa phút, vừa luống cuống bắt khô áo choàng, ta vừa từ ạt ca bằng trở về, ngươi biết đấy, ở giữa biển Bắc, không kịp ăn tối, đường đi thật là vất vả cái gì cả bằng. Thủ tướng nhạy bén nhận ra từ khóa, biển Bắc. Đúng vậy, ạt ca bằng, nhà tù của phù thủy. Phục đổ nước biển từ chiếc mũ chóp tròn ra, bắn tung tóe lên tấm thảm quý giá, các giám ngục đang náo loạn. Trước đây chưa từng có ai trốn thoát khỏi sự canh giữ của bọn họ, an ủi bọn chúng đúng là một cực hình. Cái gì loạn xạ? Thủ tướng chỉ quan tâm đến chiếc tàu du lịch mất liên lạc trong sương mù, chúng ta có một chiếc tàu mất liên lạc ở biển Bắc, là do các ngươi làm sao? Phục dung mình, không phải chúng ta, là các giám ngục, bọn họ đang truy bắt xì gì U Black, sương mù là do bọn chúng triệu hồi. Quái vật gì, chó sói xám gì, càng nhiều thứ lộn xộn. Thủ tướng có chút bực bội, lập bàn đứng dậy, ngươi đã làm gì với công dân của ta? Bọn họ có ổn không? Ta ra lệnh ngươi hãy thả bọn họ ra càng sớm càng tốt. Bình tĩnh lại, tiên sinh thủ tướng. Phục thở dài, ngồi xuống đi, ta có thể nói chi tiết cho ngươi nghe, uống một ly whisky đi. Tấn công công dân của ta, xông vào văn phòng của ta, ngươi còn muốn uống whisky của ta sao? Thủ tướng trừng mắt, nhưng nhìn hắn rút đũa phép ra, biến ra hai ly thủy tinh không khí, bên trong chứa đầy chất lỏng màu hổ phách, cơn giận trong lòng lập tức tan biến, đột nhiên hắn có đủ kiên nhẫn để nghe hắn nói tiếp. Trong nửa giờ tiếp theo, Phục tự rót tự uống, tự mình lẩm bẩm. Có những từ ngữ thật sự không thể hiểu được, mơ hồ, thủ tướng chỉ có thể liên hệ ngữ cảnh, đoán mò ý nghĩa của những lời này. Cũng có thể hiểu được 7-8 phần, đây cũng là kỹ năng cơ bản của một chính trị gia. Cái gì ạt ca bằng, cái gì hồ gớt, nghe có vẻ là một địa danh nào đó, một là nhà tù, một là trường học. Cậu bé tên Haji Potter, dường như rất quan trọng, vẫn đang đi học, có thể là thái tử của quốc gia phù thủy. Phù thủy tên đùm mỡ lẽ đỏ, khiến Phục rất khổ sở, lại không thể làm gì được người khác, hẳn là đối thủ chính trị của hắn. Và một phù thủy tên Luyện, giọng điệu của Phục khi nhắc đến hắn rất phức tạp, theo kinh nghiệm trước đây, hẳn là phóng viên báo chí. Ta phải đến đây một chuyến, vợ Lách là một kẻ giết một lệ nổi tiếng, nếu gây ra rắc rối lớn, luôn là giáo sư nghiên cứu một lệ, ta nghi ngờ hắn là một lệ xuất thân, và gủ phỉ có thể sẽ lên báo chí chỉ trích ta, đương nhiên, cũng không hoàn toàn vì chuyện này. Vợ Lách dù sao cũng là người của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thì là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, ta phải nói với ngươi thế nào đây? Phục dường như không muốn nhắc đến cái tên đó, hắn nắm lấy một cây bút từ trên bàn, viết cái tên đó vào bảng tài chính quý 3, rồi đưa cho thủ tướng đang ngồi đối diện.
thủ tướng cúi đầu đánh vần, buồn. Buồn kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Phục Kinh Hoàng ngắt lời hắn, đúng Bờ Lẹ Đỏ cho rằng hắn vẫn còn sống, theo ta thấy thì đây chỉ là lời nói dối để hắn lấy lòng ủng hộ, nhưng Bờ Lách trốn thoát vẫn đang để chúng ta hết sức cảnh giác, hãy công bố lời cảnh báo ra ngoài. Có manh mối hãy liên hệ với chúng ta ngay lập tức. Tạm biệt tiên sinh thủ tướng cái gì loạn xạ. Thủ tướng nhìn hắn sắp bước trở lại lò sưởi, vậy những người trên tàu của chúng ta thì sao? Không có chuyện gì cả, chỉ là lạc đường trong sương mù, rồi lạc vào vùng biển gần Đạt Ca Bằng, bị bùa chắn một lệ rầm giữ, trời sáng sẽ quay về thôi. Phục phẩy tay, biến mất trong ngọn lửa xanh tươi. Phù thủy pháp tôn sùng tự do và bình đẳng, ranh giới giữa một lệ và phù thủy không rõ ràng như vậy, hơn nữa bộ pháp thuật được thành lập khá muộn, không chỉ muộn hơn các quốc gia khác, mà quan trọng hơn là muộn hơn thời điểm ban hành đạo luật bảo mật. Tiên sinh Vở Dạ Vẹt kiên nhẫn và tỉ mỉ giới thiệu, khác với tình hình ở Mỹ và Anh, bộ pháp thuật ở đây không chỉ thông báo thông tin liên quan cho thủ tướng và tổng thống, mà còn thiết lập danh tính giả của đặc vụ tình báo đặc biệt trong cơ quan an ninh, khi cần thiết, thần sáng có thể tiến hành điều tra với tư cách là điều tra viên của GRSI. Tổng cục an ninh nội địa Pháp, giống như FBI của Mỹ, Mi năm của Anh, chỉ là không nổi tiếng lắm. Menvin gật đầu, thẳng thắn hỏi, đây là lý do mà ngươi, một thần sáng kỳ cựu, lại đưa ta đi nhầm chỗ sao? Ta là thần sáng, kinh nghiệm phá án của ta đều liên quan đến phù thủy và phép thuật, trong các vụ án của Quốc hội pháp thuật, bất kể cần gì, đều có thể giải quyết ở tòa nhà luật, bằng chứng liên quan, thi thể người chết, phòng xét xử, phòng tử hình tiên sinh gỡ dạ vẻ phản đối điều này, làm sao ta biết một lệ không đặt thi thể ở đồn cảnh sát, mà lại đặt ở viện pháp y nào đó? Thảo nào ngươi không thể thăng chức, dù sao cũng là thần sáng chuyên nghiệp, phá án còn không bằng ta nghiệp dư. Menvin lắc đầu trầm trọng, không hề để ý đến lòng tự trọng của thần sáng trung niên, khiến chúng ta đi công cốc, lãng phí một giờ đồng hồ. Vì không quen thuộc với bố cục Aji, ban ngày cũng không tiện công khai hiện hình, hai người chỉ có thể đi taxi rồi đi bộ, tốn thời gian và công sức, còn bị tài xế chặt chém như khách du lịch một lệ. May mắn là không gặp phải tên cướp taxi nào, chiếc xe nhỏ chạy dọc theo đường chính ra khỏi trung tâm thành phố, chạy một đoạn dọc theo bờ sông xỉn, rồi dừng lại bên một cây cầu tên là Otterlitz. Thần sáng kỳ cựu cầm bản đồ, khẳng định rằng viện pháp y Aji ở ngay bên cạnh. Sau khi xuống xe, đối chiếu bản đồ và biển báo đường, hai người như khách du lịch mò mẫm đến cổng viện giám định. Cơ quan tư pháp này đương nhiên có cổng kiểm soát, bảo vệ ngồi trong tròi lật tạp chí, người không liên quan bị cấm bảo, nhân viên bên ngoài cần đăng ký. Nhìn xem, lúc này thân phận GRSI phát huy tác dụng rồi. Tiên sinh Gở Dạ Vẹt móc chứng minh thư ra khỏi túi, kết hợp với bộ áo choàng dài màu đen xám của hắn, quả thực trông giống một điều tra viên không tiện tiết lộ thân phận. Vậy ngươi đi đăng ký đi. Menvin hất cầm về phía tròi bảo vệ. Ngoài dự đoán của cả hai, đi đến gần tròi bảo vệ gõ cửa, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, nhân viên đang lật tạp chí khiêu dâm vẫn ngồi trên đế, hai chân gác chéo lên bàn, không phản ứng gì, như thể không nghe thấy. Chẳng lẽ là nhân viên kiểm thính? Tiên sinh Vợ Dạ Vẹt ngừng gõ cửa, có chút do dự, cho đến khi nhìn thấy tấm biển treo trên cửa mới nhận ra, hôm nay là cuối tuần, không phải giờ làm việc. Vợ Dạ Vẹt do dự đẩy cửa, chào ngươi, giờ GSI điều tra vụ án. Nhân viên là người, nhìn tấm biển treo ở cửa, rồi lại nhìn chứng minh thư của hắn, cũng do dự nói, chào ngươi, thứ hai tuần sau hay đến. Đây là điều tra vụ án mạng. Vợ Dạ Vẹt tức giận đến mặt cười. Nhân viên đặt tạp chí xuống, chậm rãi nói, đây là viện giám định, trong kho lạnh có 400 thi thể, mỗi ngày làm việc giám định pháp y 10 thi thể. Mỗi thi thể đều là án mạng. Vụ án chúng ta cần điều tra không giống. Rất quan trọng. Vụ án nào không quan trọng? Nghe hai người tranh luận qua lại, Menvin có chút cả lời, hắn rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên mặt nhân viên đó, như thể cuộc tranh cãi này còn thú vị hơn tạp chí khiêu dâm, càng có thể giết thời gian. Trong lúc nhân viên bác bỏ tiên sinh Vợ Dạ Vẹt, Menvin đưa đũa phép ra khỏi tay áo, chỉ vào nhân viên, thẩm nghiệm, vừa độc đoán một luồng ấm áp kỳ lạ từ trong não tuân ra, theo cánh tay và đũa phép, xuyên thẳng vào não của nhân viên. Cảm giác này có chút giống với ngọn lửa được giống ban tặng. Mẹn Bỉn cảm thấy đối tượng kết nối ma lực có thể hiểu được ý định của mình, tuân theo mệnh lệnh của mình. Ánh mắt nhân viên mơ hồ trong giây lát, hắn nhận lấy chứng minh thư của Gở Dạ Vẹt, đăng ký vào một cuốn sổ nhỏ rồi đưa lại. Được rồi, hai người có thể vào. Chúng ta là để bảo vệ Aji, bảo vệ du khách và cư dân ở đây. Ngươi biết vụ án này, những lời lẽ lớn lao của tiên sinh Gở Dạ Vẹt chưa nói hết đã nghẹn lại trong miệng. Nhìn thấy nhân viên lười biếng đột nhiên thay đổi, hắn có chút bối rối, cho đến khi bị kéo vào viện giám định, hắn mới hậu chi triệt để phản ứng lại. Mẹn Bỉn, ngươi vừa rồi có phải đã dùng? Đúng vậy, lời nguyền độc đoán. Ngươi điên rồi. Đó là hát thuật, đó là lời nguyền không thể tha thứ. Mẹn Bỉn quay đầu nhìn vị thần sáng trung niên tốt bụng này, trầm ngâm một lát, vậy ngươi hỏi lại đi, ngươi vừa nói gì? Ta hỏi ngươi vừa rồi có phải đã dùng lời nguyền độc đoán không? Không phải, là ngươi đã thuyết phục hắn. Vợ Dạ Vẹt tức giận, đi bên cạnh lại nhải khuyên nhủ, rõ ràng đã gặp nhiều phù thủy hắc ám tàn nhẫn độc ác, nhưng khi thấy ai đó bên cạnh sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, hắn vẫn không ngừng khuyên can, và thực sự tin vào những lời nói trong sách giáo khoa. Ở một mức độ nào đó, tiên sinh thần sáng này đang tuân thủ tín điều ban đầu của 12 thần sáng. Hiệu vợ Moni chắc chắn sẽ không có khóa học như vậy, ta thấy ngươi học được ở Hồ Gươm, rõ ràng là một ngôi trường truyền thống hàng nghìn năm, sao lại không coi trọng ảnh hưởng của hát thuật chứ? Mẹn Bỉn, ngươi nghe ta nói, hát thuật thực sự sẽ làm suy đổi tâm trí, ta đã thấy nhiều trường hợp rồi. Mẹn Bỉn cũng không thấy hắn ồn ào, mặc kệ hắn lại nhảy bên cạnh, đi theo bảng chỉ dẫn đến kho lạnh dưới lòng đất chứa thi thể. Lần này bên ngoài không có bảo vệ, nhưng có trợ lý pháp y trực, cô đơn ngồi trong nhà xác, cúi đầu viết báo cáo khám nghiệm tử thi, cùng thâm mắt đậm đặc, như thể có thể đột tử bất cứ lúc nào. Ngươi đứng đây đừng động, ta đi giao thiệp Gở Dạ Vẹt chặn Mẹn Bỉn đang định đến gần, quay người đi về phía vị trợ lý đó, động tác nhanh gọn, biểu cảm mang theo sự quyết tâm hy sinh. Mẹ Bỉn nhìn bóng lưng hắn đi xa, lắc đầu, cũng không biết hắn đang bùng cháy điều gì. Đợi đến khi hắn giao thiệp xong quay lại gọi, Mẹ Bỉn đã tìm thấy vị trí của người chết trong tủ lạnh, kéo ngăn tủ lạnh dạng kéo ra, hắn không biết từ đâu lấy một tập hồ sơ, cầm trên tay, quan sát xung quanh thi thể. Cơ thể đã được pháp y giải phẫu và khâu lại, da trắng bệnh, những nơi không có vết dao đầy vết bầm tím, và những mảng tối sẫm, hơi lạnh lan tỏa, vết thương hình chữ ý đi lớn cắt ngang ngực và bụng. Vợ dạ Vets không khỏi gặp khó khăn, một phù thủy không có kiến thức chuyên môn, hắn thậm chí không thể phân biệt vết thương nào do pháp y gây ra, vết thương nào là do người chết tự có. Mẹ Bỉn đưa tập hồ sơ, đây, báo cáo khám nghiệm tử thi. Ừm. Người tìm thấy ở đâu? Máy tính ở cửa tự in, ngay lúc người đang giao thiệp với vị trợ lý đó. Chương 217, Hột Cụ Rụt chương 217, Hột Cụ Rụt. Vợ dạ Vets ngạc nhiên nhận lấy tập tài liệu, cảm giác ấm áp khi chạm vào, mùi mực đậm đặc, chắc hẳn vừa được in ra từ máy in nửa phút trước. Một hàng tiêu đề chữ in chuẩn được in chính giữa phía trên, báo cáo khám nghiệm tử thi tư pháp vài cột bên dưới là thông tin cơ bản, kiểm tra bên ngoài, tình trạng vết thương bên ngoài, kiểm tra bên trong, độc chất học và báo cáo bổ sung. Nam, 42 tuổi, danh tính đã được xác nhận, chiều cao 179cm, cân nặng 70kg. Tiên sinh gỡ dạ vẹt lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp, không kìm được ngẩng đầu hỏi, sao vẫn là bản tiếng Anh? Hệ thống máy tính tự dịch, nếu không ta làm sao biết biểu tượng in ở đâu? Mẹn Bỉn không biết từ đâu lấy ra một đôi găng tay dùng một lần, chất liệu nỉ trái trắng, phát ra tiếng tách tách khi kéo vào tay, đừng lãng phí thời gian vào những vấn đề không quan trọng này, mau tách ra xem, kiểm tra trên người hắn có vết thương do ma thuật gây ra không. Cắt ra rồi khâu lại, bây giờ lại phải tách ra. Tiên sinh gỡ dạ vẹt lắc đầu, môi mấp máy, chúng các ngón tay vẽ một dấu thầm cầu nguyện cho người chết. Phù thủy thường không tin Chúa, nhưng xét thấy người chết là một lệ, gỡ dạ vẹt tôn trọng tín ngưỡng của hắn. Hai tiếng tách tách khi đeo găng tay y tế, vừa vặn ôm sát hai tay, mỏng đến mức gần như không ảnh hưởng đến xúc giác, cơ thể đã chết ở mức lạnh lẽo, không có chút đàn hồi nào, cộng thêm nhiệt độ phòng lạnh quá thấp. Tiên sinh gỡ dạ vẻ không khỏi dùng mình. Mẹn Bỉn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không cần lo lắng làm hỏng thi thể, khi đi giúp hắn dùng chú sửa chữa sửa lại. Gỡ dạ vẻ khẽ giật giật thái dương, ở một mức độ nào đó, đây được coi là một kiến thức lạnh về ma thuật, nhiều câu thần chú không thể trực tiếp tác động lên sinh vật sống, nhưng có thể dùng để xử lý xác chết, chú sửa chữa và chú bay lơ lửng là những ví dụ điển hình. Sau khi tách ngực và bụng, cả hai phát hiện pháp y không chỉ phải chịu đựng áp lực tâm lý, mà còn phải chống lại áp lực sinh lý, đủ loại thịt mỡ mất sức sống bày ra trước mắt, tác động thị giác từ tông màu lạnh lẽo, mùi hóa chất trộn lẫn thịt chết quanh quẩn trong mũi, hệ tiêu hóa cảm thấy khó chịu dữ dội. May mắn thay, khả năng che chắn của lớp màng bong bóng sắt rất hiệu quả, Mẹ Bỉn không phải chịu đựng sự hành hạ của mùi lạ. Sao lá lách và gan đều bị bỡ? Vợ dạ vẹt nhìn các cơ quan bên trong thi thể, trên các cơ quan cứng lạnh có những vết rách không đều, khắp nơi là vết máu khô, còn có thể nhìn thấy một số cục máu đông tích tụ. Trên dây biết, chết vì chấn thương do ẩu đả, nội tạng vỡ gây xuất huyết lớn, hắn chắc là bị đánh chết sống phải không? Mẹ Bỉn một tay chọc vào nội tạng, một tay lật xem tài liệu, xem lưng và cổ sống của hắn, báo cáo nói có vết bầm tím kỳ lạ, màu sắc và hình dạng khác với các vết thương khác. Không phải đều là vết thương sao? Vợ dạ vẹt lẩm bẩm. Họ khẽ nhấc cơ thể lạnh lẽo lên, lật người, theo chỉ dẫn trong báo cáo kiểm tra lưng và cổ sống, lập tức nhìn thấy vết bầm tím kỳ lạ đó, hình bầu dục không đều, màu đen kịt gần như mực, ăn sâu vào dưới da vài cm, khiến người ta theo bản năng nghĩ đến bị độc, nhưng cột kiểm tra độc chất học lại ghi là không có gì bất thường. Mẹ Bỉn khẽ nheo mắt, hắn cảm nhận được dao động ma lực yếu ớt. Vết bầm tím đen như mực, rõ ràng là do một loại hắc ma pháp gây ra, nhưng không có sự tàn nhẫn không che giấu như lời nguyền giết chóc, cũng không có ác ý của thần phong vô ảnh và lời nguyền tra tấn, ngay cả sự tàn phá thuần túy như lửa quỷ cũng không có. Trong cảm nhận của hắn, đó chỉ là ma lực bình thường, vết bầm tím toát ra một cảm giác thô bạo, không có xu hướng rõ ràng, giống như tập trung ma lực đột ngột bùng nổ, không có bất kỳ kỹ thuật và kiểm soát nào. Chẳng lẽ là một loại sinh vật thần kỳ nào đó sao? Mẹ Bỉn suy nghĩ một lát về vết thương, hoàn hồn phát hiện tiên sinh gỡ dạ vẹt đứng ngay tại chỗ, ánh mắt mơ màng, biểu cảm hơi mờ mịt, dường như đang chìm đắm trong một ký ức xa xưa nào đó. Tiên sinh vợ dạ vẹt, tiên sinh vợ dạ vẹt. Mẹ Bỉn vây tay lên xuống trước mặt hắn, kéo suy nghĩ của hắn trở lại thực tại. Ngươi có nhớ ra điều gì không? Có manh mối gì không? Đôi mắt đỏ ngầu của gờ dạ vẹt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn tháo găng tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đó. Ta đã từng nhìn thấy vết thương này, không, là ảnh chụp của vết thương này. Thực ra, đây là lần đầu tiên ta thấy nó ngoài đời thật. Trước đây cũng có những vụ án hắc ma pháp tương tự sao? Mẹ Bỉn đánh giá vết bầm tím trông như vết thương, thầm nghĩ dịch lệ thời trẻ vẫn chưa đủ uy tín, loại hắc ma pháp từng xuất hiện này mà hắc ma vương lại không nhận ra. Ảnh chụp vết thương này ta đã thấy rất nhiều lần, đều ở trong thư phòng của phụ thân ta. Vợ dạ vẹt nhẹ giọng nói, trong 50 năm qua, hắn đã điều tra vụ án đó, càng về cuối đời càng không thể buông bỏ, sau khi nghỉ hưu vẫn không chịu dừng lại, quanh năm điều tra bên ngoài không chịu về nhà, khiến mụ mụ ta rất không vui. Phụ thân của ngươi, tiên sinh tở sĩ vạn vợ dạ vẹt. Lòng Mẹ Bỉn khẽ động, nhiều nghi vấn ngay lập tức được giải đáp. Cái tên này đã xuất hiện trên nhiều tạp chí, báo chí và thậm chí cả sách lịch sử, thường gắn liền với vụ án cũ cách đây 50 năm, vụ dò dỉ ma thuật nghiêm trọng và tồi tệ nhất trong hàng trăm năm, thảm họa gần như hủy diệt toàn bộ New York, phơi bày hoàn toàn quốc hội pháp thuật trước mặt một lệ. Gờ dạ vẹt tháo găng tay trái ra, khẽ gật đầu. Đợi sĩ bản gờ dạ vẹt là thiên tài của gia tộc gờ dạ vẹt, năm 11 tuổi trong buổi lễ phân loại tại Vermont, đồng thời được ba bức tượng của các nhà thân Nobel, Bù Cụ Chỉ và họ Nẹt sẽ bèn công nhận, sau đó liên tục giữ chức thủ lĩnh và chủ tịch, khi còn trẻ đã thể hiện tài năng trong lĩnh vực thần chú, biến hình và phòng chống nghệ thuật hắc ám, chưa bao giờ thua trong các trận đấu tay đôi với bạn bè cùng lứa. Năm thứ 5 đã có thể đấu tay đôi với phù thủy năm thứ 7, sau khi tốt nghiệp trở thành thần sáng tuyên bố không sợ bất kỳ phù thủy hắc ám nào. Năm 20 tuổi gặp một tổ chức phù thủy hắc ám đang lần trốn, một mình chặn đánh 7 phù thủy hắc ám, kiên cường kéo dài cho đến khi có viện trợ từ tòa nhà luật. Đờ sĩ bạn rõ ràng có tiềm năng trở thành chủ tịch quốc hội, nhưng lại cam tâm tình nguyện chiến đấu ở tuyến đầu chống lại tội phạm hắc ma pháp, an vị ở vị trí giám đốc an ninh, đồng thời hết lòng ủng hộ tỷ trẻ dì trẻ tuổi tranh cử. Điều này khiến tài sản và quyền lực của gia tộc Gơ Dạ Vệ tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn đó. Năm 1926, dấu vết của Oscar Ruth từng xuất hiện ngắn ngủi ở New York. Phóng viên của tờ báo Gossip News đã chụp được vài bức ảnh mờ, tin tức thu hút sự chú ý của các phù thủy trên khắp thế giới. Đờ sĩ bạn với tư cách là giám đốc an ninh pháp thuật, một mặt điều tra vụ án Oscar Ruth, một mặt duy trì an ninh phù thủy ở New York. Chỉ là không ai ngờ rằng những phù thủy bị Oscar Ruth thu hút, ngoài những du khách và phóng viên tò mò, còn có thủ lĩnh của đảng phù thủy tối thượng gẹo lật dính loạn. Tối hôm đó, đờ sĩ bạn đi làm về một mình thì bị dính loạn tấn công bất ngờ. Đối mặt với phù thủy hắc ám nổi tiếng thế giới này, hắn ngay lập tức mất khả năng chống cự, chỉ có thể để dính loạn tức lấy bố phép, bị ma thuật tra hỏi ra những kết quả điều tra vất vả. Quan trọng nhất là tận mắt nhìn dính loạn nổ tóc của mình, uống đa dịch thuốc, giả dạng thành đờ sĩ bạn. Những sự việc tiếp theo được ghi chép chi tiết trong báo cáo của Liên đoàn Pháp sư Quốc tế. Dính loạn dùng thân phận của đờ sĩ bạn tự do ra vào tòa nhà luật, tùy ý hiện hình ở thành phố New York. Trong thời gian ngắn đã xác định được phạm vi hoạt động của vật chủ Oscar Ruth và tìm thấy nhóm người nghi ngờ là vật chủ Oscar Ruth đang che giấu thân phận, hội từ thiện New Salem. Khi đó sĩ cô xã lẻm chưa dính líu đến thanh trừng giả, vị hội trưởng mạ dị là hậu duệ của bà dịch buồn, tổ tiên của nàng ta từng đùa giỡn tình cảm của 12 cây phù thủy, từ miệng nàng ta biết được sự tồn tại của phù thủy và ma thuật. Mặc dù mạ dị chỉ là một mưu lệ, nhưng nàng ta vẫn cố chấp truyền bá thuyết phù thủy đe dọa, phát tờ rơi khắp nơi, không ngừng quấy rầy cư dân địa phương. Tuy nhiên một lệ thấy nàng ta nhận nuôi vài đứa trẻ, chỉ coi nàng ta dùng chiêu trò để quyên góp cho trại trẻ mồ côi, đối với nàng ta vẫn khá khoan dung. Tiên sinh Gơ Dạ Vệ dừng lại, vật chủ của Oscar Ruth, Cờ Rẽ Đèn Sở Bạ Dễ Tổn, chính là đứa trẻ mồ côi mà nàng ta nhận nuôi. Dịch đoàn đã quan sát rất lâu với thân phận của tợ sĩ bạn, nhưng vẫn không thể xác định ai mới là vật chủ Oscar Ruth thực sự, nhưng thủ lĩnh của đảng phù thủy tối thượng rất giỏi thao túng lòng người, hắn đã dùng lời nói dối để dụ dỗ Cờ Rẽ Đèn Sở, khiến hắn làm việc cho mình, tìm kiếm vật chủ Oscar Ruth thực sự. Sau một loạt những trò hề ngẫu nhiên, lời nói dối của Dịch đoàn bị bạch trần, Cờ Rẽ Đèn Sở rơi vào cơn giận dữ và tuyệt vọng. Giải phóng Oscar Ruth thực sự, sức mạnh to lớn không thể kiểm soát quét qua thành phố, gần như hủy diệt nửa New York và cũng phơi bày sự tồn tại của ma thuật trước mặt một lệ. Sau đó, với sự giúp đỡ của Niska Mander và những người khác, chủ tịch Tịt Kệ Dị cùng các thần sáng đã thi triển phép thuật tiêu diệt Cờ Rẽ Đèn Sở, dịch đoàn tức giận tấn công các thần sáng, bị vạch trần bỏ bọc, bị bắt tại chỗ. Ký ức của một lệ cũng được xóa bỏ bằng nọc độc của sở hữu đỉnh lệ biểu, mọi chuyện kết thúc viên mãn, nhưng cuộc đời của vị giám đốc an ninh pháp thuật thực sự, tợ sĩ Vạn Gơ Dạ Bẹt, chỉ mới bắt đầu. Oscar Ruth đã lật tung nửa New York, các tòa nhà và đường xá có thể được sửa chữa, nhưng một số một lệ bị thương nặng lại không thể cứu vãn. Đối mặt với vụ dò dỉ ma thuật nghiêm trọng nhất trong hàng trăm năm này, dịch loạn bị bắt không thể gánh vác tất cả tội lỗi. Bên trong quốc hội pháp thuật vẫn cần có người chịu trách nhiệm, hay nói cách khác là chịu tội thay. Một số nghị sĩ quốc hội đã đổ lỗi thương vong cho tợ sĩ bạn. Họ nói tất cả là do sự sơ suất của phụ thân ta, dẫn đến việc dính đoàn trà trộn vào tòa nhà lục, gây ra thảm họa sau đó, Cờ Rẽ Đèn Sở mất kiểm soát, thảm họa Oscar Ruth, ma thuật bị bại lộ, tất cả đều là lỗi của Gơ Dạ Vệ. Tiên sinh Gơ Dạ Vệ mệt mỏi dựa vào tủ lạnh, sự mệt mỏi vì thức trắng đêm mùa đến, gần như nhấn chìm hắn. Mặc dù các nghị sĩ khác không chấp nhận lý do hoang đường như vậy, nhưng gia tộc Gơ Dạ Vệ đã mãi mãi bị đóng đinh vào cột nhục nhã, từ đó suy sụp không gượng dậy nổi. Lưu Xạ Lệm quả nhiên là tai họa của gia tộc Gơ Dạ Vệ. Đừng đứng ngây ra đây, đi thôi, đến hiện trường tìm manh mối để tóm chúng ra. Mẹn Vìn vươn tay vỗ vai hắn, giống như an ủi một học sinh hồ gợt. Hai năm nữa là đại hội pháp sư quốc tế, lần này ngươi phải viết trong báo cáo rằng Gơ Dạ Vệ đã cứu Aji. Gơ Dạ Vệ đã cứu Aji. Tiên sinh Gơ Dạ Vệ ngẩng đầu lên, trong mắt bùng lên ngọn lửa. Ken ken tiếng tàu điện ngầm chạy qua ga rung chuyển. Ga Philippe 2, ga Philippe 2 Gơ Dạ Vệ đứng trước bản đồ tuyến tàu điện ngầm, vừa lẩm nhẩm vừa tìm kiếm, đôi mắt vốn đã mệt mỏi càng thêm nhức mỏi, ngọn lửa đam mê vừa mới bùng lên đã bị dập tắt, trong lòng thầm nghiến răng, nếu còn không tìm được tuyến đường, khi về sẽ xăm bản đồ tuyến đường lên đầu gối. Ngươi định nhìn ở đây bao lâu? Quay người lại, quả nhiên là Mẹn Bỉn, mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, trên tay đã cầm hai vé tàu điện ngầm. Ngươi chắc chắn đây là vé đi ga Philippe 2? Chắc chắn, tuyến số 2, ta đã hỏi rồi. Ngươi không biết tiếng Pháp sao? Người quản lý biết nói tiếng Anh. Gơ Dạ Vệ không khỏi im lặng. Vài phút sau, hai người bước vào toa tàu, để tàu điện ngầm chở họ ken 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 về phía ga Philippe 2, quận 20 Paris, hiện trường vụ án ở nghĩa trang kẹo giờ là trải sệ. Oscar Ruth là một loại sinh vật thần kỳ đặc biệt, đây là cách Niska Mander nói trong sách. Ngồi trong toa tàu đông đúc, tiên sinh Gơ Dạ Vệ tựa lưng vào cửa sổ, bên ngoài là ánh sáng và bóng tối trôi nhanh, trong thời kỳ các phù thủy nhỏ chưa học được cách điều khiển và kiểm soát sức mạnh, phải chịu đựng sự hành hạ không thể chịu nổi, cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, do đó nảy sinh sự chán ghét ma thuật, vô thức kìm nén sự lưu chuyển và giải phóng ma lực, dưới ảnh hưởng tiềm ẩn này, ma lực biến thành một loại sức mạnh hắc ám, không ngừng ký sinh và ăn mòn sinh mệnh của vật chủ. Linh hồn là nguồn gốc của ma lực, cảm xúc và linh hồn có mối liên hệ với nhau, đây là điều Mẹn Vịn nhận được từ rắn nước sừng dài. Ma thuật sẽ thay đổi tinh vi tùy theo cảm xúc của người thi triển, cảm xúc vui vẻ tích cực có thể tạo ra thần hộ mệnh, ham muốn đen tối tiêu cực dụ dỗ người ta xa vào vực sâu hắc ma pháp, giải phóng lời nguyền không tha thứ cần sự căm ghét và ác ý mãnh liệt, và sự chán ghét ma thuật mãnh liệt cũng là một loại cảm xúc, có thể thúc đẩy ma thuật tạo ra những thay đổi không thể biết trước. Trong thư viện của Hồ Gợt và Hữu Vơ Mòn ý đều có tài liệu liên quan, Mẹn Bỉn trước đây cũng đã xem qua, do các trường hợp nghiên cứu quá hiếm hoi, nguyên lý ma thuật liên quan đến sự chuyển hóa của Oscurus vẫn là một tần số, mô tả về Oscurus cũng chỉ là tổng hợp các ghi chép liên quan. Oscurus thường không có thực thể, thường xuất hiện dưới dạng sương mù đen đặc hoặc chất nhẩn, giống như một chất lỏng không trọng lượng di chuyển trong không khí, đôi khi có thể có một lõi màu đỏ tươi, đôi khi sẽ hiện ra khuôn mặt mờ ảo của vật chủ, ví dụ như đôi mắt xám trắng không có đồng tử. Khi xuất hiện sẽ tạo ra năng lượng tàn phá mạnh mẽ xung quanh, khác với ma lực hoặc các sức mạnh khác, khó kiểm soát, khó quan sát, có tính phá hoại cực kỳ mạnh, dù không tiếp xúc cũng có thể làm gỗ cứng, đá và thép vỡ vụn. Quy mô và sức mạnh của Oscurus phụ thuộc vào sức mạnh bên trong của vật chủ, cảm xúc tiêu cực tích lũy càng nhiều, pháp lực của vật chủ càng mạnh, Oscurus cũng càng mạnh. Sikosalem chỉ là một nhóm một lệ không có ma thuật, mặc dù trong thanh trừng giả có phù thủy hát ám, nhưng con cháu của họ không thể nhận được giáo dục chính quy ở trường học ma thuật, những thanh trừng giả mới được đào tạo theo kiểu truyền thừa một chiều, hoàn toàn không thể chiến đấu với các thần sáng được đào tạo ở Ivermorny. Trong trường hợp này, họ muốn đánh bại phù thủy thực sự Mẹn Bỉn ngừng lại, bình tĩnh đưa ra kết luận, họ đã hướng ánh mắt về phía Oscurus. Tiên sinh vợ dạ vẹt nắm chặt đũa phép trong tay áo, mắt đỏ hoe, biểu cảm vì thế mà có chút dữ tợn. Chương 218 đệ nhị mới vừa vào ga điện ngầm lúc vẫn không cảm giác được phải. Ở tàu điện ngầm toa xe thảo luận qua Oscurus chủ đề, vợ dạ vẹt sự chú ý của quý ngài trở lại thế giới hiện thực. Trong xe đủ loại cổ quái mùi tranh nhau hướng về trong lỗ mũi chui, ở mức nấm mốc mục nát vị, chua xót thể mùi mồ hôi, đồ ăn cặn bã vị, còn có cống thoát nước bẩn vị. Tàu điện ngầm công nhân viên chức ý đồ dùng càng thêm đậm đà thuốc làm sạch không khí cùng mùi nước hoa che giấu, lại chỉ là đem những thứ này mùi thối ghép lại thành càng thêm vặn vẹo hình quái dị monster. So phòng chứa thi thể mùi còn muốn gây mũi, cả đêm không ngủ gờ dạ vẹt chỉ cảm thấy không thở nổi, đầu ẩn ẩn căng đau. 10 điểm phút sau, ánh mắt đã có chút tan rã, gờ dạ vẹt quý ngài nhắm mắt theo đuôi đi theo Mẹn Bỉn bên cạnh, đi ra ga điện ngầm. Ngẫu nhiên có vội vàng đi ngang qua người đi đường dùng sức va chạm hắn bả vai, hắn cũng không quá để ý, đang tham lam hít thở mới mẹ không khí, lộ ra dẹt sau quãng đời còn lại một dạng biểu lộ. Đi tới tòa kia từ thời trung cổ giáo đường cải biến mộ địa, khắp nơi là xám trắng dốc hoa văn trang sức cùng tường gạch, mặt cỏ xanh biếc, đá cuội trải thành lồi lõm đường nhỏ. Người đi đường tại mộ bia nhóm cùng kỷ niệm trong tường vừa đi vừa nghỉ, có bổ câu rừng ở mặt đất cùng đầu tường. Cùng nói là mộ địa, kỳ thực càng giống là công viên. Kéo giờ là chặt sệ nghĩa địa công cộng Mẹn Bỉn thì thầm. Kéo giờ là chặt sệ nghĩa địa công cộng tên bắt nguồn từ Louis 14 cha cố rửa tội, nguyên lai là một ngôi tiểu giáo đường, về sau bị đổi thành cha xứ biệt thự sang trọng, 19 đầu thế kỷ đổi thành nghĩa địa công cộng, bây giờ trở thành nổi tiếng cảnh điểm. Lòng đất nằm thật nhiều hiển hách nhân vật nổi danh, bảng Dắc, Hugh, còn có vị kia không có toàn thi cọp tỉnh, hắn di thể tại nghĩa địa công cộng, trái tim trở về Boland. Chứ những thứ này mới lệ, rất nhiều phù thủy cũng chôn ở đây, hai cái thế kỷ trước đó, còn chưa xa suốt Lestrange gia tộc ở đây xây một tòa cỡ lớn lăng mộ. Xem như tại Zingots báo cáo chuẩn bị qua Lestrange gia tộc thành viên, Mẹn Bỉn cảm thấy sự tình sau khi kết thúc có cần thiết tới đây thật tốt du lãm một lần. Hắc bang phần tử đem địa điểm giao dịch định tại cảnh khu, ở đây du khách người đi đường nhiều, xảy ra chuyện thuận tiện chạy trốn ẩn tàng. Suy nghĩ hướng về trong đám người vừa chui thì không có sao, ai biết gặp được hắc phù thủy đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, hô hấp lấy không khí mới mẻ, gờ dạ vẹt quý ngài khôi phục mấy phần thần thái, đi lại khỏe mạnh ở phía trước dẫn đường. Vòng qua rộn ràng người đi đường, rời xa trong mộ viên phong cảnh nổi danh, tránh đi đại lộ dọc theo con cong nhiễu vòng đường nhỏ xuyên hành, rất mau tới đến nghĩa địa công cộng góc tây nam nơi hẻo lánh, coi như rộng rãi trên đất trống, một đầu ghế dài yên tĩnh còn tại đó, bốn phía là rậm rạp bút, tính bí mật phi thường tốt. Vốn là tình lữ ước hẹn nơi tốt, lại trở thành hắc bang chợ giao dịch chỗ. Vợ dạ vẹt quý ngài nhìn chằm chằm ghế dài trên lan can lưu lại một vòng hạ hồng, yếu ớt thở dài, đó là huyết dịch khô cạn sau vết bẩn. Bên cạnh trên lan can còn có cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, có nhiều chỗ đã cắt ra, Mẹn Bỉn chậm rãi dạo bước quan sát bốn phía, tại cách đó không xa trong đường cống ngầm thấy được thối giữa chuột, trong tư liệu ảnh chụp còn có thể nhìn ra hình thái, bây giờ chuột di thể chỉ còn lại một chút da lông cùng xương cốt. Vợ dạ vẹt tìm kiếm khắp nơi thích hợp đánh lén điểm ẩn núp vị, cơ thể tại lùm cây bên trong xuyên hành. Phổ thông hắc phù thủy khả năng sẽ dùng huyễn thân chú ẩn thân đánh lén, nhưng cân nhắc đến thứ hai xạ lẹm cùng quét sạch đám người phép thuật trình độ, cùng với Oscurus khó khống chế đặc tính, hắn nhóm vẫn là khuynh hướng hắc phù thủy là trốn ở trong bụi cây. Mẹn Bỉn ngồi xổm xuống xem xét, cái đám chuột này trên thân đã nhìn không ra vết tứ động hoặc vết sẹo, còn sót lại ma lực cũng tiêu tán, một chút con kiến cùng dòi bọ nằm ở phụ cận, không có hắn bất kỳ đầu mối nào. Dường như là người được chuẩn mùi, chiếc nhẫn bên trên lục bảo thạch hơi hơi rung động, nói đến rõ mùn nghỉ định kỳ trong khoảng thời gian này phá lệ nhu thuận, chờ tại trong lục bảo thạch không ầm ĩ không náo. Buổi tối đi ra bỏ hai vòng lên lớp nhà vệ sinh liền bắt đầu ngủ, vài ngày chỉ dùng cho ăn một lần, có rất ít như thế bất lo thu cưng. Nghĩ như vậy, tìm không thấy tung tích phiền muộn đều giảm bớt một chút, Mẹn Bỉn nhìn chung quanh không có hắn người, dùng ngón cái mơn trớn lục bảo thạch. Một đầu ấu rắn chui ra, xoay đầu lại, thụ đồng bên trong nhảy nhót lấy mừng rỡ hào quang. Chính vào nghỉ hè tháng 7, A Di dương ánh sáng mặt trời mị, mộ viên lục thực tươi tốt, ấm áp mà không khô nóng, thân là động vật máu lạnh rắn loại so hắn động vật càng ưa thích phơi mặt trời. Tê rõ mùn tiến vào mặt cỏ giãn ra rắn thân thể, dùng lân phiến cọ sợi cỏ phi lá, luôn tơ eo lui. Chơi đến rất hoan thoát, là không hiểu có loại phèn tại trên mặt cỏ lăn lộn rẻ trà bu. Mẹn Bỉn làm sơ trầm mặc, tiếp tục cảm giác chung quanh còn để lại phép thuật vết tích. Oscurus không giống với phổ thông ma lực, cũng không phải thần kỳ động vật ma lực, không có khuynh hướng, kỹ xảo thô bạo, Mèn vì nhớ lại cố kia di thể bên trên lưu lại ma lực. Hắn mơ hồ cảm thấy một loại nào đó tồn tại, cũng rất mơ hồ, loại kia lực lượng giống như là trong không khí nhàn nhạt hoa thượng dược hương, liền quanh quẩn tại chóp mũi, tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng khi hắn ngưng thần cảm giác lúc, lại miểu không tin tức. Tê rõ mùn thổ tức tại sau lưng băng lên. Mèn bình quay đầu nhìn lại, phát hiện nó không biết lúc nào bắt một con chuột, đặt ở trước mắt chơi đùa điều khiển. Đáng thương chuột, bị rắn đuôi gắt gao cổ lấy, trước mắt là không ngừng đung đưa đầu lưỡi, cơ hồ áp vào trên đầu rắn răng, không có cụ lạc lớn não nhân không phân rõ chơi đùa cùng đi săn, doa đến tứ chi tán loạn, phát giác không tránh thoát được sau, con mắt đảo một vòng, tại chỗ rút tới. Rõ mùng đông cảm giác vô vị, buông ra cái đuôi tìm kiếm cái khác bạn chơi. Mèn bình mắt thấy đâm chết chuột nằm trên mặt đất, xác nhận rõ mùng đi xa về sau, xoay người bay nhảy chân ngắn biến mất ở trong bụi cỏ, động tác nhanh đến mức đều có tàn ảnh. Mèn bình lắc đầu, khi đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đầu mối, lại nghe thấy rõ mùng âm thanh, vuông nhẹ nhàng tinh tế chó sủa, đuôi điều còn mang truyền âm, giống như là tại làm nũng. Mèn bình ngẩng đầu nhìn lại, rõ mùng lần này tìm tới một cái chó trắng cừu, một thân trắng đen xen kẽ xinh đẹp lông dài, nhặt ba bằng loáng không dính nước, nhìn qua giống như một lớn con rối, trên cổ mang theo vòng cổ. Hẳn là đi theo Master tới công viên ăn cơm dã ngoại, đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi này. Chó chăn cừu là cao quy loài chó, tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp đều có thể bảo trì trấn định, nhưng đối mặt biết nói cầu ngữ rắn, nó cầu đầu vẫn là quá tải tới, tại chỗ đứng máy. Chó chăn cừu trên mặt lộ ra nhân tính hóa một bức. Vung. Dọ mùn lại kêu một tiếng. Chó chăn cừu méo đầu một chút, vung. Gâu gâu phát hiện dọ mùn quả nhiên sẽ chó sủa, không phải luận học, chó chăn cừu cao hứng tại chỗ nhảy nhót, rất nhanh tiếp nạp vị này đồng loại, vòng quanh dọ mùn xoay quanh, còn nghĩ đụng lên đi liếm liếm lẫn tiến. Lại sợ hù đến nó, không có áp sát quá gần. Một rắn một chó ngươi tới ta mê hoặc giao lưu, trò chuyện rất an ý dáng vẻ. Chưa được vài phút, Dọ Mùn liền leo lên cổ của nó, như cái vòng cổ vòng lấy, tiếp đó chỉ huy chó chăn cừu đi tới Mèn Vịn trước người. Go go. Đây là Dọ Mùn cùng chó chăn cừu cùng kêu lên phát ra. Mèn Vịn nhìn xem hai cái động vật tổ hợp, do dự một chút, Dọ Mùn ngươi là nghĩ nói cho ta, nó khả năng giúp đỡ ta tìm được manh mối. Vâng. Dọ Mùn lên tiếng, chó chăn cừu kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Mèn Vịn túi đầu nhìn chằm chằm một rắn một chó. Hai cái động vật đều tại lẽ lưới, bất quá âm thanh có chút khác biệt, một cái là TT, một cái là cắp xích, thiết tấu cùng vận luật không hiểu hài hòa. Đây là phép thuật thế giới, có cái gì không khả năng phát sinh. Hắn trầm mặc phút chốc, rất nhanh tiếp chịu thái quá thực tế, đưa tay vướt vướt cầu đầu, ta đang tìm người, bên kia chuột cùng ghế dài trên đều có người kia lưu lại mà. Ngụy, ngươi khả năng giúp đỡ ta tìm xem sao. Vâng. Chó chăn cừu thân eo bốn éo liền bọt ra ngoài, ngửi ngửi ghế dài, lại ngửi ngửi chuột vây bơi liền hướng lùm cây bên trong chui. Nửa người đều chui vào sau, còn quay người hướng Mèn Bỉn kêu hai tiếng. Tựa hồ là đang kêu gọi hắn nhanh đuổi kịp. Mèn Bỉn hơi hợt đi theo rắn cầu tổ hợp sau lưng. Một bên khác, vây xem toàn bộ quá trình gờ dạ vẹt quý ngài người có chút choáng váng, dùng sức chớp chớp mắt, biểu lộ ngơ ngác, hắn hoài nghi là chính mình tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, quá mỏi mệt đưa đến tinh thần thất thường, cái này đều xuất hiện ảo giác. Đây là so vừa mới nơi đó càng vắng vẻ chỗ, tựa hồ rất lâu không người đến qua, bỏ bê xử lý, đèn đường cùng thùng rác đều hoang phế. Theo cước bộ xâm nhập bộ biên, cỏ xanh càng ngày càng sâu, cơ hồ dài đến bên hông, giống như là thủy triều bao trùm tầm mắt, đem chó chăn cừu cùng ấu rắn bao phủ. Mèn Bỉn trong tầm mắt đã không có rắn cầu tổ hợp thân ảnh, hắn chỉ có thể dọc theo bọn chúng lội đi ra ngoài còn lại ngấn truy đi, cỏ dại cứng cỏi, nhặt nhẹo vết tích biến mất rất nhanh, còn có khi thì vang lên vài tiếng chó sủa chỉ dẫn phương hướng, thuận tiện hắn xa xa suýt ở phía sau. Ước chừng xuyên hành nửa giờ, Mèn Bỉn đẩy ra ngang eo cỏ dại, trước mặt xuất hiện một mảnh rộng rãi đất trống. Tiên tính bãi cỏ, trên mặt đất tán lạc một chút sinh hoạt rất rưởi, túi nhựa cũng đã phai màu, không biết là bao lâu trước đó lưu tại nơi này. Có khối địa phương rõ ràng là mới mở đi ra ngoài, các đứt thảo gốc dạ vẫn là mới, xử lý rất bằng phẳng, phân chia ra khác biệt khu vực. Có chỉ là tùy ý cửa hàng báo chí cùng ăn cơm dã ngoại bố, còn có chỗ càng coi trọng, dựng có lều bài. Rắn cầu tổ hợp tọa tại cách đó không xa, hướng về phía một cái tiểu nữ hài vây bôi. Mèn Bỉn cảm giác được như có như không ma lực, khe như mày, rón rén đến gần, cẩn thận chu đáo tên này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ có 6-7 tuổi dáng vẻ, mà không quá vừa người ngắn tay, rõ ràng là nữ hài, lại lưu lại cỏ dại một dạng vai phát gốc dạng cùng thảo gốc dạng một dạng nhỏ vụn, khả năng là phụ huynh đồ thuận tiện tay kéo. Ngồi xổm trên mặt đất lúc nhìn so cho chăn cừu nhỏ hơn một nửa, khuôn mặt nho nhỏ, lông mày sắc cùng môi sắc đều rất nhạt, một đôi con mắt màu xanh lam, ánh mắt trống rỗng, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cơ thể thon gầy trắng bệnh, trên cổ chụp cái bằng cổ, mảnh cốt linh linh, xương vai xanh lộ ra. Cô trong tay nắm chặt một cái cỏ non diệp, kiên nhẫn cùng một rắn một chó nói chuyện, cái nếm là khổ, không tốt ăn, đây là chua, hắn nhóm cảm thấy không tốt ăn, nhưng ta cảm thấy thật không tệ, đây là ngọt, phân cho ngươi nhóm. Chó chăn cừu cùng ấu rắn miệng bên trong lớp cây cỏ, u mê nhấm nháp thảo dịch, không có lên tiếng. Ngươi nhóm cũng là nô lệ sao? Tiểu nữ hài uy có thời điểm nhìn thấy nó trên cổ bằng cổ, yêu thương vô vô nó đầu, hy vọng người nhóm chủ nhân không biết dùng roi rút người nhóm, nếu như rút roi ra, cũng không cần có gai. Vâng. Rõ mùn khẽ gọi một tiếng. Ta đã rất lâu không có chịu roi rồi. Tiểu nữ hài nết môi cười, bất quá bị đánh cũng không quan hệ, mẹ nói, nô lệ là như vậy, chỉ cần mang theo bằng cổ, nô lệ hết thể đều là master, hơn nữa master cho ta nhóm đồ ăn, dạy ta nhóm tri thức, ta nhóm liền nên nghe theo hắn nhóm mệnh lệnh, không làm sai chuyện cũng sẽ không chịu roi. Mèn Bỉn trầm mặc không nói, hắn biết lần này tìm đúng địa phương. Có thể ta đã rất lâu chưa thấy qua mẹ tiểu nữ hải túi thấp đầu, thật là nói. Dọ mùn bên miệng còn mang theo xanh biết thảo dịch, một đôi thụ đồng tĩnh mịch, nó nhìn xem tiểu nữ hải, nghi ngờ ông một tiếng. Không được, không thể trốn chạy, chạy đến chỗ nào đều có thể bị tìm được. Tiểu nữ hải ngước cổ lên bày ra cái viên vòng cổ, đen xì, không phải bài bố, không phải nhựa tơ lạt tít, càng không phải là kim loại, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, hai lô hai thảo cùng hai sừng thú làm, đeo lên liền khóa lại, trích không tới, còn có thể rút lại để cho người ta không thở nổi. Mèn Vin từ vòng cổ bên trong cảm nhận được nóng rực ma lực, không chỉ là những cái kia tăng cường liên hệ tài liệu, còn có độc sừng thú chất sừng, vào lúc tối trọng yếu có thể dẫn bạo dây chuyền. Mộ Viên xó xỉnh trên đồng cỏ, tuổi nhỏ tiểu nữ hài bản tọa tại địa, dùng không gợn sóng chút nào giọng nói giảng thuật cảnh ngộ của mình, biểu lộ bị bóp méo tư tưởng, Mèn Vin thiết thực cảm nhận được một loại nào đó tuyệt vọng, như bóng với hình quanh quẩn tại trên người cô bé. Hô, hô gỡ dạ vẹt cũng từ phía sau đổi tới, hơi có chút thở, Mèn Vin, nơi này cũng quá vắng vẻ, nếu như không phải chỉ đường chú, ta đều tìm không thấy phương hướng, ngươi cái này rắn là thế nào đi tìm tới? Tiểu nữ hài lực chú ý bị hấp dẫn tới, trông thấy hắn trong tay búa phép, con ngươi co rụt lại, ngươi là phù thủy. Trên vòng cổ sáng lên ảm đạm Junes, đem cảnh cáo tin tức truyền ra ngoài, xa xa lều vải lập tức vang lên huyên náo, mấy đạo thân ảnh chui ra lều vải hướng bên này chạy tới, người mặc một lệ trang phục, trên thân mang theo kẻ lang thang tựa như dơ bẩn. Hắn nhóm phòng bị nhìn chằm chằm Mèn Vin cùng Gervais, lấy ra đen như mực cách lọ kẻ, chuẩn tuyến nhắm ngay hai người đầu cùng lực, yên lặng phân tán trô đứng tạo thành vây quanh, súng miệng hiện ra lấy quang. Ngươi nhóm cảm thấy bằng vào cái này loại no mặt giặt, có thể đối phó hai tên phù thủy. Vợ dạ vẹt quý ngài lạnh lùng hỏi, thành thật khai báo quét sạch giả vị trí, bằng không ngươi nhóm quãng đời còn lại cũng sẽ ở trong ngục giam trải qua. Vây quanh trung quanh tà giáo phần tử hướng về phía hắn nhóm bắn ra đạn, chói hai âm thanh chấn động đến mức cây cỏ lay động, ánh lửa cùng khói lửa ngắn ngủi mơ hồ ánh mắt, hắn nhóm quyết tuyệt bóp băng cơ, không ngừng nghỉ chút nào. Phanh 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 súng âm thanh thành một mảnh, mùi khói thuốc súng gây mũi. Nhưng không có một viên đạn có thể lóe ra huyết hoa, ở cách hai tên phù thủy còn có đến mấy mét thời điểm, những viên đạn này liền dừng lại, ngưng trệ trên không trung, thoáng như thần tích. Hắn là ngươi nhóm chủ nhân sao? Tiểu nữ hài biểu lộ đội vàng. Âm thanh run rẩy, nhanh để cho hắn trốn a, bằng không thì chờ ta mạ sờ trở về, tiểu hội gọi ta cắn hắn nhóm. Hắn nhóm, hắn nhóm sẽ chết. Lời còn chưa dứt, vòng cổ đã sáng lên mới Junes, tiểu nữ hài lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, từng viên lớn nước mắt từ trong cặp mắt kia tràn ra, dọc theo gầy gò khuôn mặt nhỏ chảy xuôi, ta không muốn lại tổn thương bất kỳ kẻ nào. Vương, rõ mùn méo đầu một chút, nhìn chằm chằm nữ hài nhìn một hồi, tựa nẹo thân thể tới gần nữ hài cổ, lộ ra lúa mạch tựa như rắn răng, tựa hồ muốn dâng lên rắn hôn. Âu rắn ngậm chặt đầu kia vòng cổ, thoáng dùng sức, cái viên vòng cổ giống như là nướng qua đầu bánh donut, không có bất kỳ cái gì tính bền dẻo, nhẹ nhàng khẽ cắn liền xốp giòn nứt ra. Cùng cụ một tiếng, vòng cổ trượt xuống trên mặt đất. Chương 219, chim chóc tự do chương 219, chim chóc tự do chương trực mục lục trường sau những chiếc vòng cổ có khả năng giam giữ Oscurus, những công cụ tra tấn ma thuật được các thanh trường giả nghiên cứu từ các kho báu cổ xưa và thuật giả kim, giờ đây đã vỡ thành hai mảnh, nằm yên trên bãi cỏ, với những vết nứt gọn gàng phát ra ánh sáng yếu ớt. Sự việc diễn ra nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cô bé ngây người nhìn những mảnh vòng cổ trên đất, ánh mắt nàng không còn trống rỗng nữa, một luồng sáng kỳ lạ bùng lên từ đồng tử, biến thành màu xanh lam rực rỡ. Vợ dạ vẹt đột nhiên nhận ra tiếng súng ồn ào đã ngừng lại. Không biết từ lúc nào, những kẻ cuồng tín ngoan cố đã ngừng bắn, bãi cỏ xung quanh trở nên tĩnh lặng, một sự yên bình bao trùm tất cả mọi người. Một bóng người mặc áo choàng xuất hiện trên bãi cỏ, kèm theo tiếng nổ rung động trong không khí, âm thanh trong trẻo nhưng không chói tai, chứng tỏ kỹ năng hiện hình của hắn điêu luyện. Hắn đứng trước nhóm kẻ cuồng tín, chứng tỏ hắn là hậu duệ của thanh trừng giả, một phù thủy hắc ám của xạ lệm thứ hai. Bà ta nhặt chiếc vòng cổ lên. Phù thủy hắc ám quay lại nhìn cô bé, khuôn mặt hắn bị che khuất trong mũ trùm, không nhìn rõ biểu cảm. Cô bé ngoan, nghe lời đi, ngươi biết những kẻ không nghe lời sẽ bị trừng phạt thế nào mà. Bà ta, con hoang, đồ tiện trùng. Mèn Vin và Gờ Dạ Vẹt đồng thời nhận ra, đây chính là phù thủy hắc ám đã thuần hóa Oscurus. Dưới ánh mắt của mọi người, cô bé rụt cổ lại, cơ thể vô thức run rẩy vì nỗi sợ hãi từ sâu trong xương thủy. Nàng hít hít mũi, như đang biện minh, lại như nói cho chính mình nghe, ta không có không nghe lời. Vậy thì nhặt chiếc vòng cổ lên, rồi sẽ nát đám người này. Phù thủy hắc ám hướng hách, vẻ mặt bực bội vì tức giận, đừng biện minh với ta, nếu không thể thực hiện mệnh lệnh của ta ngay lập tức, đó chính là không nghe lời, nô lệ không nghe lời thì đáng bị phạt. Lẽ nào ngươi muốn giống như mụ mụ của ngươi sao? Cô bé cố chấp biện minh, mụ mụ cũng không có không nghe lời. Thực hiện mệnh lệnh. Nếu không, một nô lệ yếu ớt như ngươi, không cần vài roi đã bị đánh chết rồi. Cô bé đứng sững tại chỗ, ánh mắt xanh lam hiện lên vẻ u buồn hồi tưởng. Mùa đông năm đó, mụ mụ đã chết dưới những trận đòn roi. Khi người khác đang vui mừng đón Giáng sinh, mụ mụ trở về từ bếp, giấu một miếng đường nhỏ trong tay áo cho nàng, là phần đường tiết kiệm từ việc làm bánh mì, chỉ một miếng nhỏ thôi, rồi bị những kẻ đó phát hiện và bị đánh roi. Không chết ngay lập tức, mà là vì mùa đông quá lạnh, vết thương không thể lành, dần dần chuyển sang màu đen và chảy nước tối, kéo dài đến khi tuyết tan thì mới chết. Cô bé mím môi, không muốn nghe nữa, cũng không muốn biện minh nữa. Nàng cúi đầu nhìn chú cho chăn cừu và con rắn con, nặn ra một nụ cười nhạt để bày tỏ lòng biết ơn. Ta sẽ nhớ các ngươi. Cô bé nhắm mắt lại, nàng có lẽ muốn mím môi cười, nhưng những giọt nước mắt trong suốt lại rơi xuống. Nàng cố gắng nghe răng nhưng không thể kìm được nước mắt, dường như chính mình cũng không biết nên khóc hay nên cười, bất chi bất giác đã nước mắt giàn giụa. Lấy nàng làm trung tâm, bãi cỏ hoang vu của nghĩa địa đột nhiên bắt đầu rung chuyển, một cơn lốc xoáy nổi lên từ hư không, chỉ trong vài giây, một long quyển đã từ từ quay tròn. Bầu trời bao phủ bởi những đám mây trì nặng nề, đổ xuống như một cái phễu, bị gió cuốn thành từng vòng xoáy. Mẹ Bỉn, người chứng kiến toàn bộ quá trình ở bên cạnh, khẽ nói, những chú chim đã tự do rồi. Cơn lốc xoáy long quyền gầm rú, gần như hình thành ngay lập tức, làm bãi cỏ xung quanh nhấp nhô như sóng biển, lông chó chăn kiểu dính chặt vào người, áo choàng phù thủy phần phất bay, những kẻ cuồng tín cầm súng bị thổi nghiêng ngả, phải tụm lại với nhau, gần như bị cuốn lên không trung. Cô bé biến mất, tan thành một màn xương đen đặc quánh. Cơn gió mạnh cuốn theo xương đen bao trùm tất cả mọi người. Xa xa, sóng cỏ nhấp nhô, mặt đất dưới chân đã rung chuyển nứt nẻ, như thể cả trời đất đang lay động. Mẹ Bỉn chưa từng tiếp xúc với loại ma lực này, không lập tức chạy trốn, cũng không hành động mạo hiểm. Mẹ Bỉn đứng vững trong cơn gió mạnh, mặc cho áo choàng phần phật, đứng yên bất động. Hắn chỉ giơ ngang đũa phép bằng một tay, mở rộng lá chắn đùa hộ mệnh, bảo vệ chính mình và Gervais. Lúc này, lớp bong bóng không còn ẩn mình trong không khí nữa, mà lấp lánh ánh vàng rực rỡ, tựa như một bộ áo giáp đúc bằng vàng. Phù thủy hắc ám ở phía bên kia cũng cố gắng dựng lên đùa hộ mệnh, nhưng luồng gió đối lưu quận xoáy không cho hắn cơ hội. Chưa kịp nhập chú, đũa phép đã gây đôi, áo choàng trên người rách nát từng mảnh. Chỉ có vài mét vuông nơi chú chó chăn cừu và con rắn con đang đứng, dường như là tâm bão, mặc cho gió mạnh quận xoáy, chúng không hề bị thương. Lông chó bị thổi dính vào người, như thể cô bé đang đuốt ve lông và vảy của chúng, thực hiện lời hứa vừa rồi, nhớ đến chúng. Tiên sinh Gở Dạ Vẹt nhìn thấy đồng tử co rút, hắn là một thần sáng lão luyện, kinh nghiệm đấu tay đôi phong phú, trước đây cũng từng vô số lần chiến đấu cận kề với phù thủy hắc ám, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này vẫn không khỏi rùng mình, gần như không nói nên lời. Tòa nhà luật không có phù thủy huyền thoại như Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Năm đó, khi Đùm Bờ Lẹ Đỏ và Dinh Loạn chiến đấu huyền thoại, hắn còn nhỏ, chưa từng chứng kiến. Khi học ở Hữu Vơ Mon Nhi, các giáo sư đều có sở trường riêng, đấu tay đôi không phải là môn học chính, thỉnh thoảng cũng có tiết đấu tay đôi, các trận đấu giữa các giáo sư chỉ là diễn tập giảng dạy, cường độ cũng chỉ vậy thôi. Ngược lại, không khí đấu tay đôi trong gia đình hắn lại đậm đặc hơn, phụ thân là giám đốc an ninh cố chấp, sau sự kiện New York đã đau đớn suy nghĩ kỹ càng, mấy chục năm không hề lơ là, mụ mụ là chủ tịch quốc hội, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Sự tồn tại của họ đã là đỉnh cao của phù thủy bình thường, Gở Dạ Vẹt đã xem họ luyện tập đấu tay đôi, từ nhỏ đã được nghe nhìn, tự cho rằng đã chứng kiến những trận đấu phù thủy thực sự, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Cả trời đất như là lãnh địa của bọn họ, cột cụ run hóa thân thành xương đen khoé động phong vân, như thể ác quỷ thoát ra từ địa ngục, còn Mẹ Bỉn đứng vững trong cơn lốc xoáy, áo choàng phần phật, mở rộng lá chắn ánh sáng, thật như thần linh. Gở Dạ Vẹt ngẩng đầu nhìn lên không trung, đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời, phù thủy hắc ám kia đã bị cuốn lên không trung, thân hình trao đảo trôi nổi trong xương đen, xương cốt toàn thân phát ra tiếng vỡ vụn, da thịt bị xé toạc, khuôn mặt đã hiện rõ máu me đầm địa. Cứ thế này chắc chắn sẽ gây ra án mạng mất. Gở Dạ Vẹt vừa định lên tiếng, Mẹ Bỉn giơ tay ra hiệu hắn im lặng, giọng nói bình tĩnh nói, phù thủy hắc ám kia vẫn còn ý thức, hắn đã tự mình thi triển bùa bay, đang câu giờ chờ cơ hội. Gở Dạ Vẹt trợn tròn mắt, thân sáng kỳ cựu như hắn lại không nhìn ra, nhưng mà suỵt, đừng làm kinh động Oscu này, tiếp theo là thời kỳ mấu chốt để nàng lột xác. Mẹ Bỉn thấy tiên sinh thần sáng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, tạm dừng một chút, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, kiên nhẫn giải thích cho hắn, hồi cụ rụt này không biết đã trải qua những gì, ở độ tuổi nhỏ như vậy, đã tích lũy được sự tuyệt vọng sâu sắc, nhưng lại không có quá nhiều tức giận và oán hận. Bây giờ đột nhiên được tự do, không bị thù hận che mờ, cảm xúc kéo theo linh hồn lột xác, vô thức giải phóng sức mạnh, không phải cố ý tấn công ai, chúng ta và đám cỏ xanh kia cũng vậy, chỉ là bị luồng sức mạnh này ảnh hưởng. Linh hồn là nguồn gốc của ma lực, dù sức mạnh của Oscu rụt là ma lực bị bóp méo và biến dị, nhưng vẫn gắn liền với linh hồn, vẫn là sự biểu hiện bên ngoài của ý chí phù thủy. Mẹ Bỉn ngẩng đầu nhìn long quyển xương đen che kín bầu trời, khẽ nói, đợi đến khi nàng thích nghi với trạng thái này, linh hồn ổn định trở lại, biết đâu có thể kiểm soát được luồng sức mạnh này. Bãi cỏ rìa long quyển gần như bị nổ bật gốc, lá vụn, đá nhỏ, đất cắt rơi xuống như tên bắn, va vào lá chắn vàng, tạo ra âm thanh kim loại trong trẻo, tiếng gió ngày càng dữ dội, khi gầm rú nghe như tiếng kêu than của băng xi, khiến người ta rùng mình. Phù thủy hắc ám bị cuốn lên không trung cũng không chịu nổi nữa, những viên đá xoay tròn trong gió như máy xay thịt, nếu còn cố chấp sẽ biến thành phân bón ở lại đây. Tay bộ phép dự phòng buộc trên tay khó khăn lay động, cơ thể phù thủy hắc ám bắt đầu bay lượn trong gió, thỉnh thoảng lắc lư sang hai bên, thỉnh thoảng bay lên xuống. Hắn đã tóm được vài kẻ cuồng tín còn sống, đợi đến khi Gở Dạ Vẹt phát hiện họ tụ tập lại, phù thủy hắc ám đã nhìn xuống đôi bốt cũ trên chân mình. Mẹ Bỉn, Mẹ Bỉn, Gở Dạ Vẹt lên tiếng gọi. Hai gót giày chạm vào nhau, long quyển xương đen đang hoành hành gần đó dường như đột nhiên chậm lại, những mảnh đá vụn, dễ có gầm rú như tên bắn cũng tạm thời ngừng lại. Một lực hút từ gót giày trào ra, nuốt chửng phù thủy hắc ám và vài kẻ cuồng tín, mang họ biến mất tại chỗ. Khóa cảng. Chết tiệt, lại là khóa cảng. Gở Dạ Vẹt nghiến răng tức giận. Chiếc khóa cảng hình chiếc cùng đó đã mang theo một đám tội phạm trốn thoát một lần nữa. Kích hoạt khóa cảng trong không gian không ổn định, hy vọng điểm đến của họ không quá xa, đá nhỏ đừng mắc vào não hoặc cuộc sống. Mẹ Bỉn ngẩng đầu nhìn những dao động do phép thuật không gian để lại, kênh khóa cảng mở ra không chỉ mang đi tội phạm mà còn mang đi một số mảnh đá vụn. Gở Dạ Vẹt nghe vậy im lặng, lặng lẽ nhìn màn xương đen đang hoành hành bên ngoài. Xoáy long quyển dường như đang từ từ thu nhỏ lại, màn xương đen hoành hành cũng chậm lại, một đường nét mơ hồ hiện ra, dường như là hai con mắt. Gở Dạ Vẹt muốn nói chuyện với nàng, nhưng không thể nói ra lời nào, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào bọn họ vài phút, từ từ biến mất trong làn sương mù dày đặc. Sau đó xương đen cũng dần tan biến, lộ ra bầu trời quang đãm thực sự. Gở Dạ Vẹt nhìn quanh, không tìm thấy dấu vết của cô bé nào cả, chỉ thấy chiếc vòng cổ bị vỡ, đột nhiên cảm xúc lẫn lộn. Otsuku rụt đôi khi không thể nhìn thấy. Gở Dạ Vẹt cảm thán một câu, đây là thông tin họ đã đề cập trên tàu điện ngầm. Chú chó chăn cừu co do run rẩy tại chỗ, hai cụp xuống kêu ư ử khẽ khẽ, dọ bùn ghé sát hai kiên nhận ăn ủi, mẹn bỉn thở dài, đi tới lau sạch bùn đất dính trên hai đứa nhỏ, một vở kịch lớn kết thúc, các bên đều tay trắng. Ngay cả khi mất ý thức cũng nhớ đến hai con vật, một cô bé như vậy, có thể xấu đến mức nào. Vợ dạ Vets cũng đi tới, giọng điệu vẫn chưa nguôi ngoài, cô bé đó có lẽ không biết phải đối mặt với họ như thế nào, cũng có thể là không muốn đối mặt với họ. Mẹn bỉn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi nên suy nghĩ là, bây giờ có một Oscụ rụt đang lang thang trong thành phố Paris. Vợ dạ Vets sững sờ một chút, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Hắn dường như đã thấy tiêu đề của tờ nhật báo ma quỷ, từ New York đến Paris, vợ dạ Vets lại một lần nữa đẩy thành phố vào khủng hoảng. Quảng trường Tennis, quận 18 Paris. Một ảo thuật gia đường phố đang biểu diễn, mặc bộ lễ phục đen có áo choàng, đội mũ quả dưa, đôi găng tay trắng muốt nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, nói tiếng Anh có giọng, vì trên quầy hàng bày bút bê và kẹo, thu hút nhiều khách du lịch có trẻ em dừng chân. Thật kỳ diệu, trong mũ có chim nhỏ những tiếng nói non nớt líu lo vang lên, những đứa trẻ mặc áo cộc tay nhìn những chú bồ câu trắng bay ra từ chiếc mũ, mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ cần tin tưởng, điều kỳ diệu sẽ thành hiện thực. Ảo thuật gia trẻ tuổi mỉm cười hiền lành, các con, có ai trong các con tin vào phép thuật không? Con. Đứa trẻ hét to nhất được chọn, vui mừng bước tới, đưa tay vào chiếc mũ, không mò ra được bồ câu trắng, mà lấy ra một nắm kẹo, lập tức cười toe toét. Ánh mắt của những đứa trẻ khác lập tức tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, chúng nhao nhao nhón chân giơ tay, ước gì có thể gào khản cả giọng. Không phải là thèm kẹo, chủ yếu là muốn cảm nhận phép thuật. Lúc này, một cô bé khác được chọn, mái tóc dài màu nâu rối bù, khi cười để lộ hai chiếc răng cửa, trông như một con hải ly trong sở thú. Bạn nhỏ có tin vào phép thuật không? Hermione nhíu mày, ta đã 13 tuổi rồi. Được rồi, ảo thuật gia trẻ tuổi xoa xoa mũi, miễn cưỡng đưa ra chiếc mũ cao bồi, tiểu thư đây, ngài tin vào phép thuật không? Đương nhiên. Giọng nói trong trẻo, trả lời dứt khoát. Ảo thuật gia lập tức nghẹn lời, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, vậy tiểu thư đây, ngài muốn mỏ ra thứ gì? Ta có thể mỏ ra bồ câu trắng. Ảo thuật gia tung tung chiếc mũ ảo thuật, thầm nghĩ tiểu thư này chắc sẽ thất vọng rồi, đây là đạo cụ để tương tác với trẻ con, bên trong chỉ có một con bồ câu dùng cho màn mở màn, còn lại đều là kẹo và đồ chơi nhỏ. Hắn cười nói, chúc ngài may mắn, nữ sĩ. Hermione đưa tay vào chiếc mũ ảo thuật, đôi mắt sáng ngời đảo qua đảo lại, giả vờ mò mẫm vài cái, quả nhiên mò ra một con bồ câu trắng. Ảo thuật gia không khỏi trợn tròn mắt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình, liệu hắn có nhầm lẫn khi chuẩn bị đạo cụ không. Nhìn xung quanh những đứa trẻ đang bê xem, lại một tràng kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Nữ phù thủy nhỏ lập tức ngẩng cằm, yêu hánh hất tóc, lùi ra giữa những tiếng reo hò. Dấu vết? Dấu vết gì? Luật hạn chế hợp lý phù thủy vị thành niên là luật của anh, dựa vào đâu mà quản lý nữ phù thủy ở Pháp? Pháp cũng có quy định liên quan sao? Nàng, một nữ phù thủy nhỏ của Hogwarts, tại sao phải tuân thủ luật pháp Pháp? Rời khỏi quầy ảo thuật nhỏ, Hermione nhìn quanh, phát hiện mụ mụ vẫn đang chọn bưu thiếp vẽ tay, phụ thân thì đang xếp hàng trước quầy kem, có ba người xếp trước, kem dâu của nàng có lẽ phải đợi thêm vài phút nữa. Nhàn rỗi nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người nhỏ bé trước quầy ảo thuật vừa nãy, cao khoảng 3 feet, bây giờ là giữa hè tháng 7 nóng bức, nhưng quần áo lại không phù hợp, trông có vẻ suy dinh dưỡng, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Đôi mắt nàng dán chặt vào chiếc mũ ảo thuật, mỗi khi có người lấy ra kẹo, đôi mắt đó lại sáng hơn một chút. Không hiểu sao, Hermione nhớ lại sinh nhật năm đó, chính mình cũng đứng như vậy bên ngoài sân quỷ đi, mắt nhìn chằm chằm những người khác tập luyện theo nhóm, lúc đó có hai giáo sư đi qua con đường dài trên sân đến trước mặt nàng. Hermione bước tới, cúi xuống nhìn cô bé, cười hỏi, trong mũ có hai ngăn túi kẹp, bên trái là đồ chơi, bên phải là kẹo, không tin phép thuật cũng có thể lấy được, ngươi có muốn thử không? Ta tin vào phép thuật. Cô bé mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của nàng, chậm rãi nói, bàn tay đó vừa mò ra con bồ câu trắng không có trong mũ. Vậy thì càng phải thử xem, biết đâu ngươi cũng có thể mò ra bồ câu trắng. Hermione khuyến khích. Cô bé lắc đầu, liếm môi khô khốc, ta chỉ muốn kẹo. Túi bên phải là kẹo đó, đi thử xem. Hermione thương xót quên nhủ, nàng bắt đầu nhớ giáo sư lần rồi, nếu giáo sư ở đây, chắc chắn có thể mò ra kẹo không ăn hết từ trong túi. Tức là chính mình không học được kỹ năng này. Chương 220, cầu cứu trường học. Chương 220, cầu cứu trường học. Chiếc xe kem cách đó không xa rung trống, phục vụ chậm trễ, dịch vụ và giá cả không tương xứng, nhưng may mắn thay hương vị rất tuyệt. Tiên sinh vợ dặn chờ bưng kem của cả gia đình ba người, từ xa gọi, Hermione, lại đây ăn kem đi, ta còn mua bánh cờ rễ mẹ nữa. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé và nữ phù thủy đồng thời quay đầu nhìn lại. Trên khoảng đất trống bên cạnh xe kem, nha sĩ trung niên mỉm cười nhìn về phía này, dáng người cao gầy, hơi hói đầu, ánh mắt khóa chặt nữ phù thủy nhỏ, giơ tay cầm kem và bánh cờ rễ vẽ lên. Bánh cờ rễ vẽ vừa ra lò nóng hổi, kem sữa dưới ánh nắng lấp lánh, mức dâu tây hồng hào trông thật hấp dẫn. Hermione ẩn thấy mồ hôi trên trán ba, vội vàng đáp lại, biết rồi, ta đến ngay đây. Không cần nội, mụ mụ ngươi vẫn đang chọn biểu tiếp. Nha sĩ trung niên gật đầu cười nói. Hermione nhìn đôi mắt xanh biếc của cô bé, mí môi, ta phải đi tìm ba mụ mụ của ta rồi, ngươi cũng mau đi tìm người lớn của ngươi đi, để bọn họ cùng ngươi tham gia biểu diễn ảo thuật. Nàng lo lắng dặn dò vài câu, thở dài, quay người chạy nhanh về phía nha sĩ, mái tóc xoăn rối bồng bềnh. Chấm thôi, đường nội tiên sinh vợ dặn chờ đưa tay đưa kem qua, rồi rút ra một chiếc muỗng gỗ nhỏ, nhân viên cửa hàng tiện tay lấy muỗng, ba phần kem có 5 chiếc muỗng gỗ, trên đó còn có hình dâu tây đáng yêu. Nữ phù thủy nhỏ cúi đầu nhìn kem, vài giây sau, nàng đột nhiên như thể đã đưa ra quyết định gì đó, nhận lấy hộp kem và cầm thêm một phần bánh cờ rễ vẽ chạy ngược lại. Quay lại trước mặt cô bé, Hermione đưa kem và bánh cờ rễ vẽ cho nàng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, tặng ngươi, tuy không phải kẹo, nhưng cũng ngọt, thời tiết này ăn kem là thích hợp nhất. Kem bút khói trắng, hương thơm ngọt ngào của mức sộc vào mũi, khiến nước bọt không ngừng tiết ra. Cô bé gầy gò đứng ngây người, ngẩng đầu nhìn nữ phù thủy, đôi mắt xanh biếc tràn đầy nghi hoặc. Cứ coi như là quà gặp mặt ta tặng ngươi. Hermione đặt hộp kem vào tay nàng, do dự một chút, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của nàng, quay người chạy về phía nha sĩ cách đó không xa. "Ba, cho ta thêm một chiếc muỗng, ta muốn nếm thử vị sô cô la của ba. Trước đây không phải thích vị dâu tây nhất sao, sao nỡ lòng tặng cho người khác? Hôm nay muốn nếm thử vị khác, có cần ta xếp hàng mua thêm một phần không?" "Không cần, nóng thế này, chúng ta về khách sạn sớm bằng taxi đi." Hermione ẩn kéo tay áo nha sĩ quay về, không nhắc đến tình hình của cô bé kia, vì chính nàng cũng không rõ. Nha sĩ lắc đầu cười nhẹ, mặc cho nữ phù thủy nhỏ kéo mình đi, hắn biết con gái mình thích vị dâu tây đến mức nào, hơn nữa vì ba mụ mụ đều là nha sĩ, cơ hội thoải mái thưởng thức đồ ngọt như vậy cũng rất ít. "Được rồi, tối về khách sạn ăn phê, chúng ta gọi thêm một phần kem nữa thì sao?" "Vậy lần này ta muốn vị dâu tây." "Ừm, vị dâu tây." Bóng dáng hai bà con đi về phía quầy họa sĩ vẽ tranh tay, phu nhân nha sĩ cũng chọn được bưu thiếp ưng ý, trả tiền, nhận lấy phần kem vị bạc hà, biết con gái mình đã tặng phần của mình cho cô bé lạ mặt vừa gặp, nàng cũng không trách mắng, cười và chia sẻ phần kem bạc hà đó với nàng. Đợi đến khi bóng dáng cả gia đình ba người biến mất ở góc phố, cô bé cầm kem túi đầu, ánh mắt nàng rơi xuống những ngón tay dính bụi bẩn của mình, vội vàng điều chỉnh tư thế, lo lắng làm bẩn kem. Nàng cẩn thận cầm chiếc muỗng, múc một tia nhỏ bỏ vào miệng, nhẹ nhàng múc tan, đôi mắt xanh biếc lấp lánh. "Ưm lạnh quá, ngọt." Cách đó không xa lại có tiếng reo hò vang lên, lại có bạn nhỏ lên phối hợp biểu diễn, từ trong mũ lấy ra kẹo. Cô bé hoàn hồn, mí môi, lần này nàng không còn ghen tị với những người đó nữa, nàng bưng hộp kem di chuyển, không lâu sau đã rời xa đám đông, tìm một bậc thang không có người ngồi xuống. Chiếc muỗng gỗ có hình dâu tây không ngừng đung đưa, ngoài tiếng ồn ào từ xa và tiếng gió, thỉnh thoảng có tiếng sột soạt, cô bé cẩn thận dùng muỗng gỗ cạo sạch hộp giấy, những lớp da khô trên môi được kem và mứt làm ẩm. Hương vị ngọt ngào lan tỏa. Chưa kịp thưởng thức bánh cờ dễ vẽ, từ xa nghe thấy tiếng bước chân, dường như là nhân viên an ninh tuần tra, chưa kịp đến gần, trên bậc thang đột nhiên nổi lên một làn gió nhẹ, lẫn chút sương mù, từ mặt đất bay lên trời. Dưới bầu trời trong xanh, một đám mây cô đơn trôi lơ lửng, theo sau một chiếc taxi. Những mảnh vụn bánh cờ dễ vẽ giòn tan bay là tả giữa không trung, thu hút những chú chim bồ câu nô đùa đuổi bắt. "Giờ ăn trưa." Melvin đứng dưới bóng cây, tay cầm xúc xích mua ở quán nhỏ bên đường, cách đó không xa, con rắn con đang biện diện chia tay chó chăm cứu. Dù sao cũng là công việc điều tra dính líu đến xung đột phù thủy, bị hoảng sợ nặng cũng coi như là tai nạn lao động, rời khỏi khu đất hoang nghĩa địa, tìm thấy quán bán xúc xích, gỡ dạ vẹt móc hết số phở rằng trong ví, mua xúc xích để an ủi chó chăm cứu. Con chó nhỏ còn run rẩy trong bãi cỏ, sau khi ăn no uống đủ nhanh chóng hồi phục sức sống, lẹ lưỡi vây đuôi, hừ hừ chạy vòng quanh hai người. Không hề thấy vẻ sợ hãi đến vỡ mật lúc nãy. Sau khi an ủi chó chăn cừu được trưng dụng tạm thời, cũng đến lúc rời đi, cặp đôi tạm thời dọ mùn và chó chăn cừu cũng đến lúc giải tán, một rắn một chó biện dịn nói lời tạm biệt, sổ vang. Nghĩ theo hướng tích cực, cô bé Oscuri ở đó có lòng tốt, sẽ không phá hủy magic. Melvin quay đầu nhìn vợ dạ vẹt bên cạnh, từ nửa giờ trước, hắn vẫn luôn thở dài. Đúng vậy, cô bé Oscuri ở sẽ không, nhưng vẫn còn một nhóm giáo phái và hắc phù thủy mất tích. Vợ dạ vẹt vẻ mặt chán nản. Hắn đột nhiên tin vào lời tiên tri hư vô đó, mỗi khi hậu duệ của bà dị buồn xuất hiện trong thế giới phép thuật, sẽ có một gia tộc phù thủy hiển hách suy tàn. Bà tố lợ mẹ cách đây vài trăm năm đã làm suy yếu gia tộc kẹo vợ chị, mà gì bà dì buồn cách đây vài chục năm đáng lẽ phải khiến gia tộc gờ dạ vẹt sụp đổ, nhưng ba mụ mụ của hắn đã ngăn chặn quá trình này, đến lượt mình, xì cột xạ lẹm và bà dì buồn lại khiến bánh răng định mệnh bay. Nếu những nhà tiên tri và nhà tiên tri có thể nhìn thấy tương lai, tồn tại một lời nguyền như vậy, thì cũng không quá vô lý phải không? Phát động khóa cảng trong cơn bão giữa không trung, dù bọn họ có thể thuận lợi đến đích, còn có bao nhiêu giáo phái sống sót, có lẽ bọn họ còn không thể hạ cánh nguyên vẹn, thi thể từ trên cao rơi xuống đất, còn thảm hơn những người chết chúng ta thấy ở trung tâm giám định sáng nay. Melvin an ủi. Nhưng sĩ cột xạ lẻm và dì phở ở không chỉ có bọn người này, đây chỉ là một trong số những giáo phái trốn thoát khỏi họa cổ các mèo. Theo thông tin từ cục điều tra liên bang, bọn họ tổng cộng trốn thoát 3 đợt người gờ dạ vẹt lại thở dài. Melvin hơi nhíu mày, quay đầu nhìn vào mắt hắn, ngươi sẽ không nói với ta, ột cụ gì ô như vậy, còn có hai con chứ. Các mèo là một căn cứ giáo phái, bọn họ xây dựng nhà thờ, nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Rồi sao? 3 đợt giáo phái trốn thoát, đều mang theo trẻ con. Melvin hít một hơi lạnh, tương ớt ở quán ven đường Pháp là nhập khẩu từ Mexico, đặc biệt cay nồng, hắn nhìn khuôn mặt trắng bệnh và chán nản của Gerzabes, phân tích một cách có hệ thống, diện tích New York 50 năm trước không lớn lắm, nên một Oscurio đã phá hủy nửa thành phố, Aji bây giờ thì khác, diện tích rất lớn, dù có hai Oscurio, nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hủy một nửa. Gerzabes không được ăn đuổi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười chua xót, đừng đùa nữa, Melvin, Aji thực sự đang gặp nguy hiểm. Melvin nuốt miếng xúc xích cuối cùng, dùng khăn giấy do cửa hàng tặng kèm lau miệng, vậy thì mau quay về thông báo cho bộ pháp thuật Pháp đi, muốn tìm kiếm giáo phái trên toàn Paris thậm chí toàn nước Pháp, chúng ta hai người chạy gãy chân cũng không tìm nổi. Nhưng mà bọn họ gờ dạ vẹt ngập ngừng, bộ pháp thuật Pháp rõ ràng muốn di hòa vi quý, thái độ điều tra thời gian trước rất qua loa, nhóm phù thủy Pháp đó chỉ muốn nhanh chóng ứng phó cho xong. Nếu không phải có lực điều đình đã xin được giấy phép của Liên đoàn phù thủy quốc tế, bọn họ có lẽ sẽ không thành lập đội tuần tra. Đừng nghĩ nhiều. Melvin cười nhẹ, nếu bọn họ không muốn ngươi điều tra, sao ngươi có thể lấy được tài liệu đó? Ngài bọn nẹo. Gờ dạ vẹt tinh thần phấn chấn. Ta học được một điều ở bộ pháp thuật Anh, không phải tất cả các quan chức đều ngồi chung một ghế. Melvin ném khăn giấy vào thùng rác, Vô vai tiên sinh vợ già Bess, đi thôi, chúng ta về quảng trường giờ kệ bờ báo án.
Nửa giờ sau, bộ pháp thuật pháp. Bò nẹo ngồi trong bàn làm việc, mặt không biểu cảm, nhưng nắm đấm siết chặt đã bán đứng tâm trạng của hắn.
Ngài bò nẹo, hãy suy nghĩ thoáng hơn, ít nhất chúng ta đã phát hiện ra ổ cụ gì ổ từ trước, bộ pháp thuật có thể chuẩn bị kế hoạch dự phòng.
Vợ già Bess ngồi cạnh mẹn bỉn, dùng tiếng pháp khó nghe thuật lại vụ án, nếu xảy ra hỗn loạn, chúng ta có thể ứng phó ngay lập tức.
Ý ngươi là, con quái vật đủ sức phá hủy thành phố này đang ẩn mình trong nội thành Aji, và không chỉ có một.
Bò nẹo lạnh lùng hỏi, bằng chứng đâu?
Có bằng chứng gì?
Tiên sinh vợ dạ vẹt sững sờ một chút, đây là những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy, nếu các ngươi không tin, có thể kiểm tra ký ức của ta.
Tiên sinh vợ dạ vẹt, ngươi có lẽ đã quên, tiên sinh Luyện đang ngồi cạnh ngươi đây, không chỉ là giáo sư của Hogwarts, mà còn là người sáng lập câu lạc bộ ma kính.
Bò nẹo nheo mắt nhìn hắn, cắt ghép ký ức, chắp vá hình ảnh trên thế giới không có phù thủy nào giỏi làm việc này hơn hắn.
Mẹn Bình không hề hay biết điều này, hắn đang chán nản nhìn căn phòng.
Lúc này, bọn họ đang ngồi trong phòng khách của cục thần sáng bộ pháp thuật pháp, nơi đây giống như một nhà thờ thời trung cổ, trần nhà treo ngược những chiếc đèn chùm hình cây, mỗi chiếc lá là một chiếc đèn pha lê nhỏ, trên kính màu ghép là những câu chuyện huyền thoại của phù thủy pháp.
Ký ức giả, tiên sinh vợ dạ vẹt mở to mắt, rõ ràng không ngờ bò nẹo lại có thái độ này.
Ở đây có hàng triệu mục lệ, du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Bây giờ không phải thời trung cổ nữa, chúng ta không thể vì lời nói vô bằng chứng của ngươi mà phát động toàn bộ bộ pháp thuật, tùy tiện truy bắt khắp thành phố Paris.
Là không thể hay không muốn, tiên sinh vợ dạ vẹt giận dữ trừng mắt.
Bò nẹo tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, im lặng một lát, tự mình nói, các ngươi cần xác định vị trí cụ thể của sĩ của Salem, hoặc tìm ra bằng chứng xác thực về sự tồn tại của Oscurio, giám đốc của chúng ta mới có đủ lý do để khởi động kế hoạch khẩn cấp.
40 giảm bông, vài triệu người, ngươi muốn hai phù thủy chúng ta tìm thế nào?
Vợ dạ vẹt bị chọc cười, hướng đua phép niệm chỉ đường cho ta sao?
Đùa định hướng sao?
Mặc dù phù thủy hiện tại đều dùng nó để tìm đường đơn giản, nhưng theo sách ghi lại, phù thủy cao cấp thực sự có thể dùng nó để tìm kiếm mục tiêu trong đầu. Nghe nói nữ phù thủy lì dẹt lạ tỉnh đã trôi giạt đến anh bằng cách đó.
Trong mắt bò nẹo lóe lên ánh sáng mờ ảo, hắn dường như đã tiêu hóa những thông tin này, nắm đấm siết chặt lặng lẽ bung ra, giọng điệu cũng trở nên bình tĩnh.
Tiên sinh vợ già Bess, thần sáng điều tra án phải linh hoạt, đôi khi thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, con đường dẫn đến sự thật sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.
Ta bây giờ không có thời gian để thảo luận với ngươi về phương pháp điều tra của thần sáng.
Vợ già Bess sốt ruột bấy tay.
Trong thủ đô của quốc gia này, muốn tìm ra vài giáo phái ẩn nấp rất khó, nhưng nếu chỉ muốn tìm vài phù thủy nhỏ, đặc biệt là phù thủy nhỏ chưa đến tuổi nhập học, thực ra còn đơn giản hơn ngươi nghĩ.
Bò nẹo dừng lại một chút, chậm rãi nói ra đề nghị hắn vừa nghĩ ra, tại sao không cầu cứu bị Oit Batos?
Cầu cứu giáo sư của trường phép thuật sao?
Vợ dạ vẹt sững sờ, ánh mắt hơi mơ hồ.
Không phải giáo sư, mà là phép thuật của những trường học này.
Bò nẹo giải thích, những trường phép thuật lâu đời như Hổ Gợt và bị Oit Batos, mỗi năm đều gửi đi hàng chục thậm chí hàng trăm lá thư nhập học, có cách riêng để biết vị trí cụ thể của phù thủy nhỏ, ngươi có thể hỏi giáo sư Hổ Gợt bên cạnh này.
Vợ dạ vẹt do dự một chút, hắn tốt nghiệp từ hiệu Vermont, trường này được thành lập sau khi phù thủy Ireland di cư. Ban đầu Ion xảy giờ và chồng một lệ dêm sở tập đã dạy dỗ con nuôi để thành lập, sau đó thu hút ngày càng nhiều phù thủy đăng ký, chủ yếu thực hiện chế độ đăng ký. Đến trăm năm gần đây mới hợp tác với quốc hội pháp thuật, kiểm tra vị trí của phù thủy nhỏ trước tuổi đi học, gửi thư nhập học cho bọn họ.
Nghe vợ dạ vẹt thuật lại, mẹn bìn mắt hơi sáng lên, nhìn về phía đội trưởng thần sáng, ngươi nói sách nhận học và bút chấp nhận sao?
Sách nhận học và bút chấp nhận hai vật phẩm phép thuật, kể từ khi bốn nhà sáng lập thành lập trường đã được giữ lại trong tháp, và giống như nón phân loại, là một phần của hệ thống giảng dạy Hogwarts. Mỗi khi có một phù thủy nhỏ ở lục địa Anh bộc lộ tài năng phép thuật, bút chấp nhận sẽ ghi lại thông tin liên quan của phù thủy nhỏ vào sách nhận học, đảm bảo có thể gửi thư nhập học chính xác đến tay bọn họ. Khi Haji sống nhờ ở nhà Duy, địa chỉ thậm chí có thể chính xác đến phòng chứa đồ dưới cầu thang.
Theo lý mà nói, Okujiro cũng được coi là trẻ em trước tuổi đi học bộc lộ tài năng phép thuật, khoảnh khắc giáo phái đưa bọn họ đến Haji, phép thuật của Biobato sẽ chú ý đến những đứa trẻ này, ghi lại thông tin của bọn họ, đợi đến khi đủ 11 tuổi, gửi thư nhập học của bọn họ. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Biobit Batos, sẽ nhanh chóng loại bỏ Oscurio ẩn nấp trong thành phố.
Chúng ta làm sao liên hệ với ban giám hiệu Biobit Batos, bây giờ đi tỉ ẹ nẹ ở thử vận may sao?
Vợ dạ vẹt nhanh chóng đặt câu hỏi, những vật phẩm phép thuật huyền thoại được lưu lại khi thành lập trường này, không có giấy phép của bộ pháp thuật, bọn họ dựa vào đâu mà cho chúng ta mượn?
Ta không thể cấp cho các ngươi giấy phép trưng dụng vật phẩm phép thuật của Biobit Batos, nhưng ta có thể viết một tờ ghi chú, để các ngươi lên văn phòng cục giáo dục ở tầng 4 thử vận may.
Lời này của bò nẹo nói với Gervais, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Mervin.